Chương 1. Đỉnh quyết đấu một tòa khu rừng rậm rạp bên trong, cao lớn cây cối trực chỉ mây xanh, mấy cái lam sắc đại điểu tại trong rừng xoay quanh. Một con tử diễm lang, tử sắc thâm sâu ánh mắt ngoài có tử sắc mây mù vòng quanh, toàn thân tử sắc như cương châm giống như bộ lông thẳng tắp chọc vào tại trên thân thể, chính trong rừng rậm đi dạo. Đột nhiên, một cái thật lớn đích thực hỏa diễm cầu kính thẳng về phía rừng rậm bay đi. Tử diễm lang đồng tử gấp co lại, đã nhận ra nguy cơ tới gần, lập tức nhảy lên muốn chạy trốn ra nhưng hỏa diễm cầu đã tới gần, tử diễm lang trong nháy mắt mai một thành khói lửa. Lập tức quanh một tiếng, cả tòa rừng rậm bao phủ tại trong biển lửa, hết thảy đều bị đốt là giả không. Phương Phách Thiên, hôm nay sẽ là của ngươi ngày chết, Man Hoang Liên Minh minh chủ cũng nên đổi người rồi. Lúc này một đạo chật vật thân ảnh trên không trung bay nhanh lướt qua, tóc rối tung, quần áo rách nướp, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Khác có một đạo kiện tráng thân ảnh theo sát phía sau, tràn đầy sát khí. Đột nhiên, hai đạo thân ảnh ngừng lại, trên không trung đứng vững, lẫn nhau giằng co. Thư quần áo tả tơi người phun ra một ngụm máu tươi, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm Man Hoang Liên Minh minh chủ. Một cái tiểu nhân hèn hạ, nếu không phải ngươi cùng Nhiếp Thiên cái kia cậu tặc cộng lại làm ta trọng thương, ngươi mơ tưởng đụng đến ta một cọng tóc gáy. Hôm nay dù cho ta mất mạng ở nơi này, ngươi cũng mơ tưởng như nguyện. Phối cùng không xứng cũng không phải ngươi nói tính, ta thừa nhận ngươi xác thực rất lợi hại, là khó được thiên tài, bội phục, cô thần tộc có ngươi còn có cái kia Hoàng Phủ Vân, một số năm sau đó, cô thần tộc rất có thể trọng trấn năm đó hùng phong, lần nữa trở thành Man Hoang bá chủ. Đáng tiếc coi như là ngươi tu vi thông thiên, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, coi như là cô thần tộc biết rất rõ ràng ngươi sẽ chết cũng không có biện pháp cứu ngươi. Hừ, ngoan ngoãn giao ra lần trước ngươi đang ở đây giới vương động phủ có được đồ vật gì đó, sau đó giao ra Man Hoang lệnh, khiến cho ngươi được chết một cách thông khoái, bằng không thì. Hừ, khẩu khí thật lớn, tuy rằng ta đã bản thân bị trọng thương, nhưng cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay hay còn rất khó nói. Phương Phách Thiên mắt lộ hung mang phun ra một ngụm máu tươi nói ra, hôm nay coi như là ta chết cũng sẽ không khiến các ngươi như nguyện. Phương Phách Thiên mở ra hai tay, trên tay bỗng nhiên dâng lên hai đóa kim sắc hỏa diễm. Phương Phách Thiên lập tức hai tay dựa sát vào, hai đạo hỏa diễm giao hòa, một cái màu vàng hỏa cầu tại Phương Phách Thiên hai tay giữa hình thành. Phu cận không khí lập tức trở nên khô nóng đứng lên, liền mây trên trời dưới mặt đất hồ cũng lập tức bị bốc hơi. Phương Phách Thiên cây đuốc cầu hướng đối phương ném đi, hỏa cầu trực tiếp xuyên thấu không gian, một cái lập lòe liền bay đến đối phương trước mặt. Đối mặt tới gần hỏa diễm cầu, Phạm Cung hơi hơi cúi đầu, trong mắt toát ra từng trận hàn ý, nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi là ở vào đỉnh phong thời kỳ, ta lập tức quay đầu liền đi, đến tại ngươi bây giờ, thử. Ngân hồ quyết Phạm Khung ngưng tụ tia sáng gai bạc trắng tay vẽ một cái hư không, lập tức một đạo cự đại hình cung bạc băng phiến hướng hỏa lửa cầu lướt đi. Vang một tiếng, cả hai cuốn dao cùng một chỗ, khí lãng khổng lồ hướng bốn phía lan tràn, phụ cận đỉnh núi bị đều phá hủy, liền Phương Phách Thiên cùng Phạm Khung cũng mãnh liệt hướng sau rút lui thẳng đến vài bước mới đứng vững thân thể. Sóng khí sau đó, bản thân bị trọng thương Phương Phách Thiên trực xuyên thô khí. Lúc này Phạm Khung âm hiểm cười yếu ớt một cái, lập tức nhảy lên hướng Phương Phách Thiên khi thân mà đi, đồng thời Phạm Khung không hề xinh đẹp mà một quyền đánh ra. Vang, Phương Phách Thiên trực tiếp bị một quyền đánh bay. Phương Phách Thiên còn không có ổn định thân hình lại tiếp theo bị vài đạo bạc cung luân phiên đánh trúng. Phương Phách Thiên một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược lâm vào một tòa cự đại sơn mạch bên trong. Sơn mạch trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, hiện trường lập tức bao phủ tại trong sương khói. Phạm Khung khép cười một tiếng, im lặng mà nhìn khói mù chậm rãi tiêu tán. Đột nhiên, một cái khổng lồ hỏa diễm bàn tay theo trong sương khói thò ra hướng không trung Phạm Khung chụp tới. Dừng, thật là một cái xương cứng Phạm Khung tay phải rôi thẳng tại ngay phía trước, bàn tay dựng thẳng lên đối diện lấy bay vút mà đến hỏa diễm bàn tay nhẹ nhàng nói, Hàn băng trưởng. Một cái thật lớn băng trưởng trong nháy mắt hình thành nhập lại cùng hỏa diễm bàn tay chính đụng vào nhau. Với hai cái bàn tay khổng lồ tại chạm vào nhau trong nháy mắt bộc phát ra động trời âm thanh. Hai cái bàn tay khổng lồ trong chốc lát vỡ vụn nhập lại giao hòa lại với nhau, cùng bạo trưởng phong trong nháy mắt đem phía dưới khói mù vơ vét không còn một mảnh, liền cực lớn sơn mạch khối vụn cũng càng không ngừng bạo chạy. Lúc này, Phương Phách Thiên theo loạn thạch trong đống leo ra, nghiêm nhiên biến thành một cái vết nhân. Phương Phách Thiên, ngươi còn là nhanh lên mang thứ đó giao ra đây đi, như vậy ngươi có thể đau nhức nhanh một chút, coi như là ngươi bây giờ không cho, chờ một chút ta có rất nhiều biện pháp điều tra trí nhớ của ngươi. Phạm Khung trên mặt hiện hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, mặt khác truyền tin ngươi một tiếng, bá chủ thiên cung bên kia lúc này thời điểm có lẽ cũng kết thúc, rất nhanh các ngươi có thể một nhà đoàn tụ, ha ha ha. Phương Phách Thiên sắc mặt trầm xuống, quắc, Thánh Linh, lập tức trở về tòa thành bảo hộ thiếu chủ. Một cái gò núi giống như lớn nhỏ kim vượng hoàng theo Phương Phách Thiên chính trên không xuyên qua không gian mà ra. Phượng Hoàng toàn thân bao trùm lấy màu vàng lông chim, cực lớn cánh chim trên lông chim giống như từng thanh sắc bén cự kiếm, làm cho người không rét mà run. Lúc này Phượng Hoàng lông chim lộn xộn, có không ít đã chốc ra, hơn nữa ánh mắt đỏ bừng, hiển nhiên trải qua một trận ác chiến. Một tiếng thanh minh vang vọng, Phượng Hoàng biến mất trên không trung. Hừ, lôi động, ngay lập tức đi đem cái kia xú điểu giết đi. Lúc này, một cái so với Phượng Hoàng còn lớn gấp đôi côn bằng lơ lửng trên không trung, côn bằng cũng bị thương, cùng Phượng Hoàng giao chiến hiển nhiên chính là nó. Đúng, chủ nhân, côn bằng lập tức biến mất ở giữa không trung. A, đúng rồi. Dù sao ngươi cũng sắp chết, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một tin tức đi. Nghe nói tộc của ta cùng với Viêm thần tộc cao tầng bọn hắn đã bị tìm được phương pháp đối phó các ngươi cô thần tộc hộ tộc đại trận rồi. Rất nhanh, Man Hoang đại lục thượng tướng không có cô thần tộc, ha 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 hử, muốn phá chúng ta hộ tộc đại trận. Nam mơ đi. Ngày xưa đệ nhất thần tộc, coi như là hiện tại xuống dốc rồi, cũng không phải là các ngươi những lũ tiểu nhân này có khả năng ngấp nghé đấy. Có tin hay không là tùy ngươi, Nhiếp Thiên bên kia lúc này thời điểm có lẽ không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên kết thúc. Tê Thiên Trảo. Phạm Khung hai tay nửa ngập thành những trảo hình dáng, mãnh liệt hướng Phương Phách Thiên chụp tới, vài đạo khổng lồ băng móng đuốt trong nháy mắt hình thành nhập lại sẽ rách không gian hướng Phương Phách Thiên bay đi. Phương Phách Thiên vội vàng lung lay vài cái choáng váng đầu, hét lớn một tiếng, Viêm Dương Trưởng, một cái thật lớn hỏa diễm bàn tay bay ra cùng băng móng đuốt hung hăng mà đụng vào nhau. Trọng thương Phương Phách Thiên tự nhiên không địch lại Phạm Khung, lập tức bị tạc bay ra ngoài, mà Phạm Khung nhưng chỉ là bay ngược hơn 10 thước liền ổn định thân hình. Phạm Khung trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình khẽ động tiếp tục hướng Phương Phách Thiên chụp tới. Hai đạo thân ảnh trong chớp mắt giao thủ hơn trăm lần. Quanh hai người lần nữa trên không trung kéo ra khoảng cách, Phương Phách Thiên lảo đảo mà quỳ xuống, Phạm Khung cũng bước chân bất ổn, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên, Quỳ Phương Phách Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm đã đến cực hạn, Phạm Khung thấy như vậy một màn cũng lập tức ổn định bước chân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bắt lấy Phương Phách Thiên chậm rãi đứng lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kéo lấy trường kiếm mặt không thay đổi hướng Phạm Khung chậm rãi đi đến. "Hừ, sớm nghe nói ngươi Phương Phách Thiên là một thiên tài võ giả, hôm nay ta ngược lại muốn lĩnh giáo một cái." Phạm Khung nói qua sắc mặt rồi lại càng phát ra ngưng trọng, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một chút toàn thân màu đỏ như máu trường thương, sát khí ngập trời, trường thương vừa ra, giống như thế giới đều biến thành màu đỏ như máu. Phương Phách Thiên đột nhiên tốc độ bạo tăng, cầm trong tay trường kiếm cực nhanh về phía Phạm Khung đâm tới. Phạm Khung vung vẩy trường thương, tại Phương Phách Thiên trường kiếm sắp đâm tới thời điểm một cái nghiêng người, tránh qua, tránh né một kích, nhập lại đồng thời quét qua trường thương hướng Phương Phách Thiên phần lưng quét tới. Phương Phách Thiên xoay người một cái, trường kiếm phía trước chặn trường thương nhập lại mượn lực cực nhanh lui về phía sau. Ổn định thân hình về sau, Phương Phách Thiên như có điều suy nghĩ nhìn xem Phạm Khung trường thương, sau đó lại lần hướng Phạm Khung bay đi. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ bài, không thể không nói Phương Phách Thiên sát thực cường hãn, tuy rằng đã bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ đè nặng Phạm Khung đánh, Phạm Khung chỉ có thể bị động phòng ngự. Đột nhiên tại Phương Phách Thiên lại một lần cầm kiếm bổ về phía Phạm Khung lúc, Phạm Khung trường thương nhảy lên, đều muốn đẩy ra trường kiếm, nhưng vào lúc này, Phương Phách Thiên đột nhiên toàn thân kiếm hồng, mi tâm một cái cổ xưa văn tự như ẩn như hiện, bộc phát ra bất khả tư nghị tốc độ. Chứng kiến Phương Phách Thiên cải biến, Phạm Khung đồng tử co rụt lại cực nhanh lui về phía sau. Tuy rằng tránh được một kích chí mạng, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Phương Phách Thiên thân hình nhoáng một cái, tránh được trường thương, theo Phạm Khung bên người nghiêng người mà qua, mang theo một vòi máu tươi cùng một cái cánh tay. Cùng Phương Phách Thiên kéo ra đầy đủ khoảng cách sau đó, Phạm Khung ổn định thân thể, nhìn mình còn phun máu cánh tay đứt, sắc mặt âm hàn đã đến cực hạn, trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có đậm đặc sắc cơ. Phạm Khung lập tức vận chuyển tu vi, cánh tay đứt lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng dài ra, mấy hơi cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu rồi, chỉ là Phạm Khung sắc mặt thì càng tái nhợt. "Là ta quá tự đại." Phạm Khung mặt không thay đổi nói ra, "Linh giáo kết thúc, nên chấm dứt đây hết thảy rồi." Nói xong Phạm Khung đem trường thương hướng lên trời một lần hành động, lập tức bầu trời thay đổi bất ngờ, tất cả sát khí đều hướng trường thương hội tụ, bầu trời khôi phục thanh minh, trường thương cũng trở nên càng thêm phong cách cổ xưa rồi, chỉ là trường thương màu đỏ như máu đổi tươi đẹp rồi, dường như có thể nhỏ ra huyết. Trường thương mặc dù không có lại tràn ra một chút khí tức, nhưng làm cho người ta có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đồng thời Phạm Khung cũng toàn thân toát ra nhẹ nhẹ màu xanh thể khí, mi tâm cũng có một cái cổ xưa văn tự như ẩn như hiện. Quả nhiên, trường thương này quả nhiên là. Phương Phách Thiên đồng tử co rút lại nói, nói xong tiếp tục hung hãn không sợ chết về phía Phạm Khung bay đi. Thứ Phạm Khung hừ lạnh một tiếng, giơ lên trường thương nhìn xem bay tới Phương Phách Thiên, dùng sức một thương đè xuống. Trường thương trực tiếp xé rách không gian, mang theo vô thượng uy thế áp hướng Phương Phách Thiên. Phương Phách Thiên vội vàng sử dụng kiếm đón đỡ. Quanh Phương Phách Thiên bị trực tiếp quanh bay, dài phun một ngụm máu tươi. Đánh lui Phương Phách Thiên về sau, Phạm Khung thả người hướng Phan Bá Chủ trời đuổi theo, sắp tới đem đuổi theo Phương Phách Thiên lúc, vận chuyển toàn thân tu vi, đem toàn bộ tu vi rót vào trường thương ở bên trong, nhập lại hai tay cầm thương dùng sức về phía trước đâm ra. Bành bành trường thương những nơi đi qua, không gian tầng tầng nghiền nát. Phương Phách Thiên ở phía sau lui trong thanh trường kiếm ngang ở trước ngực lấy ngăn trở mũi thương. Phanh tại mũi thương tiếp xúc đến trường kiếm nháy mắt, trường kiếm gãy nứt ra, trường thương trực tiếp theo Phan Bá Chủ trời bộ ngực xuyên qua. Nhưng Phương Phách Thiên rồi lại không chút biểu tình, nhìn chằm chằm vào gần ngay trước mắt Phạm Khung, tay trái mơ hồ bốc lên một tầng ánh lửa. Phạm Khung chứng kiến Phương Phách Thiên như thế chấn định, trong lòng phát thuật, vừa định rút súng lui về phía sau, nhưng lúc này Phương Phách Thiên lượn lờ lên hỏa diễm quyền trái đã hoành ra. Phúc Phạm Khung phần bụng trong Phương Phách Thiên một kích toàn lực, một cái hôn tạm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra, mang theo trường thương bay ngược, đồng thời Phạm Khung sau lưng một tòa núi lớn cũng trực tiếp biến thành cho bụi. Mà Phương Phách Thiên tại trường thương bị hút ra sau đó, cũng suy yếu đã đến cực hạn, trực tiếp từ không trung rơi xuống, thân thể suýt nữa giải thể. Ha ha ha, khúc khúc Phạm Khung đứng tại trong hư không nhìn xem hấp hối Phương Phách Thiên lấy eo giữ tận nói, cái này là mãng hoang đại lục đệ nhất thiên tài, bất quá chỉ như vậy, chỉ có hư danh. Khúc Phương Phách Thiên phun ra một cái tụ huyết nói ra, ngươi hôm nay giống như nói nhảm nhiều lắm. Là không phải là bởi vì bình thường đều sinh hoạt tại của ta dưới bóng dâm, áp lực quá lâu, vì vậy hiện tại cảm thấy rất có cảm giác thành tựu a hử, tiểu nhân thủy chung là tiểu nhân. Nói chuyện đồng thời, Phương Phách Thiên nhanh chóng vận chuyển tu vi tiến hành khôi phục. Nghe được Phương Phách Thiên nói lời, Phạm Khung sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, lạnh giọng nói, sẽ chết người, tùy ngươi nói như thế nào, chỉ có sống đến cuối cùng nhân tài có thể người cười cuối cùng. Người cười cuối cùng không nhất định liền cười đến tốt nhất, loại người như ngươi vĩnh viễn sinh hoạt tại người khác sau lưng tiểu nhân là sẽ không hiểu. Tại đây lấy thực lực vi tôn đại lục, chỉ có sống sót mới là cường giả, mới có thể đạt được hết thảy. Ngươi một cái sẽ chết người biết cái gì? Phạm Khung lớn tiếng hô. Ngươi tu đạo, tu chính là tâm, cầu chính là tự do, làm như vậy là để tiêu sái. Như ngươi loại này người, coi như là còn sống cũng chỉ là vô tận thống khổ, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Phương Phách Thiên cười nhạo nói. A, ngươi biết cái gì? Phạm Khung hai mắt màu đỏ tươi, vung lên trường thương phẫn nộ về phía Phương Phách Thiên vòng đi. Nhưng ngay tại Phạm Khung lúc sắp đến gần Phương Phách Thiên trong tích tắc, Phương Phách Thiên đột nhiên toàn thân phiếm hồng, thân thể bành trướng, tại nguyên chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Phạm Khung đằng sau, nhập lại một cước đá ra. Bành Phạm Khung còn không có ý thức được liền trực tiếp trong một cước, trực tiếp bay tứ tung đến vài dặm bên ngoài mới khó khăn ổn định thân hình, nhập lại xông ra một ngụm lớn máu tươi. Thật nhanh, Phạm Khung chưa tỉnh hồn nhìn một chút bản thân phần eo nát bấy đạo phụ. Nhưng ngay lúc này Phạm Khung vang lên bên tai một đạo thì thầm, ngươi một mực không để ý đến một chi tiết, ta thuộc về cô thần tộc. Thì thầm vừa nói xong, Phạm Khung lại bị trực tiếp đá bay. Cô thần quyết, ta cũng không tin ngươi loại trạng thái này có thể tiếp tục bao lâu. Phạm Khung tại bị đá bay trong quá trình không cam lòng mà hô, có thể tiếp tục đến giết chết ngươi. Lần này Phạm Khung vẫn còn bay tứ tung trong quá trình liền lại đã nghe được thì thầm, sắc mặt vừa biến liền lại ngang bay ra ngoài. Kế tiếp Phạm Khung giống như bóng da giống nhau bị Phương Phách Thiên bị đá đẩy trời bay tứ tung, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bất quá Phạm Khung tuy rằng một mực bị đánh, nhưng dị thường tỉnh táo, tại lặng yên vận chuyển pháp quyết. Đột nhiên bay tứ tung trong Phạm Khung hô to một tiếng, Hàn Băng Quyết. Lập tức trong thiên địa độ nóng chợt hạ xuống, mọi chuyện đều tốt giống như đình chỉ vận chuyển giống nhau, chỉ có trên mặt đất tầng băng tại lan tràn cùng với cực lớn nham thạch tại giãn nước. Đều nói băng thần tộc Hàn Băng Quyết cùng ta tộc cô thần quyết là tương khắc đấy, xem ra thật đúng là, bất quá thực lực của ngươi chưa đủ, triển khai không xuất ra Hàn Băng Quyết chính thức uy lực, chỉ có thể làm cho thời gian tốc độ chạy giảm mất gấp mấy lần mà thôi. Vô dụng thôi. Cảm nhận được Phạm Khung Hàn Băng Quyết sau đó, Phương Phách Tiên lần nữa lạnh lùng hướng Phạm Khung bay đi. Xác thực, bất quá chỉ cần đem tốc độ của ngươi giảm bớt, sẽ khiến ta có thời gian phản ứng như vậy đủ rồi. Phạm Khung âm lãnh mà nhìn cấp tốc tiếp cận Phương Phách Tiên, không đội không chậm mà phun ra một chữ, bạo. Đột nhiên, theo Phương Phách Thiên trong cơ thể bộc phát ra ngàn vạn lôi đỉnh, lấy Phương Phách Thiên làm trung tâm nghiễm nhiên trở thành một lôi hải. Hoàn hảo lúc đương thời theo vực sâu lôi tộc châu đó lấy ra lôi loại làm tốt hai tay chuẩn bị, bằng không thì hôm nay thật đúng là khả năng muốn khó nói rồi. Phạm Khung nhìn xem lôi hải, lòng còn sợ hãi nói. Đột nhiên, một đạo toàn thân cháy đen thân ảnh cầm lấy một thanh trường kiếm theo lôi hải trong lao ra, cấp tốc mà phóng tới Phạm Khung. Phạm Khung, ngươi không phải muốn biết giới vương phủ bí mật sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, liền xem một có hay không năng lực đem tin tức mang đi. Ừ, ta cũng không tin đến lúc này thời điểm ngươi rồi còn có thể người tiên. Phạm Khung xuất ra trường thương ngăn trở trường kiếm, nhìn chằm chằm vào Phương Phách Tiên nói ra. Nghĩ tới ta Phương Phách Tiên huy hoàng nửa đời, không thể tưởng được cuối cùng càng như thế kết thúc. Phương Phách Tiên cảm khái nói, ngạo nhi, về sau đường muốn chính ngươi rời đi, phụ thân không cách nào giúp ngươi. Nói xong đồng thời, Phương Phách Tiên năng lượng trong cơ thể cuồng bạo mà va đập vào, vô cùng lộn xộn, tính cả trong thiên địa nguyên lực cũng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chứng kiến Phương Phách Tiên biến hóa, Phạm Khung lập tức quay đầu liền đi. Nhưng Phương Phách Tiên lập tức đuổi theo, một phát bắt được Phạm Khung cánh tay nói ra, chớ vội đi à, ta còn không có nói cho ngươi biết giới vương phủ bí mật đây. Phương Phách Tiên, xem như ngươi lợi hại. Phạm Khung không kịp nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển pháp lực chém đứt mình bị bắt lấy cánh tay, bắt lấy lập tức xé rách không gian bỏ chạy. Phương Phách Thiên nhìn xem Phạm Khung vậy còn nhỏ giọt máu tươi cánh tay cao giọng nói ra, trong chiến đấu chấm dứt cả đời này cũng không tiếc rồi, không ổn rồi, ha ha ha. Nói xong Phương Phách Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay tại Phạm Khung vừa xé rách không gian lúc, trung quanh đã cuồng bạo đến mức tận cùng nguyên lực lấy Phương Phách Thiên làm trung tâm đã xảy ra bạo tạc nổ tung, cả phiến thiên địa trong nháy mắt biến thành hư vô, không gian đều sụp đổ, giống như tận thế giống nhau. Cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi thời gian thật dài về sau, dần dần tối lui. Lúc này, Phạm Khung chật vật thân ảnh theo trong cái khe không gian đi ra. Khục, chết tiệt, thật là nguy hiểm. Phạm Khung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bắt lấy lập tức vận chuyển tu vi đem đã vỡ ra thân thể cùng cánh tay đứt chữa trị. Phạm Khung chữa trị tốt thương thế sau đó, trực tiếp xé rách không gian đã đi ra tại chỗ. Khắp phế tích lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có còn không có dẹp loạn cuồng bạo nguyên lực như trước tại uy mắng mà tàn sát bừa bãi. Ở phía xa cùng Côn Bằng kịch chiến lấy Vượng Hoàng ngốc trệ một cái, sau đó phát ra một tiếng thê thảm kêu to, ánh mắt trong nháy mắt xuất huyết, tiến nhập điên cuồng trạng thái. Phượng Hoàng toàn thân giấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, ngay sau đó thân thể không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến chỉ có vài mét lớn nhỏ. Mắt thấy này hình dáng Côn Bằng đồng tử nhăn co lại, lập tức quay người lấy tốc độ nhanh nhất chạy thủ mạng. Đáng tiếc, đã chậm. Nhỏ đi Phượng Hoàng như tiễn rời cung giống nhau bắn ra, Phượng Hoàng xuyên biệt không gian trong nháy mắt tiểu đi tới Côn Bằng sau lưng. Phốc suy Phượng Hoàng không hề lo lắng mà quán xuyên Côn Bằng thân thể cao lớn. A Côn Bằng hoảng sợ kêu thảm một tiếng, nhìn mình trên thân còn thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm miệng vết thương, đồng tử chậm rãi phóng đại, đã mất đi sinh cơ. Oanh một tiếng, Côn Bằng bị màu vàng hỏa diễm bao quấn, một lát sau bị đốt là giả không. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó sẽ rách không gian hướng phương xa bay đi, cái này phiến thiên địa rốt cuộc lần nữa yên tĩnh. Chương 2. Chạy ra sinh thiên cấp tốc phi hành Hoàng Phủ Vân đột nhiên trong lòng một hồi rung động, ngừng lại, trong hai mắt phát ra nước mắt, lạnh lùng nhìn xem đằng sau như mọc thành phiến truy binh, sau đó cẩn thận nứt ra phổi mà hô, đại tẩu. A. Đằng sau truy binh trên không đột nhiên đánh xuống mảng lớn kinh thế lôi điện, giống như tận thế giống nhau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đại tẩu, đại ca Hoàng Phủ Vân nhỏ giọng mà hô. Hai giọt bóng ánh nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhỏ tại trong ngực tiểu hài tử trên mặt. Ư tiểu hài tử mấp máy miệng tiếp tục ngủ say. Hoàng Phủ Vân nhìn xem trong ngực hài tử, lay động đầu, sẽ rách hư không đi xa. Tại không biết Hoàng Phủ Vân chạy thoát rất xa sau đó, ngồi trên bả vai hắn một mực trừng lớn màu vàng ánh mắt hướng về phía sau xem hầu tử đột nhiên nói ra, không tốt, cái kia hai tên tiểu tử đuổi theo tới, bọn hắn có lẽ có bí bảo bên người, bằng không thì không có khả năng liền đuổi đến coi trọng ta đám. Làm sao bây giờ, đại ca? Ừ, nếu như bọn hắn muốn chịu chết, cái kia sẽ thành toàn cho bọn hắn. Hoàng Phủ Vân lạnh giọng nói. Thực lực như vậy cũng dám đuổi theo, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, bọn hắn có lẽ chỉ là nắm giữ hành tung của chúng ta, mà phía sau bọn họ lao ra hỏa mới là đối thủ của chúng ta. Ai tới đều phải chết. Hoàng Phủ Vân đằng đằng sát khí nói. Đại ca, tiểu hầu tử lo lắng mà khuyên, sự tình phát đến bây giờ cũng còn không gặp cô thần tộc cùng hoàng phủ tộc người, tình thế quá nghiêm trọng, chúng ta được cẩn thận một chút. Như vậy đi, đại ca, nơi này cách của ta Chu Yếm Phong không xa, tuy rằng ta một người đánh không lại cái kia hai tên tiểu tử, nhưng có ta Chu Yếm Phong huynh đệ tại, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, ta dẫn bọn hắn đi Chu Yếm Phong đi. Không được, ngươi cũng nói bọn hắn sau lưng khẳng định có lao ra hỏa tại, làm như vậy quá nguy hiểm. Hoàng Phủ Vân lập tức phản bác. Đại ca, không có thời gian, bọn hắn lập tức liền muốn đuổi theo tới, chờ bọn hắn đuổi theo liền không có cơ hội rồi. Hơn nữa chúng ta mục đích chủ yếu là phải bảo vệ đại ca ngươi hải tử Chu Toàn. Nói xong, tiểu hầu tử thoáng cái biến thành cái khác Hoàng Phủ Vân, liền khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Tiểu hầu tử biến thành Hoàng Phủ Vân cùng nguyên lai Hoàng Phủ Vân liếc nhau một cái sau liền cũng không quay đầu lại về phía một phương hướng khác bay đi. Ừ, bọn hắn cải biến phương hướng, đuổi theo. Ngàn bạn không thể mất dấu rồi, trong tộc trưởng lão lập tức tới ngay. Một mực ở Hoàng Phủ Vân sau lưng theo đuổi không bỏ hai nam tử quyết đoán về phía tiểu hầu tử làm cho đi phương hướng đuổi theo. Chờ hai nam tử đi xa về sau, Hoàng Phủ Vân mới chậm rãi theo trong không gian nhận ra, nhìn xem tiểu hầu tử đi xa phương hướng lặng yên nói ra, cẩn thận. Nói xong liền cũng lập tức rời đi rồi. Trong thành bảo khói đen chậm rãi tiêu tán, Nhất Thiên cùng Phạm Khung hai mắt cũng chậm chậm mà tập trung, nhưng hai người đồng loạt phun ra một cái màu đen tụ huyết, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi thật là hiểm, Nhất Thiên thở dài ra một hơi lòng còn sợ hãi nói, vô luận là Phương Phách Thiên còn là nữ nhân này đều không thể coi thường được. Phạm Khung cũng ngắt một chút đổ mồ hôi. Cái kia hai tên tiểu tử tuyệt đối không thể nào là Hoàng Phủ Vân đối thủ đấy, chúng ta cũng đuổi sát theo đi. Phạm Khung phục hồi tinh thần lại nói ra, tuy nói nhất định sẽ có trưởng lão đã đến, nhưng chúng ta bây giờ đã không có được giới vương phủ bí mật, cũng không có được u minh thần khí, đến lúc đó chất vấn xuống, chúng ta khó từ kia tội trạng. Nói xong Phạm Khung lập tức xé rách không gian đuổi theo. Một tòa thẳng nhập phía chân trời núi lớn lên, không có bất kỳ bùn đất, núi này toàn bộ từ đá lởm chởm quái thạch tạo thành, tại trên đá lớn linh đinh mà cắm rễ lấy mấy cây che trời cổ thụ không có lá cây, như kim trúc bình thường. Lúc này, tại trên đỉnh núi, một cái khiêng đầu dài kim bổng hầu tử đang từ trong không gian đi ra. Hầu tử theo trong không gian đi ra về sau, lập tức ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Tiếng kêu gào vừa dứt, tại đỉnh núi bốn phía lập tức dâng lên bốn đạo màu vàng thân ảnh. Hiển nhiên, đây là Hoàng Phủ Vân bên người tiểu hầu tử về tới Chu Yếm Phong. Ừ, không thích hợp, giống như khí tức thay đổi. Một mực cùng đuổi theo tiểu hầu tử hai nam tử trong một cái đột nhiên nói ra. Tăng thêm tốc độ, chậm thì sinh biến. Cái khác nam tử nói ra. Bình tĩnh Chu Yếm Phong lên, mây mù lướt nhẹ qua, cây cối chập chờn, hai đạo thân ảnh đột ngột mà xuất hiện ở trên đỉnh núi. Tại kia sau lưng thì là một cái cực lớn giao long cùng một mực khổng lồ bạch hổ. Hoan nên hai vị đi vào Chu Yếm Phong. Kim sát tiểu hầu tử tại một viên đại thụ che trời trên nhàn nhã mà cạo răng nói ra. Như thế nào chỉ có một mình ngươi, Hoàng Phủ Vân đây? Hai nam con trong một cái chất vấn, đồng thời sắc mặt kịch liệt biến hóa. Ngươi xem nơi đây còn có những người khác sao? Về phần Hoàng Phủ Vân nhà, ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu. Chúng ta bị gạt, đi, ngay lập tức đi đuổi theo Hoàng Phủ Vân, có lẽ còn chưa đi xa. Hai nhân lập tức xoay người rời đi. Nhị vị, nếu như đã đến liền chớ vội đi a. Tiểu hầu tử không vội không chậm nói. Nói xong tại hai người chung quanh đồng thời xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đem hai người vây giam ở trong đó. Các huynh đệ, tốc chiến tốc thắng. Tiểu hầu tử ngữ khí đột nhiên biến đổi mà quát, đồng thời trước tiên đánh về phía hai nam con. Tại đánh về phía nam tử đồng thời tiểu hầu tử đã biến thành trưởng thành lớn nhỏ, giơ lên kim bổng nhanh chóng hướng một tên trong đó nam tử đập tới. Nam tử ngược lại cũng không hoảng loạn, lập tức cầm trường kiếm đón đỡ. Bành nam tử đống chốc bị nện vào cự thạch ở bên trong, mà tiểu hầu tử lại chỉ là bị chấn động lui ra phía sau vài bước. Mà một gã khác nam tử tức thì thảm hại hơn, bị hai cái hầu tử đánh cho liền phun máu tươi, không hề có lực hoàn thủ. Bốn tiểu hầu tử liền cùng bọn họ không sai biệt lắm, mà bọn hắn lúc trước cùng Hoàng Phủ Vân giao thủ đã bị thương nặng, tuy rằng miệng vết thương cũng đã hợp, nhưng thân thể nội lực lượng vẫn còn không có khôi phục, vì vậy bọn hắn dĩ nhiên là tiểu hầu tử đối thủ. Mà cái kia con dao long cùng cái kia bạch hổ tức thì yếu hơn, lúc trước tiểu hầu tử một cái đánh hai cái đều dư xài, huống chi hiện tại. Vì vậy, trận chiến đấu này không có gì lo lắng, hai nam con rất nhanh đã bị đánh được mình đầy thương tích, nằm rạp trên mặt đất, không hề có lực hoàn thủ. Mà cái kia giao long cùng bạch hổ tức thì đến gần vô hạn tử vong, trên thân không có một mảnh nguyên vẹn địa phương, thật sự nếu không cứu chữa mà nói, rất có thể lập tức liền sẽ chết mất. Đại ca, chúng ta nhanh chấm dứt bọn hắn đi, trong đó một hầu tử hưng phấn mà nói ra. Ừ, tiểu hầu tử cầm trong tay kim bổng nhảy lên lên không, ở trên không một cái lộn mèo, rồi sau đó mãnh liệt hướng một cái trong đó nam tử đầu lâu nện xuống. Tiểu hầu tử một gậy phía dưới, đại địa đều có thể nện mặc, huống chi là một người đầu lâu, có thể tưởng tượng, nếu như nam tử không có né tránh, bị nện trong mà nói, sẽ hài cốt không còn. Nhưng mà ngay tại tiểu hầu tử sắp sửa nện vào nam tử lúc, nam tử trên thân một cái ngọc bội đột nhiên vỡ vụn, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tay không tiếp được tiểu hầu tử động trời một vậy. Nghiên hầu, ngươi dám? Đây là một cái đạo sĩ bộ dáng lao giả, Thiên Phong Hạc Sương, là thần linh một đạo hình chiếu, không thể tưởng được kẻ này lại có này loại bảo vật hộ thân. Trong đó một hầu tử kinh ngạc nói, hừ, một đạo hình chiếu cũng dám kiêu ngạo, tiểu hầu tử có thể nói không sợ trời không sợ đất, các minh đệ cùng một chỗ giết hắn. Nói xong năm con khỉ đồng thời lên không, đồng thời thi triển một bộ quân pháp, năm hầu tử nghiễm nhiên làm thành một cái vòng tròn, đem cái kia hình chiếu vây vào giữa. Cuối cùng, năm con khỉ đồng thời cơ gậy hướng hình chiếu đập tới. Đối mặt năm căn kim bổng đồng thời đập tới, hình chiếu lao giả trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay chống mở ngăn trở đánh tới kim bổng, đem nam tử hộ trận tại sau lưng, đồng thời hô, mấy cái bát hầu cũng dám càng rỡ, đợi ta đem bọn ngươi toàn bộ bắt lại trong tộc, nuôi nốt đứng lên. Lão giả tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn hiện tại dù sao chỉ là một đạo hình chiếu, vì vậy đối mặt một kích này là bao nhiêu có chút không tự tin. Vành lão giả tuy rằng chặn một kích này, nhưng thân thể cũng tại nhanh chóng trở nên mỏng manh, sắp sửa tiêu tán, hiển nhiên hắn cũng bỏ ra lớn đại giới. Chứng kiến như vậy, tiểu hầu tử lập tức bước ra mà ra, lần nữa nhảy lên, cho lão giả đánh đòn cảnh cáo. Vành bởi vì lão giả hai tay ngăn trở mặt khác bốn cái hầu tử công kích, vì vậy không có kịp thời tránh đi tiểu hầu tử công kích, bị tiểu hầu tử chính chính đánh trúng vào đầu. Lão giả thân thể càng phát ra mỏng manh, mắt thấy lập tức sẽ phải tiêu tán. Bát hầu, lão phu chân thân lập tức đánh đến nơi, hảo hảo xử lý một cái từ làm cho ta ban thưởng các ngươi thông khoái. Lão giả sắp tới đem tiêu tán lúc không cam lòng mà quát. Chỉ cần ngươi dám đến ta liền dám giết, tiểu hầu tử lại cho lão giả một gậy, trực tiếp làm cho hình chiếu tiêu tán. Xem ra phía sau bọn họ người phải là lão gia hỏa này rồi, tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn phản hồi tổ địa, thần linh không phải chúng ta có thể địch nổi đấy. Tiểu hầu tử gấp giọng nói. Không biết là trong tộc quá coi thường Hoàng Phủ Vân, còn là quá đánh giá cao cái kia Niết Hành Vân cùng Phạm Tử Minh, vậy mà làm cho hai người bọn họ tới đây. Bọn hắn có thể tại Hoàng Phủ Vân dưới thân kiếm giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Cấp tốc đuổi theo trong Nhiếp Thiên đối với Phạm Khung Phàn là nói, không có biện pháp, lần này các tộc liên hợp tập kích cô thần tộc, cần phải nhất kích tất sát, vì vậy sở hữu trưởng lão cấp trở lên cao thủ đều muốn tham chiến, tuy nói sau đó nhất định sẽ có trưởng lão tới đây, nhưng khẳng định phải trì hoãn một đoạn thời gian. Mà Phạm Tử Minh cùng Nhiếp Hành Vân là chúng ta riêng phần mình trong tộc thiên tài, đều là một đời tuổi trẻ người cầm đầu, vì vậy phái bọn họ chạy tới, cũng cho là đối với bọn họ một lần rèn luyện. Thiên tài tại không có lớn lên lúc trước thủy chung là phế vật, bọn hắn còn là quá yếu. Đừng nói là bọn hắn, coi như là ta nếu như không có thần khí nơi tay cũng quả quyết không phải Hoàng Phủ Vân đối thủ, trong tộc chẳng lẽ sẽ không sợ Hoàng Phủ Vân chạy trốn? Nhiếp Thiên chất vấn. Hừ, hắn có thể chạy trốn được sao? Phạm Khung cười nhạo nói, Nhiếp Hành Vân cùng Phạm Tử Minh trên thân tất nhiên có trong tộc ban cho bí bảo, coi như là đánh không lại cũng khẳng định không chết được, mà chỉ cần bọn hắn không chết, có thể một mực quấn lấy Hoàng Phủ Vân, trong tộc trưởng lão liền có thời gian chạy tới. Phạm Khung ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, dừng một chút tiếp tục gầm lên nói, sớm muộn đều phải chết, tại hắn trước khi chết làm cho hắn nhiều thể nghiệm một cái tuyệt vọng cảm giác không thật là tốt sao? Hắc hắc, điều này cũng đúng. Nhiếp Thiên phụ họa mà cười nói. Ừ, bọn hắn ở phía trước dừng lại rồi. Nói xong Phạm Khung lập tức nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Ta cũng không tin ngươi còn có như thế bí bảo. Tiểu hầu tử lần nữa giơ lên kim đồng hướng đã hấp hối nam tử đập tới, mà bốn con khác hầu tử tức thì đồng thời đối với một cái khác nam tử ra tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, một cái khác nam tử cũng người mang thần vương bí bảo, bí bảo tại nam tử bên ngoài cơ thể tạo thành một cái vòng bảo hộ, chặn hầu tử đám tất sát một kích, nhưng đồng thời nam tử bí bảo cũng bị hủy diệt rồi. Mắt thấy Niếp Hành Vân cùng Phạm Tử Minh sẽ chết tại hầu tử đám bọn chúng kim đồng phía dưới, biến cố lần nữa phát sinh. Tiểu hầu tử nện xuống kim đồng lần nữa bị người tiếp được, bốn con khác tiểu hầu tử đồng thời bị một đạo đao mang cho bộ ra, đao mang lướt qua, thương bạch sắc hỏa diễm hừng hực tiêu đốt. Hừ, hoàn hảo tới kịp lúc, bằng không thì hai cái này cái gọi là thiên tài sẽ phải chết non rồi. Kịp thời chạy tới Nhiếp Thiên Khinh từng nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giải quyết nơi đây đuổi theo Hoàng Phủ Vân. Phạm Khung đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói xong trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường thương. Ừ, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới Hoàng Phủ Vân cũng không tại, trầm trọng gật đầu, đồng thời ánh mắt lộ ra tham lam sát thái, đều nói Chu Yếm lai lịch thần bí, thực lực mạnh mẽ, số lượng thưa thớt, cực ít hiện thế, hôm nay khó được đồng thời nhìn thấy năm con, hắc hắc. Chứng kiến Phạm Khung cùng Nhiếp Thiên đến, tiểu hầu tử trong lòng lộ bộ một cái, đối với mặt khác bốn con khỉ quát, các ngươi lập tức trở về tổ địa. Đại ca, chúng ta có 5 người, bọn hắn chỉ có 2 cái, còn sợ đánh không lại. Trong đó một con khỉ kích động nói, trong tay bọn họ đều là thần khí, nghe lời của ta, các ngươi lập tức trở về tổ địa. Tiểu hầu tử lo lắng la lớn, chúng ta trong tay kim bổng cũng có thể coi như là thần khí à? Mặt khác một con khỉ mắt thả kim con nói, hơn nữa chúng ta tại sao có thể lưu lại đại ca một người, muốn đi cùng đi. Thoạt nhìn, 5 con khỉ càng giống là thợ săn, mà Phạm Khung cùng Nhiếp Thiên tức thì càng giống là con mồi. Coi như là chúng ta ngũ huynh đệ liên thủ có thể đối phó 2 người bọn họ, nhưng sắp đã đến thần vương tuyệt không phải chúng ta có thể chống cự đấy. Nếu như các ngươi còn tưởng là ta là đại ca mà nói liền lập tức cho ta đi. Nói xong, tiểu hầu tử lúc này không nói nhảm nữa, đem trong tay kim bổng cắm trên mặt đất, khuân chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, mặc niệm một đoạn cổ xưa tối nghĩa chú ngữ. Niệm xong, tiểu hầu tử màu vàng bộ lông lại đang nhanh chóng mà thật dài, màu sắc cũng đang từ từ mà từ màu vàng biến thành ám kim bẻ, trong mơ hồ còn phát ra tơ máu, đồng thời tiểu hầu tử chiến lực cũng tùy theo tăng vọt, khí thế ngập trời. Đại ca lại vận dụng cấm thuật một khi thi triển, đem không cách nào quay đầu lại, sau đó tối đa chỉ có thể còn sống 1 tháng sẽ linh hồn tiêu tán mà chết. Bốn con khỉ trong một cái khó có thể tin nói. Đại ca, mặt khác một con khỉ tức thì lớn tiếng hô, bắt lấy cắn răng một cái, lớn tiếng nói ra, tốt, chúng ta đi, bất quá trước khi đi. Các minh đệ, tế thần khí. Nói xong, hầu tử đem trong tay mình kim đồng ném ra ngoài, đồng thời mặc niệm một đoạn thuật ngữ. Những thứ khác 3 cái hầu tử cũng đồng thời ném ra bản thân kim đồng, mặc niệm thuật ngữ. 4 căn kim đồng bay đến không trung hội tụ lại với nhau, phát ra vạn trượng kim quang, cuối cùng hóa thành 4 đạo kim quang hợp thành tiến vào tiểu hầu tử kim đồng trong. Tiểu hầu tử kim đồng lập tức kim quang long lánh, uy áp chân trời. Vậy mà có một tia thần linh khí tức, Phạm Khung nhìn xem tiểu hầu tử kinh ngạc nói, cái kia căn kim đồng dĩ nhiên là thần khí, Chu Yếm quả nhiên không đơn giản. Nhiếp Thiên tức thì càng thêm kinh ngạc, nhưng đồng thời trong mắt vẻ tham lam càng đậm. Đại ca, chúng ta tại tổ địa chờ ngươi. Nói xong bốn con khỉ đồng thời hướng dưới núi bay đi. Đánh cho người đã nghĩ chạy đi, Nhiếp Thiên nhìn xem Chu Hiếm bay xuống núi, trong lòng không cam lòng, nổi lên chất vấn. Nếu như nhất định phải chết, vậy liền tại khi còn sống cảm thụ một chút mạnh nhất trạng thái đi, tiểu hầu tử song trưởng chống đỡ mà hô, cường hóa tâm giai. Quanh tiểu hầu tử bên người nổi lên cuồng phong, tiểu hầu tử thân thể cũng đang nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt lại đạt đến hơn 100 mét độ cao, cứng rắn mà chặn Nhiếp Thiên bước chân, đồng thời hai mắt cũng từ ám kim vẻ biến thành màu đỏ tươi. Tiểu hầu tử khí thế lần nữa bạo tăng, trấn áp Chư Thiên, liền không gian đều xuất hiện bặm mẻo, bên người cự thạch càng là trực tiếp biến thành phi phấn. Thần linh. Nhiếp Thiên bị tiểu hầu tử khí tức làm cho chấn nhiếp, vội vàng nhanh lùi lại, thành thần. Không có khả năng thành thần, chỉ là lực lượng đạt đến thần linh cấp độ, Phạm Khung nhìn ra hư thật. Cũng đúng, thần vị cũng không phải là dễ dàng như vậy thành tựu đấy. Nhiếp Thiên cũng ổn định lại, liền cho ta xem mình và thần linh cấp độ nhân vật còn có bao nhiêu sai biệt đi. Nhiếp Thiên cùng Phạm Khung còn không có ra tay, tiểu hầu tử đã cầm lấy cái kia kình thiên trụ giống như kim đồng vung mạnh đi qua. Nhiếp Thiên cùng Phạm Khung chỉ có thể vội vàng cầm lấy trong tay thần khí đó đỡ. Bành Phạm Khung cùng Nhiếp Thiên giống như hai quả đạn pháo giống nhau bị bay, liền không gian đều bị trực tiếp đánh thủng. Ổn định thân hình Phạm Khung cùng Nhiếp Thiên nhìn mình đã thành phi phấn hai tay áo cùng còn nhỏ giọt máu tươi hai tay, hai mặt nhìn nhau. Đây mới là thần khí chính thức uy lực, đâu có thần cấp lực lượng mới có thể kích phát nó uy lực chân chính. Phạm Khung lòng còn sợ hãi nói: "Ừ, xem ra dù cho ta đã đạt đến Tiên Vương đỉnh phong, nhưng cùng thần cảnh ở giữa chênh lệch còn thì không cách nào vượt qua đấy." Nhiếp Thiên cũng mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nhiếp Thiên vừa dứt lời, kim đồng lại một lần đã đến, Nhiếp Thiên cùng Phạm Khung lập tức hướng hai bên tránh ra, nhập lại đồng thời đem năng lượng rót vào riêng phần mình thần khí trong vận chuyển pháp quyết. Thương đao giết yêu thương phá, Nhiếp Thiên cùng Phạm Khung đồng thời sử dụng ra thần khí mạnh nhất sát chiêu. Nhưng mà, đối mặt cái này động trời đại đao cùng trường thương, tiểu hầu tử chỉ là đem kim đồng quét ngang, liền đơn giản mà chặn Nhiếp Thiên cùng Phạm Khung kinh thiên nhất kích, đồng thời chấn động kim đồng, liền đem Phạm Khung cùng Nhiếp Thiên đơn giản đánh bay. Mặc dù Phạm Khung cùng Nhiếp Thiên đều ở vào Tiên Vương đỉnh phòng, hơn nữa đều tay cầm thần khí, nhưng vẫn như cũng không phải đã đạp nhập thần vực tiểu hầu tử đối thủ. Đối mặt tiểu hầu tử lăng lệ ác liệt công kích, Phạm Khung cùng Nhiếp Thiên không hề có lực hoàn thủ, đã liền phòng ngự đều làm không được. Ngay tại Phạm Khung cùng Nhiếp Thiên lâm vào khốn cảnh lúc, Phạm Khung bên tai đột nhiên vang lên một giọng gián mua, "Yêu thương cho ta." Phạm Khung ngoài miệng lộ ra một vòng mỉm cười, không chút do dự đưa ra yêu thương, "Đúng, trưởng lão." Lúc này, một tay theo trong không gian tỏ ra, cầm yêu thương, bắt lấy toàn bộ người chậm rãi theo trong không gian đi ra. Cái này người đương nhiên đó là lúc trước lão giả. Chứng kiến theo trong không gian đi ra lão giả, tiểu hầu tử một tiếng hét dài, tiếng kêu gào đánh sơ xác mê mụ, Chu Yếm Phong bữa nay lúc cắt bay đã chạy, tiểu hầu tử lập tức trở nên càng thêm điên cuồng. Xem thật kỹ lấy, cái gì mới thật sự là yêu thương phá? Nói xong lão giả liền đem thần lực của mình đều rót vào yêu thương ở bên trong, đồng thời vung vẩy yêu thương, cuối cùng một thương đâm ra. Không có tựa là hủy diệt nổ mạnh, yêu thương phía trước không gian im hơi lặng tiếng mà phạm vi lớn sổ xuống, một người một thương trong nháy mắt xuyên phá không gian đi vào tiểu hầu tử trước mặt. Đối mặt bất thình lình một kích, tiểu hầu tử đến không kịp né tránh, chỉ có thể phản xạ giống như mà giao thân sắc nghiêng di chuyển, tránh được chỗ hiểm, nhưng vẫn là bị yêu thương đã đâm trúng vai trái, vành tiểu hầu tử vai trái đột nhiên nổ nát vụn, toàn bộ tay trái đều bị nổ bay, huyết đục mơ hồ. Đây mới thực sự là thần cấp lực lượng. Phạm Cung khó có thể tin nói, ta cảm giác mình cùng thần bực cường giả trên lệch càng lúc càng lớn. Nhiếp Thiên nuốt nước miếng một cái nói ra, giống tiểu hầu tử phẫn nộ mà thét dài, hai mắt màu đỏ tươi, đồng thời vung kình thiên trụ giống như trường thương hướng lão giả đập tới. Nhưng mà tiểu hầu tử dù sao không phải chân chính thần, vì vậy đối mặt đồng dạng cầm có thần khí chính thức thần, hào không thể nghi ngờ hỏi chỗ tại hạ phong. Cuối cùng yêu thương trượt qua phía chân trời, đâm xuyên qua tiểu hầu tử trái tim, đem tiểu hầu tử dính tại trên đá lớn, tiểu hầu tử cũng chậm chậm mà đã mất đi sinh cơ. Chu Yếm thật là có điểm ý tứ, nói qua lão giả liền tới đến tiểu hầu tử trước mặt thu hồi yêu thương, đồng thời lão giả còn tham lam mà đem bàn tay hướng tiểu hầu tử trong tay kim đồng. Nhưng mà ngay tại hắn sắp bắt được kim đồng lúc, kim đồng rồi lại hóa thành một đạo lưu quang hướng dưới núi bay đi. Hừ, chủ nhân đều đã bị chết, ngươi còn muốn theo trên tay của ta chạy đi? Lão giả lập tức hướng lưu quang đuổi theo. Thần khí cuối cùng chỉ là thần khí, không kịp thần linh. Vì vậy, đi qua một phen truy đuổi về sau, kim đồng vẫn bị lão giả nắm ở trong tay. Không thể tưởng được, lần này lại ngoài ý muốn thu hoạch một kiện thần khí. Ha ha ha. Lão giả vuốt ve trong tay thần khí, hài lòng gật đầu. Nhưng mà, ngay tại hắn đều muốn phản hồi cùng Phạm Khung bọn hắn hội hợp lúc, cút một cô mãnh liệt sóng âm hỗn tạp lấy vô thượng thần lực theo dưới núi kéo tới. Lão giả kinh hãi mà nhìn sóng âm mà tiếp cận, lại đã mất đi phản kháng ý thức, chỉ là lẩm bẩm nói ra, "Thần Vương, Thần Vương." À, lão giả bị sóng âm chính diện đánh bay, quần áo vỡ nát, toàn thân làn da tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Một lúc sau đó, lão giả lập tức vứt bỏ kim đồng trở lại đỉnh núi, mang theo Niết Hành Vân cùng Phạm Tử Mính cũng không quay đầu lại ly khai, chỉ là thời điểm ra đi hướng Phạm Khung cùng Nhiếp Thiên bứt bỏ một câu lời nói, lập tức rời đi nơi đây. Phạm Khung cùng Nhiếp Thiên tuy rằng rất nghi hoặc, trước một giây đồng hồ còn tự tin mà truy đuổi thần khí trưởng lão, như thế nào một giây sau liền biến thành chó nhà có tang rồi. Nhưng bọn hắn đều không phải người ngu, có thể làm cho một cái thần linh như thế sợ hãi tất nhiên không phải chuyện đơn giản, vì vậy bọn hắn cũng lập tức đi theo. Không biết chạy thoát bao lâu, lão giả bọn hắn tại một chỗ trên ngọn núi ngừng lại. Lão giả đối với bên người đã tỉnh lại Phạm Tử Mính hỏi, không thể tưởng được Hoàng Phủ Vân vậy mà chưa có trở về Trung Châu, hiện tại Hoàng Phủ Vân ở nơi nào? Thực xin lỗi trưởng lão, hẳn là Hoàng Phủ Vân đã phát hiện ta có truy tung hắn bí bảo, vì vậy hắn đã ẩn tàng khí tức, hiện tại đã tìm không thấy vị trí của hắn rồi. Khốn nạn, lão giả phẫn nộ mà một quyền đánh về phía bên người nham thạch, oanh lão giả bên người nham thạch liền cùng dưới chân bọn họ ngọn núi đều trong nháy mắt biến thành phấn vụ. Lúc này, một tòa cự đại trong rừng rậm, một cái cấp tốc chạy đi tóc bạc nam tử đột nhiên ngừng lại, sững sờ mà quay đầu lại nhìn ra xa, cuối cùng đem đầu lay động tiếp tục chạy đi. Một cái rộng lớn hoa lệ trong cung điện, hai người tương đối mà đứng, bầu không khí nghiêm túc. Lần này các tộc liên hợp hành động, hầu như dốc hết các tộc toàn bộ lực lượng, vậy mà cũng không thể bị diệt cô thần tộc, ngày xưa đệ nhất đại tộc quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá lần này tập kích đã làm cho cô thần tộc hủy diệt gần 80, hiện tại bọn hắn chỉ có thể lui giữ tại hộ tộc đại trận trong phạm vi, bị diệt cô thần tộc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phạm Cung nói ra, ta nghe nói hiện tại các tộc cao tầng đều tụ họp cùng một chỗ thương lượng như thế nào phá vỡ cô thần tộc hộ tộc đại trận. Bất quá, trận này chính là câu ngạo giới vương sáng chế, tại hiện tại giới chủ không xuất ra niên đại, đều muốn phá vỡ giới vương sáng chế đại trận cũng không phải là sự tình đơn giản, Nhiếp Thiên nhíu mày nói ra. Có thể hay không phá trận là cao tầng sự tình, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là bắt lấy Hoàng Phủ Vân cùng Phương Phách Thiên Hải tử, đạt được giới vương phủ bí mật, Phạm Khung nghiêm túc nói, lần này chúng ta đã không có được giới vương phủ bí mật, cũng không có được U Minh thần khí, trong tộc tức giận phi thường, để cho chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Hoàng Phủ Vân cùng đứa bé kia. Bọn hắn liền như vậy xác định giới vương phủ bí mật nhất định tại cái đó tiểu hải tử trên thân. Nhiếp Thiên không hiểu hỏi. Không biết, nghe nói Phương Phách Tiên từ khi tại giới vương phủ bị thương sau khi trở về sẽ không có trở lại cô thần tộc, Phạm Khung nói tiếp, quản hắn phải hay không phải, chỉ cần chúng ta tìm được đứa bé kia là được rồi. Cái kia Man Hoang Liên Minh bên này làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi. Ta trực tiếp tiếp quản Mãng Hoang Quân, mà ngươi trực tiếp tiếp quản Trung Châu. Ngươi nói có thể hay không có thế lực, đặc biệt là phụ thuộc tại cô thần tộc cùng hoàng phụ tộc thế lực không phục, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình à? Hừ, tại hôm nay cô thần tộc cùng hoàng phụ tộc không xuất ra tình thế xuống, cái gì thế lực dám làm chim đầu đàn? Tại thực lực vi tôn đại lục ở bên trên không có khư phục, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu. Cũng đúng, tan đàn sẽ nẻ. Chương 3. Ngân Hà đàm một cái siêu đại thác nước thẳng xuống dưới không biết có vài trăm dặm, phản phất là từ phía trên trực tiếp chút xuống bình thường, nhìn không tới ngọn nguồn, thác nước phía dưới là một cái lớn đến vô biên hồ nước, trong hồ nước ngẫu nhiên có khổng lồ ma thú lộ ra mặt nước, phát ra làm cho người ta sợ hãi gào to. Hoàng Phủ Vân đứng ở bên hồ lặng lặng yên nhìn xem thác nước nói ra, liền nơi này đi, nơi đây ở vào vạn thú sơn mạch hạch tâm cùng chính giữa khu vực chỗ giao giới, nghĩ đến bọn hắn có lẽ cũng không nghĩ ra ta lại ở chỗ này. Đột nhiên một cái chấm đen theo thác nước đằng sau bắn ra, người phương nào tự tiện xông vào ta Ngân Hà Đàm. Điểm đen cấp tốc phóng đại, mới phát hiện nguyên lai là một cái hết xanh giống như ma thú. Bất quá ma thú này toàn thân đen kịt, ánh mắt phía trên có một đôi sừng, phần lưng có thật nhiều gai nhọn giống như nổi lên, còn có một đầu ngắn thuê cái đuôi. Ma thú khí thế hung hăng về phía Hoàng Phủ Vân đánh tới, hơn nữa tại đánh tới đồng thời nô lên trên ánh mắt phương hướng sừng đâm về Hoàng Phủ Vân. Nhưng mà, Hoàng Phủ Vân đối mặt như thế hung mãnh ma thú, chỉ là chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, sau đó mãnh liệt chém xuống. Hưu một đạo nhỏ tiểu kiếm mang trong nháy mắt đem thanh hoa ma thú cắt thành hai nửa, mà thanh hoa ma thú cũng trực tiếp biến thành hai khối không có sinh cơ vật thể rơi xuống. Thanh hoa ma thú đến chết cũng không biết mình đến cùng chọc cái gì không nên dây vào người, chỉ có thể trách nó tại không thời gian thích hợp làm chuyện không nên làm tình. Lúc này, tại khoảng cách Ngân Hà Đàm trăm dặm có hơn một tòa cự đại núi đá lên, một cái hơn 100 mét cao lớn toàn thân đỏ tươi viên hầu giống như ma thú đang tại nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống, sau đó đột nhiên mà mở mắt, lẩm bẩm nói, mặc giáp tiềm liền như vậy chết, thật là lợi hại. Nhưng mà tiên hồng ma thú vừa dứt lời, trong đầu của nó liền vang lên một thanh âm, một hơi bên trong đi đến. Tiên hồng ma thú một cái giật mình, lập tức thả người nhảy lên hướng Ngân Hà Đàm tiến đến. Một hơi sau đó, một cái đã vì thường nhân lớn nhỏ đỏ tươi ma thú quỳ gối Hoàng Phủ Vân trước mặt, nhìn xem đã chết thấu mặc giác tiềm lớp lo sợ mà hỏi thăm, không biết tiền bối có gì phân phó. Hoàng Phủ Vân nhìn xem tiên hồng ma thú lại một hồi xuất thần, lẩm bẩm nói, hầu tử, Kim Cương, tiền bối, ta không gọi Kim Cương, ta là Hồng Ma. À, nguyên lai là một cái huyết ma biên. Hoàng Phủ Vân phục hồi tinh thần lại nói ra, nơi đây là địa phương nào? Tại đây trong vòng ngàn dặm ở trong người nào thực lực mạnh nhất? Hồi tiên bối, nơi này là Ngân Hà Đàm, nơi đây trong vòng ngàn dặm ở trong, theo ta cùng cái kia mặc giáp thiểm thực lực mạnh nhất, đều là linh cảnh đỉnh phong. Ừ, ngươi đi đem thác nước đằng sau mặc giáp thiểm huyệt động cho ta thu thập xong, ta muốn vào ở ra. Tốt. Ngay tại Hồng Ma vừa muốn lúc xoay người, Hoàng Phủ Vân trong ngực hải tử đột nhiên khóc lên. Ai nha, tiểu nạo, ngươi như thế nào khóc cả nha? Nghe lời, không khóc. Hoàng Phủ Vân lo lắng nói, đồng thời càng không ngừng nuốt ve tiểu hải tử đầu, nhưng vô luận như thế nào cũng không có dùng, tiểu hải tử khóc tiếng càng ngày càng lớn. Cái kia, tiền bối, ta cảm thấy được cái này tiểu hài tử có thể là đói bụng. Hồng Ma nhỏ giọng nói. Đúng nga, tiểu nạo đã một ngày không có ăn cái gì, ngươi nhanh đi tìm một chút thì đến. Hoàng Phủ Vân thúc giục nói. Tiền bối, cái kia, lại thế nào à nha? Ngươi nhanh đi a. Hoàng Phủ Vân không kiên nhẫn nói. Tiền bối, nhỏ như vậy hài tử vẫn không thể ăn thịt, muốn uống sữa. Hồng Ma khiếp đảm nói. Đúng nga, Hoàng Phủ Vân vô cái hốt nói ra, vậy ngươi nhanh đi đem sở hữu có sữa sinh vật cũng gọi đến. Sở hữu? Tốt. Hồng Ma không dám còn có nghi hoặc, ngay lập tức đi cho tiểu hài tử tìm uống sữa. Tiểu Nạo nghe lời, tiểu Nạo không khóc, lập tức thì có uống sữa rồi. Hoàng Phủ Vân còn đang cực lực mà dụ dỗ trong ngực tiểu hài tử. Đột nhiên, Hoàng Phủ Vân biến sắc, có chiến đấu. Hoàng Phủ Vân lập tức vận chuyển pháp quyết ngăn cách tiểu hài tử tiếng khóc, biến mất ngay tại chỗ. Dương Dậm ở chỗ sâu trong, một người mặc màu xanh áo bào thanh niên đang cùng một thất tử sắc đại lang giằng co lấy. Tử lang có hơn 10 mét cao lớn, toàn thân lũ tử, duy chỉ có chỗ mi tâm có một đám bạch sắc hỏa diễm giống như bộ lông, màu trắng bộ lông theo gió phiêu động, tựa như một đám nhảy lên ngọn lửa. Tử Lang sau lưng có hai cái sói con, một cái đã không có sinh mệnh khí tức, mặt khác một cái cũng người bị thương nặng. Hấp hối. Tử Diễm Lang, buông tha cho dãy rồi đi, ban thưởng ngươi thông khoái, thanh niên kêu gào nói. Ngao ho ho ho, Tử Diễm Lang phía sau nhìn xem sau lưng hai cái sói con, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bộc phát ra khí tức cường đại, đi theo thân hình sau nhoáng một cái, tại sau lưng lưu lại một chuỗi huyễn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới thanh niên trước mặt, đồng thời mở ra màu đỏ tươi miệng lớn hướng thanh niên tấp tới. Ken thanh niên dùng trường kiếm chặn Tử Diễm Lang răng nanh, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Tại thanh niên lui về phía sau đồng thời, Tử Diễm Lang lần nữa hóa thành một chuỗi huyễn ảnh, đi thẳng tới thanh niên sau lưng, một chảo thò ra. Mắt thấy Tử Diễm Lang móng đuôi sắc bén phải bắt đến thanh niên phần lưng, thanh niên nhưng thật giống như trước đó sẽ biết giống nhau, thong dong mà xoay người một cái, dùng trường kiếm chặn Tử Diễm Lang móng đuôi sắc bén. Bành thanh niên trực tiếp bị đánh bay, nhưng mà thanh niên tại bị đánh bay lúc, khóe miệng rồi lại hiện lên một vòng âm hiểm dáng tươi cười, bởi vì hắn cong đánh bay phương hướng đúng là hai cái sói con phương hướng. Hiển nhiên, mục tiêu của hắn là cái kia đã hấp hối sói con. Ta hà tất lãng phí khí lực cùng ngươi quấn giao đâu rồi, nói chuyện đồng thời, thanh niên giơ lên trường kiếm trong tay hết sức về phía sói con đâm tới, nhưng mà, thanh niên tại đâm về sói con thời điểm rồi lại thả chậm tốc độ, giống như tại tận khả năng mà tụ lực bình thường. Giống Tử Diễm Lang hai mắt ướt át ra máu tươi, lại một lần hóa thành huyễn ảnh đi vào thanh niên trước mặt, dùng thân thể của mình chắn sói con phía trước. Mà lúc này thanh niên trường kiếm vừa vặn hoàn toàn đâm ra, ở giữa Tử Diễm Lang phần lưng. Phốc, trường kiếm hoàn toàn chui vào Tử Diễm Lang trong thân thể, bắt lấy thanh niên dùng sức nhảy lên trường kiếm, tại Tử Diễm Lang phần lưng kéo lên một cái giữ tận miệng vết thương, máu tươi vẩy ra. Ngao ho ho ho, Tử Diễm Lang kêu thảm một tiếng, ngã xuống trong vũng máu, đã mất đi sức phản kháng. Ma thú thủy chung là ma thú, trí tuệ thủy chung không bằng người loại. Thanh niên lắc đầu đánh giá trước mặt Tử Diễm Lang, đồng thời đã giơ tay lên trong còn nhỏ giọt máu tươi trường kiếm hướng Tử Diễm Lang mi tâm mãnh lực đâm tới, chuẩn bị cho Tử Diễm Lang một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay tại trường kiếm sắp đâm trúng Tử Diễm Lang mi tâm thời điểm, trường kiếm rồi lại đột ngột dừng lại, vô luận thanh niên như thế nào dùng sức, đều không thể tiến lên mảy may. Người nào? Là vị đạo hữu nào tại phụ cận? Thanh niên cảnh giác mà nhìn quanh lấy bốn phía hô, bất quá như vậy giấu đầu lộ đuôi cũng không phải là mọi người nên làm a. Đạo hữu không nên kinh hoàng, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch mà thôi. Ôm hài tử Hoàng Phủ Vân chậm rãi theo trong không gian đi ra, ta nghĩ dùng một ít gì đó cùng đạo hữu trao đổi cái này ba con Tử Diễm Lang, không biết đạo hữu ý như thế nào. Không gian chi lực là cao thủ. Thanh niên ở trong lòng âm thầm bừng tỉnh, đồng thời cung kính nói ra, tiền bối nói chỗ nào lời nói, người muốn là ưa thích mà nói trực tiếp xuất ra thì tốt rồi. Bất quá, nói thật, cái này con Tử Diễm Lang còn là thật khó khăn chào đấy, vì thế ta không ngủ không nghỉ mà đuổi bắt vài ngày, tại quá trình này trong còn có mấy lần thiếu chút nữa phát sinh nguy hiểm. Ta chỗ này có một viên tiên thú thu hoạch, có lẽ có thể chống đỡ mà vượt cái này ba con Tử Diễm Lang rồi. Hoàng Phủ Vân trong tay xuất hiện một viên lớn chừng quả đấm xanh như thủy tinh thú hoạch, đồng thời đi tới thanh niên bên người, đem thú hoạch đưa cho thanh niên. Thanh niên một chút tiếp nhận thú hoạch, tỉ mỉ quan sát thú hoạch nhìn không chuyển mắt nói, có thể, bất quá ta muốn. A, làm sao lại như vậy rời đi? Đương thanh niên quay đầu lại lúc, Hoàng Phủ Vân cùng ba con Tử Diễm Lang đã im hơi lặng tiếng mà biến mất. Như thế nào nói đi là đi rồi, ta đặt ở Tử Diễm Lang trên thân thiết bị truy tìm còn không có cầm về đâu rồi. Vậy cũng hao phí ta tất cả tích góp mới từ công châu gia tộc chỗ đó mua, vốn có thể lặp lại lợi dụng đấy, nhưng bây giờ đã thành duy nhất một lần đấy, ai, nói cho cùng ta còn là thua lỗ. Thanh niên bên cạnh đuốt ve trong tay thú hoạch bên cạnh oán trời trách đất về phía ngoài rừng rậm bay đi. Ngân Hà Đàm. Ngân Hà Đàm chung quanh hiện đầy đủ loại lớn nhỏ không đều ma thú, có phi cầm loại, có tàu thú loại, liền dưới nước đều có, cái gì cần có đều có. Mà Hồng Ma đang tại bận rộn mà chỉ huy, mau mau nhanh, đều vây quanh Ngân Hà Đàm xếp thành hàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào có nhiều như vậy ma thú? Tiền bối người đã trở về, Hồng Ma đối với tại đột nhiên tại bên người xuất hiện Hoàng Phủ Vân chấn động, đồng thời cung kính nói ra, những thứ này chính là trong vòng ngàn dặm ở trong sở hữu có sữa sinh vật. À, à, không cần, gọi bọn hắn tất cả giải tán đi, Hoàng Phủ Vân đối với cái này bao lớn cậy thế cũng là lắp bắp kinh hãi, đúng rồi, thác nước đằng sau huyệt động thanh lý thật là không có có. Hết thảy đều chuẩn bị xong, tiền bối người tùy thời cũng có thể tiến vào. Ừ, Hoàng Phủ Vân vừa định đi lại xoay người đối với Hồng Ma nghiêm túc nói ra, người nào cũng không có thể hướng ra phía ngoài giới lộ ra của ta tin tức, bằng không thì, ngươi biết hậu quả đấy. Nói xong, Hoàng Phủ Vân trực tiếp bay vào thác nước bên trong. Dạ dạ dạ, tiền bối người cứ việc yên tâm, ta Hồng Ma cam đoan tuyệt đối sẽ không không ai biết người ở chỗ này đấy. Hồng Ma hiển nhiên bị Hoàng Phủ Vân mà nói kinh sợ rồi. Thác nước đằng sau là một cái hơn 10 mét cao, rộng mấy chục thước thạch động trước bọt nước vẩy ra, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, đã phủ lên một đạo cầu vồng. Thạch động mặt đất phủ kín màu nâu da thú, hai bên còn lẻ tẻ địa điểm xuyết lấy đủ mọi màu sắc hoa tươi. Thạch động trung bộ có một chương màu xanh biếc bàn đá cùng bốn tờ đồng dạng màu sắc ghế. Tại thạch động chỗ sâu một bên thì là hai chương dùng như thủy tinh tảng đá khắc thành giường đá, vất quá trên giường rồi lại phủ lên trắng như tuyết mềm mại da thú. Một bên kia tức thì có một cái nước suối hình thành dòng suối nhỏ, lưu động là phát ra dễ nghe len ken thanh âm, dòng suối nhỏ trong còn có ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước cá con. Dòng suối nhỏ bên cạnh còn có một cái từ dây leo biên thành bàn đu dây. Cái này Hồng Ma coi như có lòng, chứng kiến tỉ mỉ bố trí thạch động, đã liền Hoàng Phủ Vân cũng nhịn không được nữa tán thưởng một tiếng. Bắt lấy Hoàng Phủ Vân đội vàng đem còn đang khóc tiểu hài tử đặt ở trên giường đá, đem ba con Tử Diễm Lang theo không gian dung khí trong phóng ra. đồng thời xuất ra hai quả lục sắc dược hoàn cho trong đó hai con còn có sinh mệnh khí tức Tử Diễm Lang ăn vào. Ăn vào dược hoàn về sau, hai con Tử Diễm Lang đều bị lục sắc hào quang lượn lờ lấy, trên thân trên cũng đang nhanh chóng mà khép lại, thậm chí sói con đều tốt giống như trưởng thành một chút, tử sắc bộ lông càng thêm âm u sáng. Tạ tiền bối ân cứu mạng, Tử Y suốt đời khó quên, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì để báo đáp tiền bối. Đại Lang mở mắt đối với Hoàng Phủ Vân nói ra. Đừng nội cảm ơn ta cứu ngươi cũng là có mục đích là. Tiền bối mời nói, Tử Y liền nguyện xông pha khói lửa. Đại Lang trịnh trọng nói, đừng nói được đáng sợ như vậy, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta nuôi dưỡng cái kia tiểu hài tử mà thôi. Hoàng Phủ Vân chỉ vào trên giường đá tiểu hài tử nói ra, hiện tại đâu rồi, hắn sẽ phải bú sữa mẹ rồi. A, Tử Y liền biến sắc mà kinh hô một tiếng. Như thế nào, ngươi không muốn? Không không, ta nguyện ý, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Tử Y phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói, vậy làm phiền tiền bối người lảng tránh một cái được không nào? Các ngươi ma thu không đều là trực tiếp cho ăn sữa đấy sao? Còn cần ta lảng tránh? Hoàng Phủ Vân không hiểu hỏi. Chúng ta ma thú là như thế này không sai, nếu như ngươi cũng muốn con của ngươi cũng giống ma thú giống nhau bú sữa mẹ mà nói, ta không ngại. Tử Y thì tức giận nói, đồng thời biến thành một cái xinh đẹp tóc tím thiếu phụ. Cảnh cáo ngươi, đừng đánh lệch ra chủ ý. Nói xong Hoàng Phủ Vân liền lắc đầu ra thạch động, đang bay ra thạch động lúc trong miệng còn nói lẩm bẩm nói, ai, nữ nhân chính là phiền phái. Hoàng Phủ Vân bay ra thạch động về sau, tại Ngân Hà Đàm bên cạnh nhàn nhạt nói, Hồng Ma, lập tức tới gặp ta. Trăm dặm có hơn, xếp bằng ở núi đá trên Hồng Ma đột nhiên mở mắt, biến mất tại núi đá trên. Tiền bối người có gì phân phó? Hồng Ma tại Hoàng Phủ Vân trước mặt cung kính thân thể cung kính nói ra, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Hoàng Phủ Vân nhàn nhạt mà hỏi thăm. A, cái này. Hồng Ma ngây dại. Như thế nào, ngươi không muốn? Ta còn không muốn thu đây. Hoàng Phủ Vân khinh thường nói. Nguyện ý, nguyện ý, chết ta cũng nguyện ý. Hồng Ma lập tức tại Hoàng Phủ Vân trước mặt quỳ xuống, ôm quyền hô, sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Được rồi, đứng lên đi. Ngươi đi trước Ngân Hà Đàm chung quanh nhìn xem, lưu ý hết thể đi qua người xa lạ. Nhớ kỹ, không thể hướng ra phía ngoài giới tiết lộ bất luận cái gì một chút về của ta tin tức. Vâng. Vài ngày sau, Hoàng Phủ Vân lần nữa triệu kiến Hồng Ma. Hồng Ma, hôm nay cô thần tộc bị nốt, Hoàng Phủ tộc không xuất ra, một tháng sau đó, Vang thần tộc nhất định sẽ làm cho Phạm Khung tiếp quản Man Hoang Liên Minh, mà Nhiếp Thiên nhất định sẽ trưởng quản Trung Châu đấy. Vì vậy, đến lúc đó ngươi đi một chuyến Trung Châu, hiểu rõ một cái tình huống. Đúng, sư tôn. Hồng Ma trả lời xong sau đó, quay người liền phải ly khai, nhưng lại dừng lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dạng. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Sư tôn, ngươi là Trung Châu châu chủ, chỉ cần ngươi trở lại Trung Châu, cái kia Nhiếp Thiên liền không cách nào tiếp quản Trung Châu Á, ngươi vì cái gì không quay về đây? Hồng Ma không hiểu hỏi. Bởi vì, tại thiên hạ người trong mắt, ta đã chết ở Phách Thiên cung trong. Hoàng Phủ Vân nhàn nhạt nói. Sư tôn, ta còn là có chút không rõ. Chỉ cần ngươi đang ở đây một tháng sau xuất hiện ở thiên hạ quần hùng trước mặt, không có thể chứng minh ngươi còn chưa có chết sao? Hơn nữa ngươi quý vi Trung Châu châu chủ, chỉ cần ngươi trở lại Trung Châu, bọn hắn cũng không dám đang tại thiên hạ quần hùng trước mặt trực tiếp giết ngươi đi, coi như là bọn hắn dám, ngươi có Trung Châu quân tại, bọn hắn muốn giết ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy à, ngươi vì cái gì không trở về Trung Châu, muốn một mực lưu lại Vạn Thú Xâm Lâm đây? Hồng Ma tiếp tục mà hỏi thăm. Xác thực, ngươi nói không sai, nhưng vấn đề là ta đã không trở về được Trung Châu rồi. Ngươi cũng biết Phách Thiên cung không có ở đây Man Hoang Đại Lục lên, mà là ở vào một chỗ khác không gian, cho nên khi ngày bọn hắn thừa dịp ta tiến về trước Phách Thiên cung thời điểm mới đúng Phách Thiên cung phát động công kích, đều muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ diệt trừ. Mà khi ta chạy ra Phách Thiên cung đều muốn chạy về Trung Châu thời điểm, ta cảm giác được Trung Châu biên giới cất giấu một cái thần cấp cường giả, chỉ cần ta vừa xuất hiện, hắn sẽ một lần hành động đánh chết ta, vì vậy ta mới chạy trốn tới Vạn Thú Xâm Lâm. Mà hiện tại bọn hắn càng là hận không thể ta lập tức xuất hiện trở lại Trung Châu. Hoàng Phủ Vân ánh mắt băng lãnh nói. Hoàng Phủ Vân dừng lại một hồi, bắt lấy nhàn nhạt mà bổ sung một câu, trong mắt bọn hắn, vô luận như thế nào, ta cũng đã là một người chết rồi. Không thể tưởng được băng thần tộc người hèn hạ như vậy. Hồng Ma nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đi xuống trước đi. Hoàng Phủ Vân nhìn xem Vĩnh Viễn liên tục hơi thở thác nước đột nhiên cảm thán nói, đại loạn bắt lấy. Chương 4. Liên minh đại hội một tháng sau Trung Châu, một cái phạm vi có vài trăm dặm hình tròn giác đấu chẳng trên. Giác đấu chẳng chỉ là một mảnh lớn đến vô biên rộng lớn không gian, chung quanh sắp đặt quan sát khu xem, chia làm màu đỏ, trắng, màu xanh, vàng, màu đen năm cái khu vực, phân biệt đại biểu Nam Man Châu, Tây Túc Châu, Đông Sâm Châu, Trung Châu, Bắc Nguyên Châu. Mà mỗi cái khu vực phía trên đều lơ lửng một cái tương ứng nhan sắc vương tọa. Hiển nhiên, những thứ này vương tọa phải là tất cả châu châu chủ vị trí rồi. Lúc này, tuy rằng vương tọa phía trên vẫn chưa có người nào, nhưng toàn bộ giác đấu chẳng đã kín người hết chỗ, tiếng người huyên náo. Mọi người đều tại xì xào bàn tán, phát biểu riêng phần mình cách nhìn. Man Hoang Đại Lục không phải đã sớm bị ngũ đại gia tộc đã khống chế sao? Minh chủ phải thay đổi người, trực tiếp đổi thì tốt rồi nha, vì cái gì còn muốn làm như vậy dối trá sự tình đây? Quan sát khu một người trong đầu đầy tóc đỏ lôi công trụy nam tử đối với người bên cạnh nói ra. Đúng đấy, Man Hoang Liên Minh đã sớm trở thành ngũ đại gia tộc quyền nhất định lợi ích, giải quyết bên trong mâu thuẫn công cụ. Các ngươi đây thì có làm cho không biết. Nghe nói từ giới chủ cuộc chiến sau đó, đứng núi chịu sào ngũ đại gia tộc thực lực đại tổn, mà những thứ khác thế lực khắp nơi nhao nhao quật khởi. Vì vậy, bây giờ Man Hoang Đại Lục, mặc dù là ngũ đại gia tộc cũng không dám nói có thể một tay che trời, đối với những thứ này về toàn bộ đại lục sự tình, bọn hắn hay là muốn làm một ít bề ngoài công phu đấy, ai cũng không dám bước lên thiên hạ to lớn sơ suất. Huống hồ, thực lực đại tổn ngũ đại gia tộc vẫn muốn bảo tồn thực lực, không muốn tùy tiện gây chiến.
Đúng, những thứ này ta cũng có nghe thấy.
Còn có, nghe nói giới chủ cuộc chiến sau đó, năm lớn quan hệ của gia tộc một mực rất vi diệu, giống như riêng phần mình đều đang nổi lên lấy cái gì. Vì vậy ngay tại lúc này, nếu ai dám biểu lộ ra xương bá cử động, rất có thể sẽ gặp đến mặt khác bốn tộc liên hợp thảo phạt. Không thể tưởng được còn có như vậy ẩn tình. Tóc đỏ nam tử cảm thán nói, ta là Đồng Sâm Châu Vương gia Vương Lỗi, không biết minh sư thừa cái nào cửa phái nào, từ đâu biết được những thứ này che giấu.
Ta là.
Chư vị thăm hỏi yên tĩnh. Một đạo tràn ngập uy áp thanh âm theo giác đấu chẳng trên đảo qua, lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ. Bắt lấy, năm cái vương tọa trên đồng thời dần hiện ra bốn đạo thân ảnh, duy chỉ có Trung Châu vương tọa trên không có.
Chư vị, vị trí minh chủ một mực từ chúng ta ngũ đại gia tộc trưởng quản, bởi vì cô thần tộc Phương Phách Thiên đã vỡ lạc, vì vậy ngũ đại gia tộc quyết định từ giờ trở đi đem để ta làm tiếp quản vị trí minh chủ.
Phạm khung chống rông xuất hiện tại giác đấu chẳng chỗ giữa trên không.
A, ngũ đại gia tộc lúc nào có làm ra quyết định này sao?
Một người mặc đen trắng pha tạp, hô tạp đạo bảo nam tử tại phạm khung đối diện theo trong không gian chậm rãi đi ra.
Lục Nghị, ngươi muốn làm gì?
Phạm khung sắc mặt biến ảo nói, băng thần tộc, nhanh chóng tộc cùng với Huyễn Võ tộc đều đồng ý rồi, đã liền cô thần tộc đều chấp nhận, ngươi vực sâu lôi tộc chẳng lẽ còn có cái gì dị nghị?
Đúng không?
Cô thần tộc cũng đã chấp nhận.
Lục Nghị rõ ràng không tin, nói tiếp, dị nghị ngược lại là không có, chỉ là đối với ngươi cái này mình chủ thực lực có chút hoài nghi mà thôi.
Lục Nghị cùng Phạm khung nói chuyện đồng thời bạo phát ra ngập trời khí tức, thủy hỏa bất dung.
Ta đây khiến cho ngươi mở mang kiến thức thực lực của ta.
Nói xong Phạm khung trực tiếp xé rách không gian đi xa, mà Lục Nghị cũng đi theo.
Ai, thực muốn mở mang kiến thức một chút cái kia nhóm cường giả giao phong, nhớ tới đều kích động.
Thật sự là rất tiếc mới.
Ngươi có lẽ may mắn bọn hắn không ở chỗ này đánh, nói cách khác, chúng ta đều muốn gặp nạn.
Trận này tranh đấu nhất thời nửa khắc cũng sẽ không kết thúc, chúng ta còn là bắt lấy đề tài mới vừa rồi đi.
Đạo huynh, ngươi là từ đâu có được những cái kia che giấu?
Lúc trước tóc đỏ nam tử hỏi.
Những thứ này còn có cái gì dễ nói đấy, thế hệ trước vô cùng nhiều cũng biết, ngươi có thể đi hỏi một cái bọn hắn.
Dù sao ngươi biết, ta hỏi ngươi không phải trực tiếp hơn à?
Tóc đỏ nam tử tiếp tục vấn hỏi.
Tiểu tử, ngươi đã không biết, vậy hay là không phải biết rằng tốt rồi, ở cái thế giới này, biết được quá nhiều ngược lại không có chỗ tốt.
Bị tóc đỏ nam tử hỏi thăm, nam tử hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa, ngược lại đối với bên người cái khác nam tử nói ra, Vương Lỗi, ngươi nói trận này tranh đấu người nào sẽ thắng?
Ta mua phạm tiền bồi thắng, có dám đánh cuộc hay không?
Tranh đấu cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu, không lâu sau đó, một đạo thân ảnh đánh xuyên giác đấu chẳng trên không gian, trực tiếp ngã ở giác đấu chẳng lên, đại địa giạn nứt.
Hừ, bây giờ đối với thực lực của ta còn có nghi vấn sao?
Phạm khung lao đi vết máu ở khoe miệng, theo trong không gian đi ra đã đến giác đấu chẳng trên Lục Nghị bên người.
Khúc khục, ỷ vào cổ thần khí, có gì đặc biệt hơn người, tiểu nhân hèn hạ.
Nói xong Lục Nghị liền trực tiếp tại giác đấu chẳng trên biến mất.
Người nào còn có cái gì dị nghị?
Phạm khung khí thế khinh người mà ngắm nhìn bốn phía, đặc biệt nhìn về phía Trung Châu khu vực hô.
Toàn bộ giác đấu chẳng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nghiêm túc mà đối đãi.
Liên ngũ đại gia trong tộc vực sâu lôi tộc Lục Nghị cũng không là đối thủ, còn có ai dám ở thời điểm này đi xúc phạm khung rủi ro?
Lần này ngoại trừ Phương Phách Thiên bên ngoài, còn có Trung Châu Châu chủ Hoàng Phủ Vân cũng vẫn lạc.
Vì vậy, với tư cách minh chủ, ta đem chủ trì lần này Trung Châu Châu chủ tuyển chọn, có thể người đảm nhiệm, người thắng trực tiếp trưởng quản Trung Châu quân cùng Trung Châu điện.
Cố ý người trực tiếp tiến vào giác đấu chẳng trong.
Phạm khung vừa dứt lời, giác đấu chẳng lần nữa sôi trào lên.
Mà Phạm khung tức thì bay ra bên ngoài chẳng, liên hợp mặt khác bốn gã châu chủ cùng chung tại giác đấu chẳng kiến tạo một cái vòng phòng hộ, bảo hộ quan sát khu.
Trung Châu Châu chủ thật sự vẫn là sao?
Hẳn là, nghe nói hơn một tháng trước, Phách Thiên cung trong đã xảy ra tuyệt thế đại chiến, toàn bộ Phách Thiên cung không người đào thoát, mà Trung Châu Châu chủ lúc ấy cũng ở trong đó, hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không có tái xuất hiện qua.
Cái kia có phải hay không là bởi vì Trung Châu Châu chủ từ nguyên nhân nào đó tạm thời núp vào, kỳ thật hắn cũng chưa chết.
Hắc, ta nói ngươi cái này, người ý tưởng làm sao lại là cùng người khác không quá giống nhau đây?
Vương Lỗi, chúng ta không cần lo cho hắn, còn là chuyên tâm xem so tài đi, nghe nói lần này tới rất nhiều hiển hách cao thủ nổi danh đây.
Ta tới trước đi.
Từ trong châu quan sát trong vùng bay ra một cái tối tăm người bằng mỡ, đại hán tay cầm song phủ đứng ở giác đấu chàng trung đang chờ người khiêu chiến.
Hoa, đó là Cổ Phong, nghe nói trước trận hắn đã bước vào tiên vương cảnh, xem ra lần này tuyển chọn kịch liệt.
Cổ huynh, ta đến gặp ngươi.
Trung châu quan sát trong vùng lần nữa bay ra một gã cường tráng nam tử.
Là Lâm Giật Tiên, hắn đã đi vào tiên vương cảnh thời gian rất lâu rồi.
Đối với Lâm Giật Tiên tham dự, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp vung vẩy lấy song phủ về phía trước người chém tới.
Nhưng mà đối mặt Cổ Phong bá đạo một kích, Lâm Giật Tiên chỉ là nhẹ nhàng mà một bên thân liền tránh tới, đồng thời chậm rãi rút ra một thanh loan đao.
Chứng kiến Lâm Giật Tiên theo bên người sát qua, Cổ Phong mãnh liệt đem song phủ quét ngang quét.
Bành Lâm Giật Tiên không đội không chậm mà dùng loan đao chặn Cổ Phong song phủ, đồng thời thân thể lui về phía sau.
A, Cổ Phong hô to một tiếng, giơ lên cao song phủ lấy hướng Lâm Giật Tiên đuổi theo.
Nhưng mà Lâm Giật Tiên lại đột nhiên ngừng lại, đem loan đao vắt ngang trước mắt, trong hai mắt tụ hợp mà nhìn chậm chậm vào Cổ Phong.
Khai sơn phủ.
Tại Cổ Phong tiếp cận Lâm Giật Tiên lúc, Cổ Phong giơ lên cao song phủ hàn mang hội tụ, đột nhiên đánh xuống.
Ngay tại Cổ Phong sắp bổ tới Lâm Giật Tiên trong tích tắc, Lâm Giật Tiên cầm lấy loan đao đột nhiên vây quanh Cổ Phong xoay tròn, máu tươi vẩy ra, đầu lâu bay lên, Cổ Phong từ đó thân tử đạo tiêu. Quanh Cổ Phong cứng đờ thi thể ầm ầm ngã xuống, mà Lâm Giật Tiên chính liếm láp loan đao trên máu tươi âm lạnh lùng hỏi, còn có vị nào đạo hữu muốn lên tới sao? Khi tại quan sát khu quan sát người phía trước cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, không thể tưởng được cái này Lâm Dật Tiên, tiên phong hạc xương đấy, càng như thế hung tàn. Tuy rằng Lâm Dật Tiên rất hung tàn, nhưng tu vi đạt tới trình độ nhất định cường giả không có một cái nào là trên tay không dính có máu tươi đấy, vì vậy, Lâm Dật Tiên muốn như vậy liền trấn nhiếp ở nhiều cường giả lời nói, hiển nhiên là không thể nào đấy. Kế tiếp, không ngừng có người lên sân khấu khiêu chiến Lâm Dật Tiên. Nhưng không thể không nói, Lâm Dật Tiên xác thực rất mạnh, tiếp nhận chư cường khiêu chiến, tuy rằng đã bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là kiên định mà đứng ở trên trận. Chẳng lẽ như vậy liền kết thúc sao? Ha ha ha, Lâm Dật Tiên liếm láp loan đao trên máu tươi cười to nói. Nhưng mà, Lâm Dật Tiên tiếng cười vừa dứt, sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Rốt cuộc bắt kịp rồi. Một giọng nói như tiếng sấm giống như ở trên trời nổ vang, một đám thương bạch hỏa diễm như là cỗ sao trổi từ phía chân trời thẳng đến giác đấu tràng, lớn lao uy thế làm cho trên trận cường giả cũng nhịn không được ghé mắt. Bành thương bạch hỏa diễm thẳng đến trên trận Lâm Dật Tiên, Lâm Dật Tiên không kịp nghĩ nhiều, bản năng phản ứng mà dùng trong tay loan đao đó nữa. Nhưng mà, chiến thần giống như Lâm Dật Tiên, tại chư cường kinh ngạc trong mắt trực tiếp bị hoành bay, không hề có lực phản thủ. Lâm Dật Tiên tại kinh loạn ở bên trong, mãnh liệt đem trong tay loan đao cắm vào trên mặt đất. Thì tại không biết chợt đi vài dặm sau đó, Lâm Dật Tiên rốt cuộc tại giác đấu tràng biên giới cưỡng ép dừng lại, mà giác đấu tràng mặt đất thì bị người phía trước loan đao mổ ra một đạo đồng dạng khoảng cách giữ tận lỗ hổng. Phốc xì. Lâm Dật Tiên rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, u oán mà nhìn chằm chằm vào phía trước cắm trên mặt đất thiêu đốt lên trắng bệnh hỏa diễm đại đao, biểu lộ nghiêm trọng. Mà lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đại đao bên cạnh, rút lên đốt trắng bệnh hỏa diễm đại đao, chống đỡ trên vai. Lâm Minh, ta đã tới chậm, chúng ta tiếp tục đi. Thử, không muộn, hơn nữa thời cơ vừa vặn. Lâm Dật Tiên khinh thường nói, chỉ là, đường cao hứng được quá sớm, tự nhiên cũng có người giống như ngươi giống nhau một mực ở nhẫn mại đấy. Nói xong, Lâm Dật Tiên trực tiếp biến mất tại giác đấu chẳng trong. Hoa, đó là ai a? Như thế nào Lâm Dật Tiên thì cứ như vậy nhận thua? Tóc đỏ nam tử kinh dị mà hỏi thăm. Thật sự là kiến thức nông cạn, liền nhiếp tộc nhiếp thiên cũng không nhận thức. A, nguyên lai cái kia chính là trong truyền thuyết nhiếp thiên. Ngay tại tóc đỏ nam tử bọn hắn lúc nói chuyện, giác đấu chẳng trong nhiếp thiên la lớn, có vị nào đạo hữu có hứng thú tiến đến cùng nhiếp mỗi luận bàn một chút không? Nhưng mà toàn bộ giác đấu chẳng rồi lại lặng ngắt như tờ, không người ứng chiến. Đã liền Lâm Dật Tiên tại dưới tay hắn cũng đi bất quá một hiệp, thần vực phía dưới còn có ai là đối thủ của hắn? Sẽ không như vậy mất hứng đi, ta vừa mới đến sẽ phải kết thúc. Nhiếp Thiên lần nữa lớn tiếng hỏi. Nhưng mà giác đấu chẳng còn là lặng ngắt như tờ. Xem ra ta muốn thắng chi không võ rồi, nói qua Nhiếp Thiên sẽ phải bay về phía Trung Châu trên khu vực vương tọa. Như thế mà nhưng vào lúc này, một thanh âm tại yên tĩnh đích giác đấu trên trận đột ngột mà băng lên, chậm đã. Tiếng nói hạ xuống, một cái lớn như núi núi cao chiều dài long giác đầu rắn từ không trung tỏ ra, bắt lấy một đầu dài đến không cách nào độ lượng đỏ thấm đại xà từ không trung uốn lượn mà ra, đại xà đi vào giác đấu chẳng trong lúc, biến thành một cái đầu có sừng nam tử. A, Xích Viêm, ngươi cũng muốn tranh chấp lấy Trung Châu châu chủ vị trí sao? Bất quá đây chính là Trung Châu ở trong sự tình, các ngươi Ma Châu có thể không có tư cách tham kiến. Nhiếp Thiên chậm rãi nói ra, ta đúng là đi Ma Châu tu hành qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng chúng ta Xích Mãng nhất tộc có thể một mực sinh hoạt tại Trung Châu Lạc Nhật Sâm Lâm, chúng ta cũng là Trung Châu người. Ta ngược lại là quên mất Lạc Nhật Sâm Lâm Xích Mãng nhất tộc, không thể tưởng được ngươi lại thuộc về nên tộc, nếu như như vậy, chúng ta đây dùng thực lực nói chuyện đi. Nói xong, Nhiếp Thiên khí thế lập tức trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Chúng ta đổi một chỗ đi, ở chỗ này có thể sẽ tổn thương đến người vô tội. Nói qua, Xích Viêm trong tay xuất hiện một căn quân trượng. Quân trượng đen kịt, phía trên quấn quanh lấy một cái đỏ thâm tiểu xà, trông rất sống động. Ha ha, nguyên lai đến có chuẩn bị a, tốt, cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Nói xong Nhiếp Thiên biến mất ngay tại chỗ, Xích Viêm cũng theo sát lấy biến mất. Lại tới nữa, Vương Lỗi lần này ngươi lại mua người nào thắng? Liên Lâm Dật Tiên cũng đỡ không nổi Nhiếp Tiền Bối một đao, lần này ta mua Nhiếp Tiền Bối thắng. Xích Mãng nhất tộc Xích Viêm Tiền Bối cũng là tiếng tăm lừng lấy đấy, còn có trong tay hắn cái kia căn quyền trượng nhìn qua đã cảm thấy không đơn giản. Bất quá, ta cũng mua Nhiếp Thiên Tiền Bối thắng. Lần này quyết đấu không giống Phạm Khung lần kia làm như vậy dứt khoát tốc độ, giằng co thời gian rất lâu. Trên bầu trời các loại sắc thái lộ ra, nổ mạnh không ngừng, không gian tầng tầng nứt vỡ, giống như diệt thế bình thường. Quan sát trong vùng người phía trước không biểu tình nghiêm trọng, nhao nhao liễu lưới. Đương quyết đấu đã tiến hành sau nửa canh giờ, một đạo rồng ngâm giống như gào to vang rừng, một đạo đỏ thấm hào quang tại trong không gian chạy, tại phía sau trước mặt thì là một đạo quang mang theo đuổi không bỏ. Giống trắng bệnh hào quang rốt cuộc đuổi theo đỏ thấm hào quang, giống như một cây đao giống nhau đem đỏ thấm hào quang chặn ngang chặt đứt, lập tức một tiếng thê lương rồng ngâm vang rừng, tựa là hủy diệt sóng âm tại giác đấu tràng trên tàn sát vừa bãi. Cách lao giác đấu tràng trên vòng phòng hộ xuất hiện không ngừng lan tràn vết rách, coi như là có vòng phòng hộ bảo hộ, quan sát khu người phía trước còn là có không ít người sắc mặt tái nhợt, thậm chí khóe miệng cùng lỗ tai đều tràn ra máu tươi. Khúc khục một đạo chật vật thân ảnh theo trong không gian đi ra, đồng thời ho ra mấy ngụm máu tươi. Cái kia chật vật thân ảnh dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, bất quá lúc này Nhiếp Thiên trong tay rồi lại mang theo một cái so với bản thân còn muốn lớn hơn vài lần long giác. Nhiếp Thiên, hôm nay mối thủ, ngày sau tất báo. Dù sao Trung Châu thủy chung là gặp chúng ta đấy, cũng không vội tại đây một hồi, khiến cho ngươi uy phong vài ngày đi. Nói chuyện đồng thời, Xích Viêm trực tiếp theo trong không gian bỏ chạy rồi. Ừ, cái này Xích Viêm đang nói cái gì, có phải hay không choáng váng? Chẳng lẽ hắn muốn lấy Nhiếp Thiên mà thay thế? Xuyệt, không nên nói lung tung. Còn có ai muốn lên tới sao? Nhiếp Thiên cũng không để ý tới Xích Viêm lưu lại, cầm trong tay long giác nhét vào một bên. Đó là Xích Viêm long giác, đây chính là bảo bối của ta. Đừng suy nghĩ,
đây chính là tiếp cận thần thú long giác, là ngươi có thể nhúng chàm đấy sao? Nếu như không có đạo hữu muốn chỉ giáo, cái kia ta cũng phải chấm dứt lần này tuyển chọn rồi. Nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp bay về phía Trung Châu phía trên vương tọa, trang nghiêm mà ngồi xuống. Hưu hưu, tại Nhiếp Thiên ngồi xuống thời điểm, vương tọa trên dâng lên thổ hoàng sắc quang mang, Nhiếp Thiên cũng chậm chậm mà nhắm mắt lại. Hào quang rất nhanh liền đem Nhiếp Thiên hoàn toàn bao phủ, ai cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, như thế nào cũng không cách nào xem thấu tầng kia nhàn nhạt kia sáng màu vàng đất. Ha ha ha, theo Nhiếp Thiên cởi mở tiếng cười truyền ra, thổ hoàng sắc quang mang chậm rãi tối lui. Nhiếp Thiên trên thân tổn thương lại hoàn toàn mới tốt rồi, hơn nữa trong lúc mơ hồ Nhiếp Thiên thực lực còn có điều tinh tiến. Cười to lúc giữa, Nhiếp Thiên như có như không mà nhìn lướt qua dưới thân Trung Châu quan sát khu, nhập lại chậm rãi phóng xuất ra huy áp. Phía dưới cường giả lập tức ý thức được cái gì, cũng không biết là người nào cái thứ nhất hô lên đồng thanh, bái kiến châu chủ. Bắt lấy toàn bộ Trung Châu quan sát khu người phía trước đều ôm quyền hô, bái kiến châu chủ. Lập tức, vang dội tiếng hô vang cắt toàn bộ giác đấu tràng. Ngân Hà Đàm, một cái tóc đỏ nam tử ôm quyền túi đầu mà hướng phía trước một cái tóc bạc nam tử nói ra, sư tôn, quả nhiên cùng ngươi nghĩ giống nhau, Phạm Cung đã trở thành minh chủ, Nhiếp Thiên đã trở thành Trung Châu châu chủ. Ừ, băng thần tộc bọn hắn muốn hành động. Hoàng Phủ Vân nhìn xem lớn đến vô biên thác nước suy tư nói. Chỉ là, Xích Viêm cuối cùng lưu lại câu nói kia sẽ khiến ta cảm thấy rất kỳ quái, đến cùng hắn muốn biểu đạt cái gì đây? Ta cũng không rõ lắm, chỉ là mơ hồ cảm thấy đại loạn. Bắt lấy Hoàng Phủ Vân đột nhiên biểu lộ nghiêm túc nói ra, hờ ma, ta muốn ngươi đáp ứng ta, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, mặc kệ thế giới như thế nào hỗn loạn, không phải bạn bất đắc dĩ cũng không muốn tham dự thế gian phân tranh, tại Vạn Thú Sơn mạch trong một lòng cầu đạo. Sư tôn, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Ngươi không nên hỏi nhiều, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ đấy, ngươi đầu phải đáp ứng là được. Tốt sư tôn, ta đáp ứng ngươi. Chương 5. Học ma ngữ thời gian ngày từng ngày mà trôi qua, năm đó tiểu hài tử cũng ngày từng ngày mà lớn lên, thẳng đến 2 năm sau một ngày. Thác nước sau trong thạch động, một cái béo bĩu môi tiểu hài tử đang cùng một cái hơn 1 mét không sai biệt lắm 2 mét cao tiểu tử Diễm Lang hưng phấn mà trao đổi, kỳ lý cô lô sắc ngược. Chỉ là bọn hắn trao đổi ngôn ngữ hiển nhiên không phải nhân loại ngôn ngữ, bởi vì cùng tồn tại trong thạch động ngồi xuống Hoàng Phủ Vân chính nhíu chặt mày, biểu lộ vô cùng thống khổ, rõ ràng cho thấy nhận bọn họ không được dùng nghe không hiểu ngôn ngữ trao đổi, thống khổ nhất chính là tiểu hài tử cùng tiểu tử Diễm Lang trao đổi lúc, vẫn luôn là nhỏ giọng rằng, lớn tiếng cười, trao đổi thời điểm còn thỉnh thoảng mà hướng hắn ngắm vài lần, rất có thể đang nói hắn nói bậy. Ta nói ngươi như thế nào dạy hắn loại vật này à, học loại vật này có cái gì hữu dụng sao? Hoàng Phủ Vân bất mãn đối với một bên xinh đẹp tóc tím thiếu phụ nói ra. Khả năng không có gì dùng, bất quá tiểu nạo vừa vặn chỗ tại cái tuổi này, hơn nữa lại không có chuyện gì làm, cả ngày liền chỉ biết là điên chơi, vì vậy khiến cho hắn học một ít mà thôi. Tóc tím thiếu phụ vừa cười vừa nói. Cũng, rốt cuộc học được ma ngữ rồi, Tử Diễm Lương, ngươi nói chỉ cần ta học được ma ngữ, chúng ta có thể đi ra ngoài bữa, nhanh lên tiễn đưa ta đi ra ngoài đi. Tiểu hài tử đột nhiên hưng phấn mà nói ra, tiểu tử Diễm Lang cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Được rồi, hiện tại sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài, chỉ biết chơi. Tóc tím thiếu phụ theo thạch động ở chỗ sâu trong đi ra, ôm lấy tiểu hài tử, đồng thời bắt được tiểu tử Diễm Lang đích thực một chân, trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất tại trong thạch động. Hô, rốt cuộc thanh tĩnh rồi, tiểu tử này khẳng định đang nói ta nói bậy. Một mực ở ngồi xuống Hoàng Phủ Vân thật dài mà thở một hơi. Thác nước bên ngoài, Ngân Hà Đàm biên giới, mới vừa từ thác nước đằng sau đi ra tiểu hài tử như bị nhốt rất lâu rốt cuộc được phóng thích giống nhau, một chút dãy rủa thiếu phụ ôm, tại trên đồng cỏ chạy như điên, hơn nữa hét lên, à, rốt cuộc giải phóng. Thử Vân, chúng ta đi leo cây đi, sau đó lại đi chơi nước. Tiểu hài tử đối với đồng dạng ở bên cạnh vui sướng mà chạy như điên tiểu tử Diễm Lang nói ra. Tốt, không bằng đợi tí nữa chúng ta đi bắt cá đi. Tốt, chạy a. Hồng Ma, nhìn xem tiểu ngạo cùng Tử Vân, ta đi vào trước. Thiếu phụ đối với mới từ trong rừng rậm đi ra tóc đỏ nam tử nói ra, nói xong cũng bay trở về thác nước trong. Tốt, giao cho ta đi, cũng có một đoạn thời gian không có cùng bọn họ chơi. Hồng Ma cười híp mắt nhìn xem tiểu hài tử cùng tiểu tử Diễm Lang hô, tiểu ngạo, Tử Vân, tới đây. Hồng Ma thúc thúc mang bọn ngươi đi trong rừng rậm chơi, đi tìm tòi bí mật lần trước cái huyệt động kia. Không muốn, mỗi lần đều đi trong rừng rậm, không có ý nghĩa. Lần này ta muốn tới trên thác nước đi, ta muốn biết trên thác nước có cái gì, ngươi dẫn chúng ta đi đi. Tiểu hài tử ngẩng đầu chỉ vào nhìn không tới đầu cuối thác nước nói ra. Không sai, ta cũng muốn biết. Tiểu tử Diễm Lang phụ hòa nói. Ôi, ta mang bọn ngươi đi chơi, lại còn nói không có ý nghĩa, ta sẽ không mang bọn ngươi đến trên thác nước đi như thế nào. Hồng Ma, ngươi liền mang bọn ta đi nhà, chúng ta khó được đi ra một lần, ngươi liền thỏa mãn chúng ta điểm ấy yêu cầu nho nhỏ nha. Ai ôi, chúng ta tiểu ngạo rõ ràng đang cầu xin ta, là mặt trời mọc từ hướng tây sao? Bất quá vừa rồi ngươi kêu ta cái gì? Hồng Ma. Không gọi Hồng Ma thúc, ta sẽ không mang bọn ngươi đi. Dừng, vừa Vân thúc cùng Tử Diễm Nương đều là gọi như vậy đấy, hơn nữa để ý như vậy mắt còn muốn sẽ khiến ta kêu thúc. Tiểu ngạo nhỏ giọng nói lầm bầm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ rõ ràng. Hồng Ma thúc, ngươi liền mang bọn ta đi đi. Tiểu tử Diễm Lang chứng kiến như vậy vội vàng nói. Còn là Tử Vân hiểu chuyện, không giống có chút tiểu bằng hữu. Hồng Ma đối với vẻ mặt khinh thường tiểu ngạo nói ra. Được rồi, xem tại Tử Vân như vậy có lễ phép phân thượng, ta liền mang bọn ngươi đi đi. Như thế mà đang ở Hồng Ma muốn mang Tiểu Ngạo cùng Tử Vân bay lên thác nước lúc, Hồng Ma đột nhiên sắc mặt kỳ biến, nghiêm túc đối với Tiểu Ngạo cùng Tử Vân nói ra, Tiểu Ngạo, ta đột nhiên có việc gấp, tạm thời không thể cùng các ngươi chơi, chính các ngươi chơi trước, nhớ kỹ không phải ly khai Ngân Hà Đàm. Nói xong Hồng Ma trực tiếp biến mất. Ừ, ta biết ngay cái này Hồng Ma không đáng tin cậy,
ủy hẹp hỏi một cái, tiểu ngạo chu cái miệng nhỏ nhắn khinh thường nói, chúng ta còn là mình chơi đi, chúng ta trước đi vào trong đó. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, một cái màu đen chim to tại trong rừng cây cấp tốc mặc. Màu đen chim to toàn thân lông chim ám hắc, mà mỗi một mảnh lông chim biên giới lại mơ hồ hiện ra huyết quang, còn có một cái đỏ tươi miệng rộng. Lúc này, chim to bên trái cánh có một đạo dữ tợn nứt ra, cánh hầu như đứt gãy. Mà tại chim to phía sau có một nam tử chính không đội không chậm đuổi theo hắc điểu, dường như tại nhìn mình con mồi chậm rãi tắt thở, thưởng thụ con mồi cuối cùng dãy rủa cảm giác. Không thể tưởng được vừa đột phá tiên cảnh tiến vạn thú sơn mạch liền gặp được thánh cảnh đỉnh phong huyết nha, vận khí thật tốt, Mục Hạo đại ca có lẽ cũng sắp đến rồi. Nam tử nhàn nhã nói, sau khi nói xong bắt lấy đối với phía trước chính đang chạy trối chết huyết nha hô, huyết nha, ngươi cũng đừng có uổng phí khí lực rồi, thức thời một chút ban thưởng ngươi thông khoái. Được rồi, còn là tranh thủ thời gian giải quyết đi, đến lúc đó một lần nữa cho Mục Hạo đại ca một kinh hỉ. Nói qua nam tử đột nhiên lấy ra một thanh đại kích, mãnh liệt hướng huyết nha vung đi. Cầm. Huyết nha căn bản không cách nào né tránh công kích, một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó, trực tiếp bị vành tiến phía dưới trong rừng rậm, lập tức hắc vũ phiêu linh, máu tươi vẩy ra. Quả nhiên, muốn tiên cấp độ lực lượng mới có thể phát huy trôi này chiến kích chính thức uy lực, nam tử hài lòng nhìn trong tay mình đại kích, không vội không chậm mà bay về phía trong rừng rậm. Sau khi nam tử tiến vào trong rừng rậm lúc, ngoại trừ trên mặt đất chứng kiến một bãi lưu lại vết máu cùng một ít cực lớn hắc vũ bên ngoài, lại cũng không có cái gì phát hiện, huyết nha dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Bất quá thấy như vậy một màn nam tử hoàn toàn không có sốt ruột, ngược lại tại trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, đột phá đến tiên cảnh sau đó còn không có thử qua không gian chi lực đâu rồi, vừa dễ dàng sẽ khiến ta thể nghiệm một cái. Nói xong nam tử lập tức vận chuyển tu vi, bắt lấy hai tay ở trước ngực nhẹ nhàng vẽ một cái, nam tử trước mặt không gian lập tức bị xé mở một đạo đen kịt khe hở, mà nam tử không chút do dự nhảy vào trong cái khe, đương nam tử hoàn toàn chui vào trong cái khe sau đó, khe hở lập tức lại khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Trong rừng rậm một chỗ, không ngừng mà nhỏ giọt máu tươi huyết nha chính dốc sức liều mạng mà tại đại thụ giữa xuyên qua, liền vết thương trên người cũng không kịp xử lý. Nhưng mà, ngay tại huyết nha quên cả sống chết mà trốn chạy để khỏi chết thời điểm, tại trên lưng của nó, đột nhiên không gian xuất hiện một đạo khe hở, một gã nam tử cầm lấy một thanh đại kích chậm rãi theo trong không gian đi ra, đúng là vừa rồi đuổi bắt huyết nha tên nam tử kia. Huyết nha, ta đã nói rồi, ngươi là trốn không thoát đâu, còn là buông tha đi, bởi vì tiên cùng thánh ở giữa chênh lệch so với trong thiên địa chênh lệch còn lớn hơn. Nói xong nam tử liền chậm rãi đã giơ tay lên trong đại kích, hơn nữa đại kích tại giơ lên trong quá trình không ngừng mà phóng đại, trong nháy mắt thì đến được mấy chục thước chiều dài, bắt lấy nam tử mãnh liệt đem đại kích đâm, phốc xì. Đại kích không trở ngại chút nào giống như trực tiếp cắm vào huyết nha trong cơ thể, suýt nữa đem huyết nha cho đâm thủng. Theo cơm hét thảm một tiếng, huyết nha như diều bị đứt dây giống như đã mất đi phương hướng, trực tiếp tiến đụng vào trong rừng rậm. Tại chợt đi rất dài một khoảng cách, bẻ gãy không biết bao nhiêu đại thụ che trời sau đó, huyết nha rốt cuộc ngừng lại, hấp hối mà thở hổn hển. Lúc này vẫn đứng tại huyết nha trên lưng nam tử nhàn nhã nói, không gian chi lực quả nhiên cường đại, vô luận bao nhiêu cái thánh cảnh đỉnh phong cường giả đều so ra kém một cái hiểu được không gian chi lực tiên tôn. Nói xong nam tử nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới huyết nha trên đầu, nhẹ nhàng mà đã giơ tay lên trong đại kích, đồng thời nói ra, nên thể nghiệm đều thể nghiệm rồi, là thời điểm kết thúc. Như thế mà đang ở nam tử đều muốn đem đại kích đâm vào huyết nha đầu lâu, cho huyết nha một kích chí mạng thời điểm, một đạo tiếng sấm giống như thanh âm đột nhiên tại vang lên, người nào dám tổn thương huynh đệ của ta. Cùng lúc đó, một cái thật lớn màu đỏ nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở nam tử trước mặt, trực tiếp mà hoành hướng nam tử bộ ngực. Hiển nhiên đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện nắm đấm, nam tử cũng có chút thất kinh, chỉ có thể đem đã giơ lên đại kích thu hồi, ngăn cản ở trước ngực. Oanh nam tử giống như một quả đạn pháo giống nhau ngược lại bắn đi ra, tại xuyên qua vài cây đại thụ sau đó, rốt cuộc hãm tại cuối cùng một gốc cây đại thụ bên trong, trong tay đại kích còn đang không ngừng mà phản trấn lấy. Một quyền oanh bay nam tử sau đó, màu đỏ nắm đấm chủ nhân cũng chậm chậm mà từ trong không gian nhặt ra, là một cái toàn thân đỏ tươi viên hầu. Hồng sát viên hầu vừa xuất hiện, lập tức túi người hướng hấp hối huyết nha hỏi, "Hắc tử, ngươi không sao chứ? Ta đã tới chậm." Không cục, Hồng Ma đại ca ngươi cuối cùng đã đến, ngươi sẽ không đến ta khả năng liền không thấy được ngươi rồi. Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi trước chữa trị thương thế, ta đi giải quyết người kia. Nói xong Hồng Ma liền khí thế hung hăng về phía nam tử đi đến. Mà lúc này nam tử cũng đã theo đại thụ trong đi ra, lung la lung lay mà đi tới một tảng đá lớn bên cạnh, lấy ra một viên đan dược ăn vào. Chứng kiến Hồng Ma khí thế hung hăng mà đi, nam tử lập tức tiến vào để phòng trạng thái, đồng thời nói ra, tiên cảnh huyết ma viên ngược lại là hiếm thấy, bất quá nếu như đều là sơ đẳng tiên cảnh, liền để cho chúng ta hảo hảo đọ sức một phen đi. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú cùng ngươi đọ sức, bởi vì người chết không có tư cách cùng ta đọ sức. Nói qua Hồng Ma trong tay xuất hiện một căn đen kịt trường côn. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ là không biết là ai cho ngươi sự tự tin như vậy. Nói qua nam tử sẽ phải đánh đòn phủ đầu, trực tiếp vung đại kích thả người nhảy lên, sau đó trực tiếp hướng Hồng Ma đập tới. Kem Hồng Ma hai tay giơ lên trường côn tại không trung chặn đại kích. Vành một cỗ năng lượng cường đại lấy đại kích cùng trường côn làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán, đem chung quanh đại thụ đều phá hủy, Hồng Ma dưới chân mặt đất không hoàn toàn dưới mặt đất chúng xuống. Ngăn trở nam tử cường lực một kích đồng thời, Hồng Ma chân phải một cước đá ra, như thế mà đang ở Hồng Ma sắp đá trúng nam tử lúc, nam tử lại đột nhiên biến mất, bất quá đối với một màn này, Hồng Ma cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là xoay người một cái, đồng thời đem trong tay trường côn mãnh lực chém ra. Vành không gian nghiền nát, trường côn đánh trúng vào trong không gian vừa muốn đem đại kích mãnh lực đâm ra nam tử. Phốc xì. Nam tử tại bị đánh bay đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay tại nam tử sắp đánh trúng một tảng đá lớn lúc, nam tử lại đột nhiên biến mất. Đối mặt nam tử lần nữa biến mất, Hồng Ma chỉ là cảnh giác mà nhìn quanh lấy bốn phía, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Phương Kích Hoa Tiên. Nam tử đột nhiên xuất hiện ở không trung, hơn nữa đem trong tay đại kích đối với phía dưới Hồng Ma dùng sức vẽ một cái, một đạo phong mang cấp tốc bay ra, như thế mà đang ở phong mang sắp sửa đánh trúng Hồng Ma lúc, Hồng Ma lại đột nhiên biến mất, phong mang trực tiếp đánh trúng vào phía dưới mặt đất. Vành đại địa giống như bị đánh xuyên giống nhau, xuất hiện một đạo cự đại vực sâu, lan tràn không biết có bao nhiêu trong, cũng không biết trong rừng rậm có bao nhiêu sinh vật gặp nạn. Tụ lực một kích rồi lại đã thất bại, nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng, lập tức đã nghĩ muốn chạy trốn, bất quá ngay tại hắn vừa muốn có động tác lúc, Hồng Ma đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, đồng thời một côn ném ra. Vành nam tử bị nện tiến vào khắp mặt đất, lưu lại một cực lớn hố sâu, đã mất đi sức phản kháng. Bắt lấy Hồng Ma từ từ sẽ đến nam tử bên người, nghĩ đến nam tử đầu lâu đã giơ tay lên trong trường côn, nói ra, vừa rồi ngươi có phải như vậy hay không à? Đừng, không nên, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Nam tử sắc mặt tái nhợt, đội vàng cầu xin nói. Hiện tại biết rõ sợ, vừa rồi ngươi đối với ta như vậy huynh đệ thời điểm có từng có do dự qua. Hồng Ma nghiêm nghị quát lớn. Ta biết rõ sai rồi, cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta nguyện làm ra cái gì đền bù tổn thất. Hiện tại mới biết được sai, đã chậm. Nói xong màu đỏ trong ma thủ trường côn đã đâm hướng về phía nam tử đầu lâu. Không, Mục Hạo đại ca cứu ta. Nam tử cẩn thận nứt ra phổi mà hô. Ngay tại Hồng Ma trường côn sắp sửa đâm trọn nam tử đầu lâu lúc, một thanh trường kiếm từ đằng xa xuyên phá không gian cấp tốc bay ra, đánh vào Hồng Ma trường côn trên. Ken trường côn bị đánh bay, trường kiếm cũng bay ngược đến bên kia. Người nào? Hồng Ma cảnh giác mà nhìn quanh lấy bốn phía hô. Vị này đạo huynh thật đúng là lòng dạ độc các ca. Cách đó không xa một gốc cây đại thụ lên, một nam tử chính nhẹ nhàng mà cầm trong tay đã tiếp cận hôn mê một cái khác nam tử thả trên tán cây. Nhìn xem trên cây đột nhiên xuất hiện nam tử, Hồng Ma cúi đầu liếc mắt nhìn phát hiện bên người nam tử đã không thấy, hiển nhiên đang ở đó nam tử trong tay, mà cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử hiển nhiên chính là Mục Hạo. Hồng Ma trong lòng âm thầm bừng tỉnh, người đến thực lực không kém, rất có thể tại ta phía trên. Bắt lấy Hồng Ma vẫy tay một cái đem ở phía xa trường côn triệu hồi, đồng thời đối với tại chữa thương huyết nha hô, "Hắc tử, ngươi về trước đi." "Đúng, đại ca." Huyết nha cũng biết sự tình nặng nhẹ, vì vậy không nhiều lắm làm từ chối trực tiếp bay mất. "Hừ, hai người các ngươi khối thú hạch ta đều muốn rồi, còn muốn đi?" Mục Hạo lợi dụng không gian chi lực đi thẳng tới huyết nha phía trước, chặn huyết nha đường đi, bất quá Hồng Ma cũng ở đây đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hồng Ma xuất hiện ở Mục Hạo bên người đồng thời đem trong tay trường côn vòng ra. Ken Mục Hạo dùng trường kiếm chặn trường côn, tạm thời buông tha cho huyết nha. "Hừ, liền các ngươi cũng muốn chạy thoát, trước hết ngươi giải quyết lại đi đuổi theo nó." Nói qua Mục Hạo đem trường kiếm trong tay đâm về Hồng Ma, Hồng Ma một cái nghiêng người, tránh qua, tránh né mũi kiếm, như thế mà đang ở Hồng Ma nghiêng người đồng thời, Mục Hạo đem kiếm quét ngang, bổ về phía Hồng Ma cổ. Đối mặt như thế lăng lệ ác liệt công kích, Hồng Ma hoàn toàn không có đánh trả cơ hội, chỉ có thể dựng thẳng lên trong tay trường côn ngăn cản tại bên người, mượn nhờ lực phản chấn cùng Mục Hạo kéo ra khoảng cách. Bất quá Hồng Ma vẫn chưa hoàn toàn ổn định thân hình, Mục Hạo trường kiếm lại theo sát tới, Hồng Ma chỉ có thể đội vàng dùng trường côn đón đỡ. Vành Hồng Ma lại một lần nữa bay ngược. Hồng Ma tại đâm cháy một gốc cây đại thụ sau đó, ổn định thân hình, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. "Hừ, sơ đẳng tiên cảnh tiểu quỷ cũng dám ở trước mặt ta biểu thị không gian chi lực." Nói xong Mục Hạo cũng biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà sau một khắc Hồng Ma đột nhiên theo trong không gian bay ra, nặng nề mà ngã trên mặt đất, đại địa phân liệt. Khúc khúc Hồng Ma ho ra mấy ngụm máu tươi sau khó khăn bỏ lên, nhưng mà Mục Hạo lại như bóng với hình mà đã đi đến. "Nên kết thúc, bằng không thì cái kia con chim nhỏ liền chạy xa." Mục Hạo âm lãnh nói chuyện đồng thời đã giơ tay lên trong kiếm vung hướng Hồng Ma. Ken Hồng Ma lại một lần nữa chặn Mục Hạo, như thế mà đang ở Hồng Ma chặn Mục Hạo trường kiếm lúc, bị Mục Hạo đồng thời nâng lên chân phải đá bay rồi. Vành Hồng Ma nặng nề mà nện ở trên một tảng đá lớn, cự thạch cũng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Khúc, tại ho ra một ngụm lớn máu tươi về sau, Hồng Ma đột nhiên lớn tiếng hô, "Sư tôn, ngươi đã tới, vì sao không giúp đỡ ta?" "Hừ, còn muốn đi theo tà tâm lý chiến?" Mục Hạo tự nhiên sẽ không tin tưởng Hồng Ma mà nói, tại hắn xem ra Hồng Ma chỉ là nhất thời vô kế khả thi mới tùy tiện kêu đi ra muốn giao động hắn mà thôi. Bất quá, Mục Hạo vừa dứt lời, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, "Đây chỉ là đối với ngươi một lần khảo nghiệm, nếu như ngươi liền như vậy khảo nghiệm đều vượt qua không được, sẽ không phối làm đệ tử của ta." "Ngươi nào?" Mục Hạo biểu lộ ngưng trọng nhìn quanh lấy bốn phía. Có thể làm cho một cái tiên thú làm đệ tử, hơn nữa có thể tại hắn không hề phát hiện dưới tình huống lặng yên đang xem cuộc chiến lâu như vậy, hiển nhiên không phải bình thường cường giả. Ngay tại Mục Hạo tỉ mỉ nhìn quanh lấy bốn phía lúc, đột nhiên đồng tử co rụt lại tại một gốc cây đại thụ trên phát hiện một gã đầu đầy tóc bạc nam tử, rồi sau đó khiếp sợ nói ra, "Ngươi là Hoàng phủ?" Mục Hạo cưỡng ép bình phục tâm tình của mình, sau đó đối với tóc bạc nam tử cung kính nói ra, "Châu chủ đại nhân, tiểu nhân không biết đây là người đệ tử, vô tình ý mạo phạm, kính xin tha thứ." "Không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ngươi chỉ cần chuyên tâm chiến đấu là được rồi." Thắng mà nói, ngươi tự nhiên có thể an toàn ly khai. Nam tử nhàn nhạt nói, "Ta đại nhân." Mục Hạo nghe xong trong lòng vui vẻ, dù sao tại hắn xem ra, muốn đánh thất bại Hồng Ma thật sự là quá dễ dàng. "Sư tôn, thế nhưng là ta mới sơ đẳng tiên cảnh a, như thế nào?" Không muốn vì chính mình kiếm cớ, hắn cũng không quá đáng là tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. "Ngươi thật sự có hết toàn lực sao? Hay vẫn là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đối với chính mình không có tự tin?" Trên Tây Hoàng phủ Vân nghiêm nghị quát lớn. Giống Hồng Ma nghe được Hoàng phủ Vân mà nói sau hiển nhiên nhận lấy kích thích, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng về sau, nhanh chóng cầm lấy bên người trưởng côn bay về phía Mục Hạo. Mà Mục Hạo tức thì không đội không chậm mà đem kiếm giơ lên chỉ hướng Hồng Ma, vẻ mặt thoải mái mà chờ đợi Hồng Ma đến, rõ ràng không có đem sơ đẳng tiên cảnh Hồng Ma để ở trong lòng. Nhưng mà, tại Hồng Ma bay về phía Mục Hạo đồng thời, Hồng Ma hai mắt phiếm hồng, liền trong tay trường côn cũng lộ ra càng thêm tĩnh mịch rồi. Bành Mục Hạo tuy rằng chặn Hồng Ma, nhưng bị đẩy lui khoảng cách mấy chục thước, liền nắm chặt trường kiếm tay phải đều có chút run lên. Lúc này Mục Hạo hoàn toàn thu hồi lúc trước khinh thường, âm thầm kinh hãi, lực lượng như thế nào đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy. Trên mặt đất để lại một đạo thật dài vết cắt sau đó, Mục Hạo rốt cuộc ngừng lại, nhưng mà ngay sau đó Mục Hạo biến sắc, lập tức phía bên trái nghiêng lướt ngang mở đi ra. Lúc này, một căn tối tăm trường côn đột ngột mà từ trong không gian mãnh liệt quét ra, không gian nghiền nát, đồng thời mang theo một trận cuồng phong, đem bên cạnh đại thụ đều bẻ gãy, mà lúc này Hồng Ma cũng theo trường côn theo trong không gian lộ ra hiện ra. Cùng Hồng Ma kéo ra khoảng cách Mục Hạo rốt cuộc phát khởi phản công. Hiển nhiên Mục Hạo kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hơn nữa là một cái gọn gàng mà linh hoạt người, vì vậy một khi nắm giữ quyền chủ động, liền cho địch nhân một kích chí mạng. Quần quần kiếm quyết. Mục Hạo đại hô lên thanh âm, đồng thời cầm lấy trường kiếm trong tay rất nhanh vận chuyển một bộ kiếm quyết, sau đó mãnh liệt vung hướng Hồng Ma. Trường kiếm mang theo từng trận màu vàng nhạt tính tình cương trực dễ như trở bàn tay giống như bức hướng Hồng Ma. Đối mặt như thế lăng lệ ác liệt công kích, Hồng Ma tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể sắp sửa làm hại địa phương tránh ra bên cạnh, đồng thời đem trường côn mãnh liệt quét ra. Bành! Nổ mạnh sau đó, máu tươi vẩy ra. Hồng Ma phần bụng trung kiếm, để lại một đạo giữ tận miệng vết thương, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến trong đó nhúc nhích nội tạng, mà Mục Hạo cũng bị Hồng Ma một côn nện bay, máu tươi điên cuồng phun. Kế tiếp, cả hai kịch liệt đối chiến mấy trăm hiệp, tuy rằng Hồng Ma một mực đang ở hạ phong, bị thương rất nặng, nhưng Mục Hạo cũng bỏ ra không nhỏ trả giá, điều này làm cho Mục Hạo đại vì khiếp sợ. Nhưng mà Hồng Ma dần dần xuất hiện pháp lực thiếu hư nhược dấu hiệu, tình cảnh rất không ổn. Dù sao, sơ đẳng tiên cảnh Hồng Ma tại pháp lực trên là không thể nào cùng Mục Hạo so sánh với đấy. Hồng Ma pháp lực càng thiệt thòi hư nhược, nếu như còn như vậy kéo dài nữa, Hồng Ma thất bại. Hồng Ma hiển nhiên cũng biết mình tình cảnh, vì vậy tại một lần cùng Mục Hạo va chạm nhau trong thừa cơ cùng Mục Hạo kéo ra đầy đủ khoảng cách về sau, lập tức vận dụng trong cơ thể còn sót lại pháp lực nhanh chóng vận chuyển một đoạn phức tạp phát bí quyết. Tại Hồng Ma vận chuyển phát bí quyết trong quá trình, trung quanh năng lượng cũng dần dần mà trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mục Hạo ý thức được Hồng Ma sắp sửa thi triển phát bí quyết tất nhiên không tầm thường, vì vậy lập tức tiếp cận Hồng Ma, đều muốn đem Hồng Ma phát bí quyết ngăn chặn. Nhưng mà khi hắn trường kiếm vung hướng Hồng Ma lúc, Hồng Ma đã từ từ mà trở nên bắt đầu mơ hồ, hơn nữa còn chậm rãi biến ảo thành mấy cái hoàn toàn giống nhau Hồng Ma, thiệt giả khó phân biệt. Ngay tại Mục Hạo cảm nhận được trung quanh năng lượng càng ngày càng cuồng bạo mà càng phát ra lo lắng lúc, mấy cái Hồng Ma đột nhiên đồng thời hét lớn một tiếng, phá không. Sau đó mấy cái Hồng Ma hợp lại là một, biến thành một cái cầm trong tay trường côn mãnh lực đâm ra Hồng Ma. Trường côn động phá tầng tầng hư không, trong nháy mắt đi vào Mục Hạo trước ngực. Bành Mục Hạo thân thể lông tóc không tổn hao gì, nhưng phía sau hắn tự thạch, đại thụ che trời đợi, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt trở thành vỡ nát. Mà lông tóc không tổn hao gì Mục Hạo cũng ở đây kinh hãi trong nhanh chóng đã mất đi sinh cơ, bại liệt trên mặt đất. Đánh bại Mục Hạo về sau, thư thoát Hồng Ma cũng bị trên mặt đất, nhưng lúc này Hồng Ma rồi lại hưng phấn mà hô lớn, "Sư tôn, ta hiểu được." Trên cây một mực ở xem cuộc chiến Hoàng Phủ Vân cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, "Xử lý sạch bọn hắn đi." Ngân Hà Đàm bên cạnh, một thất không sai biệt lắm 2 mét cao tiểu lang chính cắn một cái vài mét dài lớn đuôi cá dùng sức mà hướng trên bờ kéo, mà tại tiểu lang sau lưng, một cái béo bĩu môi tiểu hải tử cũng dùng sức mà lôi kéo tiểu lang cái đuôi, nhập lại hô lớn, "Cố gắng lên, Tử Vân, cố gắng lên." Tại một người một sói đồng tâm hiệp lực mà dưới sự nỗ lực, cá lớn rốt cuộc bị kéo lên bờ. Tiểu hai tử cao hứng mà hô, bắt được, đêm nay có cá ăn. Tiểu lang cũng hưng phấn mà ngửa mặt lên trời thét dài, ngao ố ho ho ho. Lúc này, một gã nam tử áo đen lung la lung lay về phía bọn hắn đi tới. Tiểu hai tử sau khi thấy được cả kinh kêu lên, hoa, tiểu hắc, mặt của ngươi như thế nào như vậy chẳng à, có phải hay không phải đổi tiểu bạch. Nói xong tiểu hai tử lại vỗ vỗ sau lưng cá lớn tự hào nói, xem, đây là chúng ta vừa mới bắt được cá lớn, đêm nay mời ngươi ăn cá. Tiểu hắc, ngươi không sao chứ? Đột nhiên ra hiện tại bọn hắn bên người tóc tím thiếu phụ đội vàng mà hỏi thăm. Ta không sao, hoàng phủ tiền bối đây. Yên tâm đi, hắn đã qua. Tử Diễm Nương, sao ngươi lại tới đây? Mau đến xem, chúng ta cương trào đến cá lớn, đêm nay chúng ta. Chương 6. Bắt đầu tu luyện vô ưu vô lự cuộc sống hạnh phúc dù sao vẫn là trôi qua đặc biệt nhanh, trong chớp mắt đã trôi qua rồi 5 năm, tiểu nạo nên đón hắn cái thứ 8 sinh nhật. Như máu ánh chiều tà lén lút chìm vào sơn mạch bên trong, sáng tỏ trăng tròn từ từ bay lên, trong rừng rậm có bắt đầu náo nhiệt, tất cả loài ma thú qua lại, các loại giống tiếng vang lên. Đồng dạng náo nhiệt còn có Ngân Hà Đạm thác nước bên cạnh. Đến cùng xong chưa? Nướng lâu như vậy rồi, đều nhanh đói chết ta rồi. Một người mặc màu trắng áo bào tuấn tú đáng yêu tiểu hài tử chính hai tay nâng cái đầu nhỏ ngồi xổm một cái thật lớn bên cạnh đống lửa, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm vào trên đống lửa phương hướng một vài mét dài chân lớn phàn nàn nói, nước miếng đều nhanh nhỏ giọt trên mặt đất rồi. Chỉ có biết ăn thôi, cái này quý nhu không phải bình thường ma thú, và lại quý nhu tinh hoa chủ yếu đều tập trung ở cái này trên đùi, không nướng lâu một chút, chỉ sợ ngươi ăn không hết. Hoàng Phủ Vân nói chuyện đồng thời còn không ngừng hướng đùi bỏ chuyển vận pháp lực, hóa giải trong đó cuồng bạo năng lượng. Hừ, ta hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm. Đương nhiên biết rõ ăn á còn có cái gì là ta ăn không hết đấy. Tiểu Ngạo bỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Tiểu Ngạo nghe lời, rất nhanh là được rồi. Bên cạnh tóc tím thiếu phụ che miệng vừa cười vừa nói. Đúng đấy, đại ca ngươi liền chờ một chút nha. Tại tóc tím thiếu phụ bên cạnh mấy mét cao lớn đũ tử tiểu lang cũng phụ hòa nói. Các ngươi cho là ta thật sự có vội vã như vậy, thật sự như vậy tham ăn sao?
ta chỉ là không quen nhìn người này như vậy lề mà lề mề mà thôi. Tiểu Ngạo ánh mắt thủy chung không có rời đi trên đống lửa đùi bò, âm thầm nuốt một miệng lớn nước miếng cãi lại nói. Nghe xong Tiểu Ngạo chẳng biết xấu hổ mà nói, tóc tím thiếu phụ cùng Tiểu Lang đều một hồi im lặng, liền một mực chuyên tâm bò nướng chân Hoàng Phủ Vân đều gấp mắt trợn trắng. Ta nói Tiểu Ngạo, da mặt của ngươi như thế nào càng ngày càng dày rồi, cái này đều là học của ai? Tại Hoàng Phủ Vân bên cạnh Hồng Ma, thừa cơ đả kích Tiểu Ngạo nói. Hừ, nếu như ta da mặt dày mà nói, còn không phải công lao của ngươi, đều là ngươi cùng Tiểu Hắc dạy. Tiểu Ngạo vô cùng không phục mà phản bác. Này, các ngươi xé thì tốt rồi, có thể ngàn vạn không muốn đem ta cũng nhấc lên. Tại Hồng Ma bên cạnh nam tử áo đen cũng đã không thể bình tĩnh, vội vàng trốn tránh nói. Tốt rồi, đều đừng nói nữa, có thể an. Hoàng Phủ Vân đem trên đống lửa đùi bò lấy xuống dưới, lơ lửng đang lúc mọi người chỗ giữa. Cũng, rốt cuộc có thể ăn, ta muốn ăn đệ nhất miệng. Nói qua Tiểu Ngạo đã đánh về phía đùi bò, tại đùi bò trên kéo xuống một lớn khối thịt đưa vào trong miệng. A, như thế nào như vậy bị phòng a? Tiểu Ngạo suýt nữa đem trong miệng thịt bò phun ra, bất quá với tư cách một gã hợp cách kẻ tham ăn, Tiểu Ngạo hiển nhiên là không thể nào đem đến miệng bật nổ ra, vì vậy Tiểu Ngạo đã muốn vừa hận mà kêu gào lấy, đơn giản chỉ cần đem trong miệng nhưu thịt nuốt vào. Hắc hắc, nói ngươi tham ăn còn không thừa nhận. Một bên Hồng Ma cười lớn nói, mọi người cũng cùng theo cười lên ha ha. Bất quá, đối với mọi người cười nhạo, Tiểu Ngạo hoàn toàn không có nghe được, vẫn như cũ kêu gào lấy ăn thịt, hơn nữa tại ăn trong quá trình đột nhiên có cảm xúc nên phát ra, vừa bất thúc, ngươi cái này thịt nướng kỹ thuật thật sự là càng ngày càng thành thục. Nghe được Tiểu Ngạo khó được tán thưởng, xưa nay nghiêm túc Hoàng Phủ Vân cũng nhịn không được mặt da đỏ lên nói ra, tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Bất quá Hoàng Phủ Vân vừa dứt lời, Tiểu Ngạo có lẩm bẩm lầu bầu giống như nói ra, bất quá, còn là cần nhiều hơn nỗ lực. Phúc. Hoàng Phủ Vân thiếu chút nữa đem vừa bỏ vào trong miệng thịt bò phun tới, giơ lên tay sẽ phải chất vấn, nhưng chứng kiến Tiểu Ngạo không coi ai ra gì mà ăn thịt bò, thỏa mãn tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói, lại đành chịu mà sờ sờ Tiểu Ngạo đầu, cười lắc đầu. Hắc hắc. Mọi người thấy Hoàng Phủ Vân như vậy vẻ mặt bất đắc dĩ, đều rất muốn cười to, nhưng là vừa không dám lại Hoàng Phủ Vân trước mặt càng rỡ, không dám cười nhạo Hoàng Phủ Vân, vì vậy đều chỉ có thể cố nén, chỉ là thỉnh thoảng truyền ra hắc hắc thanh âm. Nhưng mà, càng như vậy, Hoàng Phủ Vân lại càng là cảm thấy lung túng. Đùi bò tuy rằng rất lớn, nhưng mà ăn người cũng nhiều, đặc biệt là còn có kẻ tham ăn tồn tại, vì vậy không lâu toàn bộ đùi bò đã bị đã ăn xong. Bất quá đến lúc này, tất cả mọi người đã no đầy đủ, chỉ có Tiểu Ngạo một cái còn giống như sói đói giống như điên cuồng mà ăn, giống như thế nào đều ăn không đủ no giống nhau. Các ngươi nói Tiểu Ngạo như thế nào có thể ăn như vậy à, nhỏ như vậy một người, ăn nhiều như vậy đồ vật đều đi nơi nào? Hồng Ma cười mà không phải cười nói ra. Đại ca nói, hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, tiêu hao được đặc biệt nhanh, vì vậy muốn ăn nhiều. Tiểu tử Diễm Lang giống như hiểu lắm giống nhau vì Tiểu Ngạo giải vây nói. Ha ha ha. Mọi người lần nữa bị chọc cho cười lên ha ha. Đang lúc mọi người cười ha ha lúc, Hoàng Phủ Vân rồi lại lâm vào trầm tư. Đột nhiên, Hoàng Phủ Vân nghiêm túc nói ra, Tiểu Ngạo, qua hết đêm nay ngươi liền 8 tuổi rồi, muốn bắt đầu tu luyện, liền bắt đầu từ ngày mai luyện thể đi. Ừ. Không biết là người nào trước ừ một tiếng, tất cả mọi người đình chỉ cười to, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút nghiêm túc lên. Sớm như vậy, Tiểu Ngạo vừa mới 8 tuổi, còn quá nhỏ đi. Thử Y Nghĩa nói ra, ta cũng hiểu được quả thật có điểm sớm, theo ta được biết, người bình thường lại sớm cũng là 11, 12 tuổi mới bắt đầu tu luyện, không ít người thậm chí đổi muộn, Tiểu Ngạo hiện tại mới 8 tuổi, không có quá sớm. Hồng Ma cũng hỏi, nếu như cả người so với, đúng là sớm, nhưng Tiểu Ngạo tương lai đường thật sự là quá gian nan rồi, nói qua Hoàng Phủ Vân đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Ngạo trên cổ ba cái giới chỉ. Thở dài một hơi tiếp tục trầm trọng nói, hắn kế tiếp muốn đi ngang qua tại Nhất Đô, hắn không chịu trách nhiệm vô cùng trọng đại, vì vậy cuộc sống của hắn đã định trước không thể cùng thường nhân đánh đồng. Nghe xong Hoàng Phủ Vân mà nói về sau, Từ Y Y cũng đành chịu mà bước Tiểu Ngạo đầu nói ra, cũng thế, còn có quá nhiều sự tình chờ Tiểu Ngạo đi làm, thậm chí quan hệ đến cả tòa Man Hoang Đại Lục. Nhưng mà, đối với mọi người làm cho đàm luận nghiêm túc như vậy sự tình, Tiểu Ngạo không có chút nào nghe được, vẫn như cũ tại không coi ai ra gì mà ăn. Tuy rằng rất khó khăn, nhưng ta tin tưởng Tiểu Ngạo, tiểu tử này khẳng định có thể làm được. Hồng Ma kiên định nói. Đúng, đại ca nhất định có thể làm được. Một bên Tiểu Lang cũng cùng theo Hồng Ma hô. Tiểu tử ngươi biết rõ cái gì, ở chỗ này mù ồn nào. Tiểu Hắc trực tiếp cho Tiểu Lang một trường. Hoàng Phủ Vân nhập lại không có quá lâu để ý tới mọi người, mà là lặng yên nhìn xem cũng không dừng lại thác nước thở dài nói, huống hồ ngày hôm nay dưới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đại loạn bắt lấy, đều muốn tại trong loạn thế sống yên ổn lại nói dễ vậy sao, vì vậy Tiểu Ngạo nhất định phải so với người khác trả giá càng nhiều nữa nỗ lực, nhất định phải so với người khác càng mạnh hơn nữa, mới có thể thông dong đối mặt loạn thế, mới có thể báo thù rửa hận. Sau khi nói xong, Hoàng Phủ Vân đột nhiên ngựa khí biến đổi, nghiêm nghị hỏi, biết không, Tiểu Ngạo. Nhưng mà, tại như thế nghiêm túc bầu không khí xuống, mọi người yên lặng, trả lời Hoàng Phủ Vân chỉ có bẹp bẹp ăn thịt tâm thanh. Một hồi gió nhẹ lướt nhẹ qua, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Hoàng Phủ Vân lại cũng chịu không được rồi, nhanh chóng nâng bàn tay lên tại Tiểu Ngạo đầu lên đây một cái tát. A, ngươi tại sao đánh ta hả, ngươi xem, thịt đều hết trên mặt đất rồi. Tiểu Ngạo nhìn xem còn trên mặt đất quần quần khối thịt, đau lòng mà phàn nàn nói. Ngươi còn có ý tứ hỏi ta. Vừa rồi chúng ta nói lời ngươi đều đã nghe chưa? Hoàng Phủ Vân có chút tức giận chất vấn. Có a, các ngươi không phải là đang nói ta ra mặt dày nha, ta không ngại. Tiểu Ngạo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi. Hoàng Phủ Vân bị tức giận đến trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Và, chính giữa một lớn đoạn nội dung đây.
Trong khoảng thời gian này ngươi đều thần du, xuất khiếu bay bay, thái hư rồi hả? Nhìn thấy tiểu ngạo như vậy có Lý bên cạnh Hồng Ma đều có chút nhìn không được rồi. Đại ca, lần này ta cũng không giúp ngươi rồi. Tiểu ngạo à, vừa rồi chúng ta tại thảo luận cho ngươi tu luyện vấn đề, muốn ngươi từ ngày mai trở đi bắt đầu luyện thể. Từ Y cười híp mắt đuốt tiểu ngạo đầu nói ra. A, không phải là tu luyện nha, không có vấn đề. Tiểu ngạo không hề nghĩ ngợi liền tràn đầy tự tin nói xong cũng lại muốn đi chỗ đó ăn thịt. A, thật sự không có vấn đề. Hy vọng người nào đó lúc này đây nói thật sự đi. Hồng Ma sau khi nghe xong cố ý để cao âm điệu nói ra. Này, Hồng Ma ngươi là có ý gì a? Ta lúc nào có nói qua khoác lác sao? Tiểu ngạo nói nửa câu đầu hoàn hảo, nhưng mà nói đến nửa câu sau thời điểm, tất cả mọi người gấp mắt trợn trắng, hiển nhiên không tin hắn mà nói. Tốt, ngươi đã không có vấn đề, vậy bây giờ trước nói cho ngươi một ít về tu luyện thân thể to lớn tin tức đi. Hoàng Phủ Vân rốt cuộc bất giận một chút, nhưng nhìn đến tiểu ngạo lại muốn cầm thịt ăn, tức giận đến lập tức lại tới nữa, không được ăn. Ngồi xuống nghiêm túc nghe. Không ăn sẽ không ăn, nói hay lắm giống như người khác rất muốn ăn giống nhau. Tiểu ngạo ngượng ngùng mà rút tay về, tuy rằng ngoài miệng nói không muốn ăn nhưng còn nhìn chằm chằm vào đuổi bò thẳng nuốt nước miếng, khó khăn ngồi xuống. Trên phiến đại lục này, ngoại trừ cá biệt chủng tộc ma thú bên ngoài, hầu như tất cả ma thú cùng người sinh ra đều chỉ là một cái yếu ớt sinh mệnh, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, đều muốn trở nên cường đại, đều phải đi qua tu luyện. Mà muốn tu luyện đầu tiên muốn luyện thể, chỉ có luyện thể đạt tới yêu cầu sau đó mới có thể tiến hành tu luyện. Tiểu ngạo ngồi xuống sau đó, Hoàng Phủ Vân đã bắt đầu đối với tu luyện giảng thuật. Vấn đề, cá biệt chủng tộc ma thú là chỉ cái gì? Có một đường huyết mạch lực lượng đặc biệt cường đại ma thú chủng tộc, bọn hắn sinh làm yêu, có thể không dùng đi qua luyện thể, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Như Long cùng Vượng. Bất quá, hôm nay Vượng Hoàng cũng chỉ là ở ẩn tại Ma Châu, rất ít gặp được, mà Chân Long càng là theo giới chủ cuộc chiến sau đó đều không có nghe nói qua. Hồng Ma ở một bên nói tiếp, nếu như ma thú có thể không dùng luyện thể trực tiếp tu luyện, kia nhân loại được hay không được? Tiểu Ngạo hỏi tiếp, nghe nói trước kia có người có thể, nhưng hiện tại hầu như chưa nghe nói qua rồi. Hoàng Phủ Vân không quá chắc chắn nói, vì cái gì? Nếu như trước kia có, vậy bây giờ có lẽ cũng có mới đúng a? Tiểu Ngạo không hiểu hỏi, có thể là lớn hoàn cảnh thay đổi đi. Hoàng Phủ Vân thở dài một hơi tiếp tục nói, đối với những thứ này, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, về sau tự nhiên sẽ biết rõ đấy. Chúng ta còn là bắt lấy đề tài mới vừa rồi đi. Luyện thể có cựu trọng, sau khi hoàn thành có thể tiến hành luyện khí rồi, luyện khí lại có mấy cái đại cảnh giới, cụ thể thực lực ngươi đạt tới sau đó, ta lại với ngươi nói tỉ mỉ. Ma thú tu luyện tuy rằng phía trước cùng nhân loại có chỗ bất đồng, nhưng thánh vực sau đó liền cùng nhân loại giống nhau. Vấn đề, ta nghe Hồng Ma nói trước mắt đại lục ở bên trên người tu đạo có khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất lúc thần cảnh, vậy có phải hay không tu luyện tới thần cảnh sau đó liền kết thúc, cũng không cần tu luyện nữa rồi? Đương nhiên không phải, con đường tu luyện vĩnh viễn không chừng mực. Tại thần cảnh phía trên còn có cao hơn một cái cảnh giới, chỉ là đại lục ở bên trên đã thật lâu không có xuất hiện qua. Về phần cảnh giới kia phía trên là cái gì, ta cũng không biết. Vì cái gì hiện tại không ai có thể đạt tới cảnh giới kia rồi hả? Cái này ta cũng không biết, khả năng chỉ có ở vào thần cảnh đỉnh phong cường giả mới biết được đi. Ngươi muốn thật muốn biết là hơn thêm nỗ lực, thực lực đầy đủ sau đó, bản thân đi thăm dò. Ừ, ta nhất định cũng được, chờ ta thăm dò đến sau đó sẽ nói cho các ngươi biết. Tiểu Ngạo hai mắt lập lòe, tự tin nói. Tương đại cảnh giới bên trong lại có tinh tế phân nhỏ cảnh giới. Về phần cụ thể như thế nào, chờ ngươi luyện thể hoàn thành, có thể luyện khí sau đó, ta lại với ngươi nói rõ. Vừa vân thúc, ta còn có một vấn đề, nếu như ma thú tu luyện cũng chia nhiều như vậy cảnh giới, tại thánh vực sau đó càng là cùng nhân loại giống nhau, vậy tại sao các ngươi vô luận nhìn thấy cái gì thực lực thú tộc đều gọi chung ma thú đây? Bởi vì tại tất cả trong thú tộc, ngoại trừ yêu thú bên ngoài liền ma thú tối đa, mà yêu thú lại quá yếu, vì vậy ma thú đại biểu thú tộc tuyệt đại bộ phận, hơn nữa là toàn bộ thú tộc trung tiên lực lượng, vì vậy chúng ta gọi chung thú tộc vì ma thú. Liền giống như nhân loại chúng ta đã có luyện khí đấy, cũng có luyện thể đấy, càng có tu hồn đấy, phân biệt xưng là nguyên người, thể tu cùng hồn sư, nhưng ba người trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cả đời đều tại truy tìm nói, vì vậy gọi chung vì người tu đạo. Đương nhiên ngươi cũng có thể theo như thực lực của bọn hắn cảnh giới xưng hô bọn hắn. Giống như ta chính là một cái tiên thú, mà tiểu hắc chính là một cái thanh thú. Hồng Ma bổ sung nói ra. A, ta hiểu được, bất quá ta còn có cái cuối cùng vấn đề. Tiểu Ngạo, vấn đề của ngươi như thế nào nhiều như vậy à, bây giờ không phải là đã nói được rất rõ ràng sao, như thế nào còn có vấn đề? Hồng Ma cố ý nhằm vào Tiểu Ngạo nói ra. Vấn đề gì? Ngươi nói. Hoàng Phủ Vân kiên nhẫn nói ra. Ngươi xem, ta cũng chỉ là so với Tử Vân hơn cả năm mà thôi, nếu như ta đều muốn tu luyện, cái kia Tử Vân có muốn hay không à? Đương nhiên muốn, bất quá Tử Vân là ma thú, tu luyện cùng nhân loại không quá giống nhau, vì vậy hắn từ Tử Y để đến dạy, không với ngươi cùng một chỗ tu luyện. A. Tiểu Ngạo có hơi thất vọng mà đáp. Hắc, nhìn qua đã biết rõ tiểu tử ngươi lại đang đánh cái gì lệnh ra chủ ý. Hồng Ma đối với Tiểu Ngạo lớn tiếng nói ra. Nào có, ta chỉ là không muốn cùng Tử Vân tách ra mà thôi, ta nghĩ cùng hắn cùng một chỗ nỗ lực. Ta cũng hiểu được không có đơn giản như vậy. Một mực trầm mặc Tiểu Hắc cũng đúng Tiểu Ngạo mở miệng nói ra. Này, các ngươi như thế nào lão nhằm vào ta? Ngân Hà Đàm trên lần nữa vang lên vui sướng tiếng cười. Chương 7. Bắt đầu luyện thể màn đêm chậm rãi thối lui, mặt trời chậm rãi bay lên, Ngân Hà Đàm tiếp nước khí mở mịt, hoa tươi trên giỏ xương chết xạ ra hào quang bảy màu, tại vĩnh viễn liên tục hơi thở thác nước đằng sau thạch động trước lần nữa đã phủ lên một đạo hoa mỹ cầu vồng. Ánh mặt trời chậm rãi tham tiến trong thạch động, lúc này một người mặc màu trắng áo bào tiểu hài tử chính nằm ở một trường trên giường đá lười biếng mà nằm ngáy ho ho trong miệng còn thỉnh thoảng mà nhấm nuốt vài cái, sau đó tại trên mặt lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, rất là thỏa mãn. "Tiểu Ngạo, nên rời giường á." Một gã tóc tím thiếu phụ cùng một thất tiểu lang nhẹ nhàng mà đi tới tiểu hài tử trước mặt, tóc tím thiếu phụ nhẹ nhàng mà vớt ve tiểu hài tử đầu nhẹ nói nói. Nhưng mà Tiểu Ngạo chỉ là ừ một tiếng, sau đó trở mình tiếp tục nằm ngáy o o. "Tiểu Ngạo, không còn sớm, nhanh chóng đứng lên rồi." Tóc tím thiếu phụ tiếp tục nhẹ giọng hô. "Ừ, là Tử Diễm Nương cùng Tử Vân A, các ngươi sớm như vậy gọi ta có chuyện gì không?" Tiểu Ngạo khó khăn mở ra một cái khóe mắt, hàm hồ mà hỏi thăm. "Đại ca, muốn rời giường tu luyện, bằng không thì phụ Vân thúc sẽ phải đã đến." Tử Vân lo lắng thúc giục nói. "Bất quá, tại hắn lúc nói chuyện, Hoàng phủ Vân đã xuất hiện ở thạch động cửa độc rồi. Còn sớm như vậy, như thế nào tu luyện a? Phủ Vân thúc gặp lý giải đấy." Tiểu Ngạo tiếp tục trở mình ngủ tiếp. "Đúng không? Đến lúc nào rồi rồi, lập tức đứng lên cho ta." Hoàng phủ Vân trong nháy mắt liền đi tới giường đá trước mặt, hơn nữa dùng sức mà tại Tiểu Ngạo trên mông đít ấn một cái tát nói ra. "A, có lời cứ nói nha, làm gì vậy động thủ đánh người, thật không có tố chết." Tiểu Ngạo trong nháy mắt theo trên giường đá bắn lên, lấy tay vướt cái mông của mình hô, không còn có chút nào buồn ngủ. "Đối phó ngươi loại này lớn đồ lười, tố chất có tác dụng sao? Phải dùng thủ đoạn cứng rắn mới được, không cần nhiều lời, ngay lập tức đi tu luyện, Tử Ý Điệp ngươi cũng mang Tử Vân đi tu luyện đi." Lời còn chưa nói hết, Hoàng phủ Vân đã mang theo Tiểu Ngạo biến mất tại trong thạch động. Ngân Hà Đàm bên ngoài, Hoàng phủ Vân cùng Tiểu Ngạo làm bạn mà đứng, Hồng Ma cũng ra hiện tại bọn hắn bên người. Hoàng phủ Vân nhìn qua Ngân Hà Đàm nói ra, bởi vì ngươi là ngày đầu tiên tu luyện, vì vậy ngươi nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, chính là vòng quanh Ngân Hà Đàm chạy một vòng. "Phủ Vân thúc ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi, cái này Ngân Hà Đàm lớn đến liếc đều nhìn không thấy bờ, ít nói cũng có vài trăm dặm rộng đi. Ngươi kêu ta một đứa bé như thế nào chạy trốn xong?" Tiểu Ngạo khiếp sợ hô. "Khục, sư tôn, cái này giống như đúng là có chút lớn." Hồng Ma vội ho một tiếng tại Hoàng phủ Vân bên tai nhỏ giọng nói ra. "Ừ." Hoàng phủ Vân trừng mắt liếc Hồng Ma, tiếp tục nói, "Cái này rất lớn sao? Chẳng lẽ ngươi đối với chính mình cứ như vậy không có tự tin?" Tử Vân cũng muốn hoàn thành đồng dạng cường độ nhiệm vụ, ngươi sẽ không so ra kém Tử Vân đi. Nói ra đằng sau lúc, Hoàng phủ Vân cố ý làm ra vẻ mặt khinh thường bộ dạng. "Ai nói ta làm không được? Ai nói ta so ra kém Tử Vân? Chỉ là lớn như vậy hổ, ta cũng không biết lúc nào có thể chạy xong." Tiểu Ngạo không phục lắm mà phản bác. "Này, Tiểu Ngạo, ngươi không phải là thật sự sợ hãi so ra kém Tử Vân đi?" Hồng Ma cũng cố ý khinh thường nói. "Lúc nào chạy xong đó là ngươi sự tình." Hoàng phủ Vân thờ ơ mà tiếp tục nói, "Đoạn thời gian trước thường xuyên xuất hiện cái kia liệt diễm hùng tại tối hôm qua đã bị Tiểu Hắc bắt được, đêm nay ta sẽ khảo thi tốt ở chỗ này chờ ngươi, ngươi lúc nào trở về liền lúc nào có thể ăn." "Liệt diễm hùng? Ta muốn ăn bàn chân gấu." Nghe được có ăn, Tiểu Ngạo ánh mắt lập tức liền sáng. "Ngươi cùng Tử Vân người nào về trước tới nơi này, người nào có thể ăn bàn chân gấu?" Hoàng phủ Vân nhàn nhạt nói. "Ta mặc kệ, ta sẽ phải ăn bàn chân gấu, đem bàn chân gấu lưu cho ta." Nói chuyện đồng thời, Tiểu Ngạo đã chạy vội ra ngoài rồi. "Tạm nên tác dụng, Hồng Ma, ngươi đi theo hắn." Nhìn xem Tiểu Ngạo chạy vội ra ngoài, Hoàng phủ Vân trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, điều này làm cho luôn luôn nghiêm túc hắn lộ ra có chút hèn mọn bị uội. Mặt trời chậm rãi lên tới bầu trời chỗ giữa, Ngân Hà Đàm trên mở mịt hơi nước đã tiêu tán, gió nhẹ lướt nhẹ qua, bích sóng lân lân. Lúc này, Tiểu Ngạo vẫn còn Ngân Hà Đàm bên cạnh chạy như điên lấy, hơn nữa lớn tiếng hét lên, "Ta muốn ăn bàn chân gấu, người nào cũng không có thể cùng ta đoạt." Mà hóa thân thành hình người Hồng Ma một mực như tản bộ giống như theo sát tại Tiểu Ngạo sau lưng. Hồng Ma tuy rằng biểu hiện được rất nhàn nhã, nhưng mà trong nội tâm cũng tại thất kinh, quát thú sữa, ăn thịt thú bẩn, pha linh dược lớn lên đúng là không giống nhau, chạy lâu như vậy đều không có chút nào mệt mỏi, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Thể chất thật tốt quá đi. Nhớ năm đó ta vừa mới bắt đầu lúc tu luyện nhiều mệt mỏi a, thua ở hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, trên. Nghĩ đến đằng sau thời điểm, Hồng Ma một hồi thổn thức. "Ta muốn ăn bàn chân gấu." Mặt trời dần dần tây xuống, Tiểu Ngạo cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện thể lực chưa đủ. Tiểu Ngạo tốc độ càng ngày càng chậm, về sau, Tiểu Ngạo rút cuộc chạy không nổi rồi, hô cũng hô bất động, nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là lặng yên nhanh chóng đi tới. Lại nói tiếp, Tiểu Ngạo liền đi đều không đi mau được, nhưng hắn còn là lung la lung lay mà kiên trì, nhập lại không có nghĩ qua buông tha cho. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, màn đêm chậm rãi bao phủ Ngân Hà Đàm. Bịch. Tiểu Ngạo đột nhiên phốc té trên mặt đất, rút cuộc kiên trì không nổi. Một mực đi theo Tiểu Ngạo sau lưng Hồng Ma chứng kiến Tiểu Ngạo bổ nhào về sau, phản ứng đầu tiên chính là muốn tiến lên nâng dậy Tiểu Ngạo, nhưng mà lập tức lại đã ngừng lại bước chân, lạnh lùng nói ra, "Tiểu Ngạo ngươi không lại nhanh như vậy thì không được đi, lúc này mới hoàn thành một nửa đâu rồi, nếu như ngươi thật sự không được, liền buông tha đi, ta có thể mang ngươi trở về, bất quá bàn chân gấu ngươi cũng đừng có suy nghĩ, bởi vì ta cảm thấy lúc này thời điểm Tử Vân khả năng đã đi trở về." Hồng Ma tuy rằng ngữ khí lãnh đạm, nhưng mà trong nội tâm rồi lại vô cùng lo lắng, một mực khẩn trương mà chầm chậm trên mặt đất Tiểu Ngạo, hy vọng Tiểu Ngạo nhanh lên đứng lên. "Ngươi nào?" Nói, "Ta." "Thả." "Vứt bỏ." "Rồi." Nằm trên mặt đất Tiểu Ngạo đột nhiên từng chữ một mà kiên định nói nói, sau đó lung la lung lay mà đứng lên, hơn nữa run rẩy mà mở ra bước chân, lộ ra vô cùng khó khăn. "Ta sẽ không buông tha." Tiểu Ngạo hô lớn một tiếng, bộ pháp càng lúc càng nhanh, cuối cùng lần nữa chạy. Chứng kiến Tiểu Ngạo không việc gì, Hồng Ma cũng dài dài mà thở một hơi. Thời gian giống như đình chỉ giống nhau, trôi qua vô cùng chậm chạp, Tiểu Ngạo cũng rất giống là con beo một tòa núi lớn giống nhau, mỗi một bước đều trầm trọng đến làm cho đại địa run rẩy. "Ta sẽ không buông tha cho." "Đấy." Tiểu Ngạo tốc độ lần nữa chậm lại, thanh âm cũng càng ngày càng yếu ớt, bất quá Tiểu Nạo như trước tại kiên định mà cất bước bước chân, không có chút nào nghĩ tới muốn thả bước bỏ.
Bịch. Đột nhiên Tiểu Nạo trước mắt một đen, lần nữa té xuống, bất quá lần này Tiểu Nạo cũng không có bộ nào, mà là hai tay chống trên mặt đất, tiếp tục bò đi về phía trước, hơn nữa kiên định nói, ta không sẽ thả bước bỏ đấy. Lúc này, ánh trăng cũng bắt đầu chậm rãi rời xuống rồi. Chứng kiến Tiểu Nạo khổ cực như vậy, Hồng Ma lại cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, lo lắng nói, Tiểu Nạo, hôm nay liền tu luyện tới nơi này đi, ta mang ngươi trở về, sư tôn hắn khẳng định có lưu bản chân gấu đưa cho ngươi.
Không được, ta
nhất định.
Cũng được, ta không
hội
buông tha.
Tiểu Nạo không có tiếp nhận Hồng Ma trợ giúp, tiếp tục kiên định mà bỏ. Ta biết do ngươi cũng được, nhưng là hôm nay ngươi đã rất mệt ta rồi, hơn nữa ngươi không phải rất muốn ăn bản chân gấu sao, chúng ta còn là nhanh lên trở về, ngày mai lại tiếp tục đi.
Hồng Ma lo lắng nói qua đã nghĩ đi đỡ lên Tiểu Nạo.
Không
đi, ngày mai
có
ngày mai
tu luyện ta sẽ không
bại bởi
Tử Vân đấy.
Nói xong Tiểu Nạo liền không để ý tới nữa Hồng Ma rồi, tiếp tục yên lặng đi về phía trước.
Hồng Ma gặp khuyên bất động Tiểu Nạo, liền không khuyên nữa, chăm chú theo sát tại Tiểu Nạo bên người, sợ hắn đã bất tỉnh, đồng thời trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, tuổi con nhỏ liền có được như vậy cứng cỏi tính cách, về sau thành lại không thể tưởng tượng a. Tinh không dần dần thưa thớt, ngân hà chậm rãi thối lui, bầu trời dần dần biến thành màu lam nhạt. Lúc này tuy rằng trong rừng rậm còn là một mảnh đen kịt, nhưng mà đã là bình minh nửa đêm.
Ta
có thể
lấy
đấy,
ta
sẽ không
thua.
Tiểu Nạo đã tu luyện không sai biệt lắm một cái ngày đêm rồi, nhưng vẫn là tại cắn răng kiên trì. Lúc này Tiểu Nạo hai tay cùng hai cái đầu gối đã hoàn toàn mài phá, huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhuộm hồng cả áo bào. Tiểu Nạo khỏe miệng cũng nhỏ giọt máu tươi, bởi vì có rất nhiều lần Tiểu Nạo đều nhanh muốn không kiên trì nổi, nhanh muốn té xỉu rồi, nhưng mỗi khi muốn té xỉu thời điểm, Tiểu Nạo đều dùng sức cắn môi đến kích thích bản thân, vì vậy, mấy lần sau đó, Tiểu Nạo bờ môi đã bị cắn nát, máu tươi dọc theo khóe miệng nhỏ xuống tại bãi cỏ xanh biếc lên, lộ ra đặc biệt trước mắt. Một mực đi theo Tiểu Nạo bên người Hồng Ma chứng kiến Tiểu Nạo như thế vất vả, có rất nhiều lần cũng nhịn không được rồi, cố hết sức khuyên bảo Tiểu Nạo, muốn đem Tiểu Nạo trực tiếp mang về, thậm chí có một lần thậm chí nghĩ cưỡng ép đem Tiểu Nạo mang về rồi, nhưng mỗi một lần đều bị Tiểu Nạo kiên quyết mà cự tuyệt, lý do đều giống nhau. Cuối cùng Hồng Ma không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sát Tiểu Nạo, không cho hắn phát sinh nguy hiểm. Ngân Hà Đàm một chỗ khác, cũng chính là buổi sáng Tiểu Nạo xuất phát địa phương, một cái tóc bạc nam tử đang ngồi ở một cái một số gần như dập tắt bên cạnh đống lửa, lặng yên ngắm nhìn phương xa, trên đống lửa lơ lửng một cái đã bị nướng đến loẹt loẹt tỏa sáng cự hùng. Cự hùng phi thường lớn, có hơn 10 mét cao lớn, chỉ là một cái bàn chân gấu thì có không sai biệt lắm một thước lớn. Này tóc bạc nam tử hiển nhiên chính là Hoàng Phụ Vân, trên đống lửa hiển nhiên chính là Tiểu Nạo làm cho chờ mong liệt diễm hùng. Tiểu Nạo còn chưa có trở lại sao? Từ Y Y đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Phụ Vân bên cạnh nhẹ giọng mà hỏi thăm.
Còn không có, bất quá có Hồng Ma tại, không có việc gì, Tử Vân đây.
Hoàng Phủ Vân tuy rằng biểu hiện được giống như rất nhẹ nhàng bộ dạng, bất quá vẫn là che giấu không được trên mặt lo nghĩ thật tình. Tử Vân vừa nằm ngủ không lâu, hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi. Từ Y Y đau lòng nói, Tiểu Nạo bọn hắn mới ngày đầu tiên tu luyện, mạnh như vậy độ có phải hay không có chút vô cùng khó khăn. Con đường tu luyện vốn là vô cùng khó khăn đấy, nếu như bọn hắn liền điểm ấy đau khổ đều ăn không hết, còn thế nào tu luyện, còn thế nào đối mặt về sau là thế. Tại đây lấy thực lực vi tôn đại lục ở bên trên, vừa vặn người sinh tồn, nếu như ngươi không đủ mạnh, vậy ngươi nhất định bị loại bỏ. Nhưng mà, Tiểu Nạo hiện tại cũng còn chưa có trở lại, chúng ta có muốn hay không? Từ Ý Nghĩa vô cùng lo lắng nói.
Hắn gặp bản thân đi về tới đấy, ta tin tưởng hắn.
Hoàng Phủ Vân kiên định nói. Màn đêm chậm rãi tối lui, Tiểu Nạo cũng rốt cuộc sắp đến điểm cuối rồi, đã lờ mờ có thể chứng kiến xa xa nhảy lên ngọn lửa rồi. Lúc này, Tiểu Nạo đột nhiên lung lay sắp đổ mà đứng lên, hơn nữa hưu khí vô lực nói, ta không thể như vậy trở về, ta muốn đi trở về. Vừa nói xong Tiểu Nạo đột nhiên trước mắt một đen, mắt thấy sẽ phải ngã xuống, nhưng mà Tiểu Nạo lui về phía sau mấy bước sau đó, hai chân một chuyển hướng, cưỡng ép định trụ thân thể. Tại nguyên chỗ đứng một hồi, lung lay đầu, Tiểu Nạo lại bắt đầu từng bước một về phía điểm cuối đi đến rồi. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nạo rốt cuộc lung la lung lay mà về tới điểm cuối, lúc này màn đêm nền bóng bốn đã hoàn toàn thối lui, ngân hà đàm trên dâng lên một tầng hơi nước.
Tiểu Nạo,
Từ Y thì chứng kiến đầy người vết máu Tiểu Nạo, quá sợ hãi, hét to một tiếng, trong nháy mắt đi vào Tiểu Nạo bên người, đem vừa muốn ngã xuống Tiểu Nạo một chút ôm vào trong ngực.
Tím,
tím lửa,
mẹ, ngươi,
đám,
không có,
ăn,
hết,
của ta,
bàn chân gấu,
đi,
không có,
không có,
đều ở đây trong, ta hiện tại liền lấy cho ngươi.
Chứng kiến Tiểu Nạo như vậy, Từ Y liền nước mắt đều nhanh hết đi ra.
Không,
rồi,
ta trước,
nghỉ ngơi,
một cái.
Vừa nói dứt lời, Tiểu Nạo liền đã ngủ mê man rồi. Lúc này, Hoàng Phủ Vân đi tới Tử Y Lìa bên người, đem Tiểu Nạo ôm vào trong ngực, đồng thời vừa cười vừa nói, ngoại trừ tham ăn bên ngoài, những thứ khác thậm chí nghĩ đại ca. Nói xong, Hoàng Phủ Vân liền ôm Tiểu Nạo bay vào trong thạch động, Tử Y Lìa cũng theo sát phía sau. Trong thạch động, một cái tỏa ra từng trận nhiệt khí đại đỉnh đặt ở trong thạch động. Đại đỉnh trong đổ đầy các loại đủ mọi màu sắc linh dược, mùi thuốc sông và muối. Hoàng Phủ Vân đem Tiểu Nạo quần áo chậm rãi rút đi, sau đó nhẹ nhàng mà đem Tiểu Nạo bỏ vào lớn trong đỉnh, sau đó liền vận chuyển bản thân pháp lực, thúc dục đại đỉnh trong nước thuốc đi bồi dưỡng Tiểu Nạo thân thể.
Ừ.
Tiểu Nạo toàn thân đỏ bừng, mơ mơ màng màng mà rên rỉ vài tiếng, biểu lộ có chút thống khổ, nhưng không có tỉnh lại.
Tử Vân tối hôm qua thối luyện thân thể không có.
Hoàng Phủ Vân đột nhiên hỏi,
ta cùng tiểu hắc đã giúp hắn rèn luyện qua.
Từ Y Y nhìn chằm chằm vào đại đỉnh trong tiểu ngạo nói ra. Đại đỉnh trong nước thuốc dần dần biến thành nước trong, trong đó linh dược cũng đã mất đi sát thái.
Từ Y Y đem đại đỉnh trong vẫn còn ngủ say tiểu ngạo nhẹ nhàng mà bế lên, giúp hắn trên giường áo bảo, sau đó đưa hắn nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường đá. Làm xong những thứ này sau đó, Từ Y Y liền đi tới thạch động ở chỗ sâu trong, đem còn đang ngủ quen thuộc Tử Vân nhẹ giọng mà làm thức tỉnh, sau đó mang theo Tử Vân đã đi ra thạch động.
Chương 8. Luyện thể tầng 3 kế tiếp tu luyện chính là nâng tảng đá, chỉ cần đem ngươi cái này ba tảng đá đều dơ lên, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn tu luyện. Hoàng Phủ Vân chỉ vào trên đồng có ba khối lớn nhỏ không đều màu đen hòn đá nói ra.
Chỉ đơn giản như vậy.
Tiểu Ngạo có chút không tin mà hỏi thăm.
Ừ. Lớn nhất cái kia khối giống như có chút lớn, ta không xác định có thể hay không dơ lên, nhỏ nhất cái kia khối lại thật không có tính tiêu chiến, liền từ giữa lúc giữa cái kia khối bắt đầu đi.
Tiểu Ngạo kích động mà một mình lường được một phen, sau đó liền đi tới chính giữa tảng đá kia phía trước, nửa ngồi lấy, hai tay bắt lấy tảng đá dưới đáy, bắt lấy đột nhiên phát lực, đồng thời hét lớn một tiếng, ra. Nhưng mà, kết quả rồi lại cùng Tiểu Ngạo trong tưởng tượng một trời một vực. Từng trận gió lạnh thổi qua, hòn đá tơ vân không động.
A, cho ta ra.
Tiểu Ngạo không tin mà lần nữa phát lực, nhưng hòn đá như cũng là vẫn không núp đích. Tại thử mấy lần sau đó, Tiểu Ngạo rốt cuộc không tình nguyện mà tin tưởng mình nâng không nổi chính giữa hòn đá, nhưng hắn vẫn không có thừa nhận, mà là mày dạn mặt dày đối với Hoàng Phủ Vân cùng Hồng Ma nói ra, tạm thời trước bất lực cái này khối đi, lấy trước tiểu nhân cái kia khối nóng người. Đối với Tiểu Ngạo chẳng biết xấu hổ, Hoàng Phủ Vân một hồi im lặng, mà Hồng Ma thì là có chút nhìn có chút hạ hê mà nhìn.
Tiểu Ngạo đi tới nhỏ nhất tảng đá kia bên cạnh, thoáng có chút khinh thường mà túi người nhẹ nhàng mà đem hòn đá một ôm.
Hả? Tiểu Ngạo cảm nhận được vào tay sức nặng, lập tức ý thức được có điểm gì là lạ, sắc mặt biến hóa, bất quá rồi lại che giấu rất tốt, không có rõ ràng mà biểu hiện ra ngoài, mà là âm thầm mà dùng sức.
Tiểu Ngạo dần dần mà tăng lớn khí lực, đến cuối cùng càng là sử dụng ra khí lực toàn thân, nhưng mà hòn đá nhỏ khối nhưng vẫn ổn trọng như núi, thủy chung vẫn không nhúc nhích.
Tiểu Ngạo ý thức được tình huống có chút không ổn, bất quá vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là rất nhỏ mà chuyển động nhúc nhích bước chân, bảo trì nguyên lai tư thế, tiếp tục âm thầm nỗ lực.
Tiểu Ngạo, ngươi đến cùng được hay không được a?
Hồng Ma nhìn xem Tiểu Ngạo nhìn có chút hạ hê mà hỏi thăm.
Ai nói không được, chỉ là không có chuẩn bị cho tốt mà thôi.
Tiểu Ngạo biết không có thể tiếp tục như vậy nữa rồi, bằng không thì cũng sẽ bị xem thấu, vì vậy hắn xin ý kiến phê bình đứng đắn kinh mà phát lực, hơn nữa hô lớn, ta liền dơ lên cho các ngươi nhìn xem. Nhưng mà mặc dù nhỏ kiêu ngạo khí thế rất đủ, nhưng sự thật đã có điểm làm cho người ta mở rộng tầm mắt, hòn đá nhỏ khối thủy trung tơ vân không động.
Phốc suy,
Hồng Ma rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng rồi, Hoàng Phủ Vân tức thì tiếp tục bảo trì im lặng. Bất quá Tiểu Ngạo cũng không để ý tới bọn hắn đặc sắc biểu lộ, mà là tiếp tục không tin tạm mà dùng sức chuyển hòn đá nhỏ khối. Tại kêu gào 12 lần, Tiểu Ngạo rốt cuộc vô kế khả thi, mặt không đỏ tim không đập đối với Hoàng Phủ Vân cùng Hồng Ma nói ra, nhất định là tối hôm qua chưa ăn no bụng, bằng không thì không có khả năng nâng không đứng dậy đấy. Chứng kiến Tiểu Ngạo ra mặt dày như vậy, Hồng Ma thật sự là nhìn không được rồi, khinh bị nói ra, được rồi, đừng giả bộ, không được là không được, cái này không có gì đáng xấu hổ đấy. Đây rốt cuộc là cái gì tảng đá a? Như là đã bị vạch chân rồi, Tiểu Ngạo cũng không cần phải tiếp tục che giấu, dứt khoát giả bộ như rất ngạc nhiên mà hỏi thăm.
Cái này ba khối là mặc ngọc, là một loại so sánh thông thường ngọc thạch, ngoại trừ chắc chắn bất diệt bên ngoài, còn trầm trọng dị thường. Cái kia nhỏ nhất cái kia khối tuy rằng chỉ có 10 tấc vuông, rồi lại là có thêm mấy trăm cân sức nặng, mà chính giữa cái kia khối tuy rằng chỉ có nửa trượng vuông, nhưng đạt đến 1-2 ngàn cân nặng. Về phần cái kia chừng một trận chiến vuông, cái kia khối càng là đạt đến mấy ngàn cân.
Vì vậy ngươi nâng không nổi cái này ba tảng đá rất bình thường. Bất quá ngươi cái kia vô liêm sỉ tinh thần liền thật là ác tâm.
Hồng Ma vẻ mặt kinh bị nói ra.
Hồng Ma, ngươi đó là cái gì biểu lộ a?
Tiểu Ngạo có chút thẹn quá hóa giận, bất quá cũng liền nói một câu, sẽ không có lại tiếp tục để ý gặp Hồng Ma rồi, chuyển hướng Hoàng Phủ Vân hỏi, Phủ Vân thúc, nặng như vậy tảng đá, ta làm sao có thể nâng được lên?
Ngươi bây giờ là nâng không đứng dậy, vì vậy lần này tu luyện không có thời gian hạn chế, ngươi lúc nào dơ lên, liền lúc nào chấm dứt.
Bất quá, ngươi cùng Tử Vân hầu như đồng thời đột phá đến luyện thể mà nặng, ta nghĩ ngươi chắc có lẽ không muốn thua bởi hắn đi.
Hừ, nói đùa gì vậy, ta đây làm ca ca tại sao thua cho đệ đệ?
Tiểu Ngạo vẻ người lớn ngang giúp nói xong cũng lại đi đến nhỏ nhất cái kia khối mặc ngọc bên cạnh ngao kêu lên.
Mà Hồng Ma thì là ở một bên giống như xem hầu tử biểu diễn giống nhau mà không thay đổi nhìn xem, cuối cùng nhìn chán rồi, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, xúc lại ngồi đến.
Têu gạo gần một buổi sáng, Tiểu Ngạo rốt cuộc têu bất động, thở hồng hộc mà nằm ở trên đồng cỏ, lâm vào trầm tư.
Đột nhiên nghe không được Tiểu Ngạo têu gạo thanh âm, Hồng Ma nghi ngờ mở mắt, chính chứng kiến Tiểu Ngạo lặng lặng yên nằm ở trên đồng cỏ, liền hỏi, nhanh như vậy liền cần nghỉ ngơi á không được sao?
Hồng Ma, mang ta đi ngươi thạch phòng.
Tiểu Ngạo đột nhiên nói ra.
Của ta thạch phong làm gì vậy, ngươi không dùng tiếp tục tu luyện sao?
Hồng Ma không hiểu hỏi.
Đi ngươi sẽ biết, trước mang ta đi đi.
Tiểu Ngạo ngươi tới ta thạch phong rốt cuộc muốn làm gì vậy a?
Đến thạch phong về sau, Hồng Ma vẫn như cũ tại không hiểu hỏi.
Bất quá Tiểu Ngạo không có trả lời hắn, mà là đang thạch phong ở trên xem xét, như là đang tìm cái gì đồ vật.
Ngươi sẽ không phải là tìm đến ăn đi, ta trước đó nói cho ngươi biết, ta chỗ này có thể không có gì ăn.
Hồng Ma đột nhiên ý thức được cái gì, vẻ mặt chột dạ nói ra.
Ăn, chứ ăn ra ngươi còn biết mấy thứ gì đó.
Tiểu Ngạo rốt cuộc đứng ở một khối 2-3 mét lớn tảng đá bên cạnh, một mình bắt đầu đánh giá, đồng thời nói ra, ngươi xem rồi là được rồi, có cần ngươi thời điểm, ta sẽ bảo ngươi lấy.
Ta. bị sau cùng tham ăn người như vậy mắng, Hồng Ma thật sự là không tiếp thu được, thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi, lập tức sẽ phải rắc miệng rộng đánh trả, nhưng chứng kiến Tiểu Ngạo vẻ mặt thành thật bộ dáng nghiêm túc, Hồng Ma cuối cùng vẫn là cứng rắn mà đem một bụng tức giận đến nuốt xuống, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. A. Tiểu Ngạo dò xét một phen sau đó, đột nhiên túi người, đột nhiên ôm lấy tảng đá, đồng thời quát to một tiếng. Ầm ầm. 2-3 mét lớn tảng đá chậm rãi rời đi mặt đất, một ít đá vụn nhau nhau theo trên tảng đá lớn trước mặt lăn xuống đến. Cuối cùng, tảng đá cao hơn Tiểu Ngạo đỉnh đầu, bị Tiểu Ngạo triệt để mà giơ lên. Tiểu Ngạo giơ lên tảng đá lớn về sau, đối với Hồng Ma la lớn, "Hồng Ma, giúp ta đem bên cạnh tảng đá kia cũng thả đi lên." A. Hồng Ma lúc này rốt cuộc minh bạch Tiểu Ngạo đến Thạch Phong mục đích, lúc này tay phải nhẹ nhàng bung lên, đem Tiểu Ngạo bên cạnh một khối một thước lớn tảng đá như giấy vụn giống như mang theo, nhẹ nhàng mà đặt ở Tiểu Ngạo giơ lên tảng đá lớn phía trên. Một thước lớn tảng đá đối với Hồng Ma mà nói xác thực như giấy vụn bình thường, sức nặng có thể không đáng kể. Bất quá, đối với Tiểu Ngạo mà nói, nhưng là đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng, trầm trọng vô cùng. "Oeng!" một tiếng, Tiểu Ngạo trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, lưng gối lượn, suýt nữa bị áp ngã sấp trên đất lên, bất quá cuối cùng Tiểu Ngạo còn là ổn định rồi. A. Tiểu Ngạo triệt để ổn định thân thể về sau, quát to một tiếng, chậm rãi đứng lên. Tiểu Ngạo lần nữa giơ tảng đá đứng lên về sau, không có lại kêu Hồng Ma hướng trên tảng đá lớn tăng thêm tảng đá, mà là giơ hai khối tảng đá lớn tại thạch phong trên cự thạch lúc giữa qua lại leo. Hiểu được tiến hành theo chất lượng, độ tính thật sự là cực cao a. Hồng Ma ở một bên nhìn xem Tiểu Ngạo tu luyện, lặng yên gật đầu. Tiểu Ngạo triệt để thích ứng hai tảng đá sức nặng sau đó, còn gọi là Hồng Ma tăng thêm thứ ba tảng đá. Lần nữa thích ứng sau đó, sẽ thấy tăng thêm thứ tư khối, như thế không ngừng mà lặp lại, không ngừng mà gia tăng sức nặng. Chờ một ngày sau khi chấm dứt, Tiểu Ngạo lại đang trong thạch động trước sau như một mà tiến hành rèn luyện, củng cố cùng ngày luyện thể. Thì cứ như vậy, Tiểu Ngạo khí lực càng ngày càng hơn lớn, thân thể cũng càng ngày càng hơn mạnh mẽ. Đến ngày thứ ba lúc, Tiểu Ngạo nhẹ nhõm liền giơ lên nhỏ nhất cái kia khối mặt ngọc. Bởi vì Tiểu Ngạo thân thể nội tình vốn là rất tốt, lại trải qua 3 ngày khổ luyện, vì vậy muốn giơ lên đầu có mấy trăm cân mặt ngọc tự nhiên rất nhẹ nhàng. Từ lần đầu tiên 3 ngày sau đó, Tiểu Ngạo tiểu lấy nhỏ nhất khối mặt ngọc làm cơ sở sức nặng, dần dần mà hướng mặt ngọc phía trên tăng thêm sức nặng, tiến hành luyện thể. Ngày thứ 15 thời điểm, Tiểu Ngạo đã có thể đem chính giữa cái kia khối mặt ngọc giơ lên. Vì vậy từ lần đầu tiên 15 ngày sau đó, Tiểu Ngạo lại trước kia hai khối mặt ngọc làm cơ sở sức nặng, tiếp tục khổ tu. Một tháng sau đó, ngân hà đàm bên cạnh, lớn nhỏ không đều ba khối mặt ngọc chồng lại với nhau. "Tiểu Ngạo, ngươi nhất định phải làm như vậy." Hồng Ma nhìn xem mặt ngọc bên cạnh Tiểu Ngạo hỏi. "Xác định." Tiểu Ngạo kiên định nói, hơn nữa đã không người xuống. "Ta cảm thấy cho ngươi có lẽ giống như lúc trước như vậy, trước tiên đem lớn nhất cái kia khối giơ lên, sau đó lại dần dần gia tăng sức nặng, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn giơ lên lớn nhất khối mặt ngọc không khó, nhưng mà muốn ba khối cùng một chỗ liền quá miễn cưỡng." "Ta biết rõ, bất quá ta cảm thấy bộ dạng như vậy làm lấy được hiệu quả khả năng rất tốt." Nói xong Tiểu Ngạo mà bắt đầu phát lực. "Bất quá, đúng như Hồng Ma nói, muốn thoáng cái giơ lên ba khối mặt ngọc còn là quá miễn cưỡng." Tiểu Ngạo vùng vây rất lâu cũng không thể di chuyển ba khối mặt ngọc một kia. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Tiểu Ngạo đành phải trầm ổn trung bình tấn, làm tốt trên hai tay nâng tư thế, đối với Hồng Ma nói ra, "Hồng Ma, ngươi giúp ta đem ba khối mặt ngọc phóng tới trên tay của ta đi." "Không được, hiện tại ngươi liền dung chuyển chúng nó đều làm không được, nếu như ta trực tiếp đem bọn họ phóng tới trên tay ngươi mà nói, có thể sẽ gặp nguy hiểm." Hồng Ma lập tức liền hủy bỏ Tiểu Ngạo đề nghị. "Ta cũng được." "Không được, ngươi còn là tu luyện một đoạn thời gian nữa sau đó lại đếm thử đi. Ta cảm giác hiện tại là lúc này rồi, không dùng tu luyện nữa rồi." "Bất kể thế nào nói, vẫn chưa được. Nhanh lên, tin tưởng ta." Tiểu Ngạo dứt khoát kiên quyết nói, vẻ mặt lòng ta đã quyết ai cũng ngăn không được bộ dạng. "Được rồi." Nhìn xem Tiểu Ngạo ánh mắt kiên định, Hồng Ma cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chỉ có thể vận chuyển pháp lực. Đem ba khối mặt ngọc nâng lên, nhẹ nhàng mà đặt ở Tiểu Ngạo trên tay, nhập lại liên tục dặn dò, "Chuẩn bị cho tốt không có, ta muốn buông tay rồi." "Chuẩn bị xong." Tiểu Ngạo trầm trọng gật đầu. "Bắt đầu." Hồng Ma cuối cùng nhắc nhở Tiểu Ngạo một lần, lại đột nhiên triệt bỏ pháp lực. Ba khối mặt ngọc sức nặng lập tức không hề giữ lại mà chút xuống tại Tiểu Ngạo trên thân. "A." Hô to một tiếng sau đó, bãi cỏ lõm, Tiểu Ngạo trực tiếp bị áp dưới mặt đất, hoàn toàn nhìn không thấy rồi. "Tiểu Ngạo." Hồng Ma ngựa trên ngay lập tức tiến lên đều muốn đem mặt ngọc lấy ra. Bất quá, ngay tại hắn muốn động thủ lúc, mặt ngọc rất nhỏ chấn động vài cái, vì vậy Hồng Ma lại dừng lại tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặt ngọc chấn động được càng ngày càng lợi hại, đồng thời tại mặt ngọc xung quanh dâng lên từng trận bạch khí, vô cùng nồng đậm. Cuối cùng, bạch khí bị nhanh chóng hấp thu tiến mặt ngọc phía dưới. "Ừ, cái này nguyên khí so với bình thường nồng đậm." Hồng Ma thoáng có chút mê hoặc mà nhìn mặt ngọc xung quanh bạch khí nói ra. Chờ tất cả bạch khí đều bị hấp thu về sau, mặt ngọc rốt cuộc chậm rãi bay lên, bị đặt ở mặt ngọc phía dưới Tiểu Ngạo cũng chậm chậm mà đứng lên. Đến cuối cùng, Tiểu Ngạo một tay có thể đem ba khối mặt ngọc giơ lên, bên người còn lượn lờ lấy nhẹ nhẹ bạch khí, giống như cái chiến thần giống như, uy vũ không thể xâm phạm. Nhưng mà, sau một khắc, Tiểu Ngạo đột nhiên đem ba khối mặt ngọc một chút bay lên, hấp tấp mà liền chạy, trước mặt một khắc hình tượng quả thực là khác nhau một trời một vực. Đối mặt lớn như thế cải biến, Hồng Ma chỉ có thể im lặng cùng mắt trợn trắng. "Phù Vân Thúc, ta đột phá đến luyện thể tam trọng rồi." Tiểu Ngạo hấp tấp về phía Hoàng Phù Vân chạy tới, rất xa liền hô. "Ừ, Tử Vân ngươi tại sao lại ở chỗ này a, hôm nay không dùng luyện thể sao?" Báo xong tin vui sau đó, Tiểu Ngạo mới ý thức tới ngồi ở Hoàng Phù Vân bên cạnh Tử Vân. "Bởi vì ta đã đột phá luyện thể tam trọng rồi, vì vậy hôm nay tạm thời không dùng tu luyện á." "Nhanh như vậy?" "Ta không tin." Chúng ta Tử Vân thế nhưng là lại thông minh lại chăm chỉ đấy. Một bên tiểu hắc vuốt Tử Vân đầu nói ra. Ta cũng là a, ta không tin Tử Vân có thể so với ta nhanh. Chương 9. Lực lượng tốc độ thay đổi luyện thể nhị tam trọng phân biệt tốc độ tu luyện cùng lực lượng, ngươi đều hoàn thành, vì vậy kế tiếp muốn tu luyện chính là đem tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ mà chuyển đổi. Tốc độ cùng lực lượng, hoàn mỹ chuyển đổi. Có ý tứ gì? Không hiểu nhiều, cụ thể muốn làm như thế nào? Rất nhanh chính ngươi sẽ hiểu được rồi, những thứ này cần chính ngươi đi lĩnh ngộ. Cái kia cụ thể muốn như thế nào tu luyện? Hồng Ma. Hoàng Phủ Vân đối với một mực cung kính đứng ở một bên Hồng Ma hô. Đúng, sư tôn. Nói xong Hồng Ma liền trực tiếp bay vào ngân hà đằng trong. Chỉ chốc lát, Hồng Ma ôm một cái chừng một mét lớn nhỏ màu đỏ màu giám nắng ô quy lên bờ rồi. Hồng Ma trở lại Hoàng Phủ Vân phía sau người, dùng khép lại xong chỉ tại ô quy trên lưng nhẹ nhẹ một chút, lập tức có một đốm bạch quang thấm tiến ô quy trong cơ thể. Sau khi làm xong, Hồng Ma sẽ đem ô quy thả trên mặt đất, làm cho hắn tự hành bỏ đi, không quan tâm rồi. Đây là một cái bá chủ lực lượng huyền quy, ngươi kế tiếp tu hành nhiệm vụ chính là muốn bắt lấy nó, đương ngươi đang ở đây bắt lấy nó sau đó, ngươi cũng liền lĩnh ngộ lực lượng tốc độ lúc giữa hoàn mỹ chuyển đổi rồi. Hoàng Phủ Vân nhìn xem tại trên đồng cỏ chậm gì mà bỏ ô quy nói ra. Chỉ đơn giản như vậy. Lấy nó cái kia tốc độ nhanh như rùa, ta một cái có thể bắt được. Tiểu Ngạo khinh thường nói. Tiểu Ngạo, ta nói ngươi về sau nói chuyện lúc trước có thể hay không trước dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút, nếu quả thật đơn giản như vậy mà nói, sư tôn chọn cái này cho rằng tu luyện của ngươi nhiệm vụ. Hồng Ma chứng kiến Tiểu Ngạo cái kia vẻ mặt khinh thường bộ dạng, lại nhịn không được muốn giáo dục hắn, đây không phải bình thường ô quy, mà là một cái bá chủ lực lượng huyền quy. Ô quy tốc độ chậm, mọi người đều biết, bá chủ lực lượng huyền quy càng là cơ hội là chậm nhất đấy, nhưng là bọn hắn có được trời sinh thần lực, hơn nữa tốt lắm lợi dụng thần lực đền bù tốc độ chậm chỗ thiếu hụt, mà bọn họ chấn tộc pháp quyết càng là có thể nói huyền quy trong nhất tuyệt. Cái gì? Nhỏ như vậy một cái ô quy còn trời sinh thần lực? Ta cũng không tin khí lực của nó có thể lớn đến bao nhiêu. Hừ, khí lực lớn nhỏ có thể sử dụng hình thể lớn nhỏ đến cân nhắc sao? Vậy ngươi nhỏ như vậy, vì cái gì ăn so với ta còn nhiều đây? Hồng Ma cười lạnh một tiếng, biểu hiện được vô cùng kinh thường. Hồng Ma, ta phát hiện ngươi gần nhất như thế nào luôn nhằm vào ta à? Ta cho tới bây giờ đều là đối với sự tình không đúng người đấy, hoàn toàn không có trộn lẫn bất luận cái gì cá nhân cảm tình. Hồng Ma vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tiểu Nạo tự nhiên không tin Hồng Ma nói lời, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu, không muốn lại tiếp tục để ý gặp Hồng Ma, chuyển hướng Hoàng Phủ Vân hỏi. Bất quá đầu tiên nói trước, ta bắt được sau đó có thể ăn được hay không hết? Bắt được sau đó, tùy ngươi xử trí như thế nào. Hoàng Phủ Vân nói ra. Tốt. Hồng Thiêu Ô Quy ta đã đến. Nghe được tham ăn sau đó, Tiểu Ngạo lập tức sẽ tới sức lực rồi. Tiểu Ngạo tuy rằng lúc trước nói được rất là khinh thường, nhưng mà làm lên đến nhưng không có khinh thường. Tiểu Ngạo vốn là cẩn thận từng ly từng tí mà từ phía sau lưng tiếp cận ô quy, tại gión ra gión rén mà đi vào ô quy đằng sau về sau, đột nhiên giống như một tất sói đói giống như nhanh chóng đánh về phía ô quy. Thẳng đến lúc này, ô quy cũng giống như không có chút nào phát giác được nguy hiểm tiến đến giống nhau, vẫn như cũ nên ngang mà bỏ, thậm chí còn rất là tò mò bốn phía xem thế nào lấy. Như thế mà đang ở Tiểu Ngạo cho rằng trước mặt con mồi sắp dễ như trở bàn tay lúc, rồi lại một chút bồ hụt tại trên đồng cỏ, lúc đầu vốn hẳn nên trong ngực ô quy không hề dấu hiệu mà biến mất. Ừ, ô quy đây. Tiểu Ngạo nghi ngờ nhìn quanh lấy bốn phía, rốt cuộc tại ngoài trăm thức phát hiện như trước tại đông đưa đoạn kém cỏi cái đuôi ô quy. Như thế nào ở bên kia rồi, là ta vừa rồi nhìn lầm rồi sao? Tiểu Ngạo rất là không hiểu lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần ô quy. Nhưng mà tại Tiểu Ngạo lần nữa đánh về phía ô quy lúc, chuyện quái dị tình lại đã xảy ra, ô quy lại một lần xuất hiện ở ngoài trăm thước. Ừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể giống như Phủ Vân Thúc bọn hắn giống nhau có thể tiến hành không gian di động. Đi qua hai lần nếm thử sau đó, Tiểu Ngạo biết rõ đều muốn từ phía sau đánh lén ô quy lúc không có tác dụng đâu, vì vậy hắn dứt khoát liền quang minh tránh đại bắt ô quy, đồng thời triệt để làm rõ ràng ô quy rút cuộc là như thế nào cự ly xa gì động đấy. Sư tôn, ngươi thật sự muốn dùng cái này đầu bá chủ lực lượng huyền quy? Cái này đầu huyền quy đã đạt tới luyện thể lục trọng rồi, đây đối với Tiểu Ngạo mà nói, độ khó có thể hay không có chút quá lớn. Một mực đứng ở một bên quan sát Hồng Ma đối với bên người Hoàng Phủ Vân cung kính hỏi. Độ khó là có. Bất quá cái này đầu huyền quy là duy nhất một cái tại luyện thể cảnh liền nắm giữ thuấn bộ bá chủ lực lượng huyền quy, mà thuấn bộ có thể rất tốt mà trợ giúp Tiểu Ngạo đột phá luyện thể tứ trọng. Hoàng Phủ Vân ánh mắt thâm sâu nói. Ừ, thôi ô quy, ta cũng không tin ta bắt không được ngươi. Tiểu Ngạo bận rộn mới vừa buổi sáng, liền ô quy đều không có sở đến, mỗi lần đều là mắt thấy phải bắt đến lúc đó, ô quy lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài trăm thước, vì vậy Tiểu Ngạo mới vừa buổi sáng đều đi theo ô quy phía sau cái mông chạy, hơn nữa còn đuổi không kịp, điều này làm cho Tiểu Ngạo vô cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực vẫn. Tiếp tục bị một cái ô quy lĩnh chạy nửa ngày trời sau, đến mặt trời lặn thời điểm, Tiểu Ngạo rốt cuộc mệt mỏi, đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ, u oán mà nhìn chằm chằm vào ô quy, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Kỳ thật nói là thân thể mệt mỏi, chủ yếu hơn là tâm mệt mỏi, đuổi một ngày cũng không thể đuổi theo lấy chậm đã xương ô quy, Tiểu Ngạo đều tâm ý ngồi lạnh, lòng tự tin nhận lấy đả kích. Chơi một ngày, ba chủ lực lượng huyền quy cũng triệt để chơi này rồi. Khi thấy Tiểu Ngạo nản lòng thoái chí mà ngồi dưới đất, không hề đuổi bắt bản thân lúc, ba chủ lực lượng huyền quy ngừng lại, hướng Tiểu Ngạo dùng sức mà đong đưa nông cạn khủ khờ cái đuôi, đồng thời còn vẻ mặt miệt thị mà quay đầu lại nhìn xem Tiểu Ngạo, hướng Tiểu Ngạo phát ra khiêu khích. Bất quá, đối với ba chủ lực lượng huyền quy khiêu khích, Tiểu Ngạo chỉ là nhàn nhạt mà phủi liếp, liền không để ý tới nữa rồi. Chứng kiến Tiểu Ngạo đối với chính mình khiêu khích thờ ơ, ba chủ lực lượng huyền quy liền tiếp theo ngoắc ngoắc cái đuôi, chậm gì gì về phía Tiểu Ngạo đi đến. Khi thấy ba chủ lực lượng huyền quy vẻ mặt khiêu khích về phía bản thân đi tới lúc, Tiểu Ngạo chẳng những không có tức giận, còn trong lòng mừng thầm. Bất quá Tiểu Ngạo những thứ này tâm tình đều không có biểu hiện ra ngoài, như trước giả bộ làm một bộ không muốn để ý bộ dáng của ngươi, bĩu môi đem đầu chuyển hướng một bên. Trầm rãi bá chủ lực lượng huyền quy đi tới Tiểu Ngạo trước mặt, tò mò đánh giá còn đang tức giận Tiểu Ngạo, thỉnh thoảng mà dùng nông cạn khủ khờ đầu cọ sát Tiểu Ngạo, đã hưng phấn lại sợ hãi. Sau đó, bá chủ lực lượng huyền quy lại xoay người sang chỗ khác, dùng bờ mông hướng về Tiểu Ngạo, dọc theo bản thân cái kia căn đen thui nông cạn khủ khờ cái đuôi, lấy bày ra khiêu khích. Chứng kiến bá chủ lực lượng huyền quy từ này được chết đi được bộ dạng, Tiểu Ngạo cảm thấy là lúc này rồi, chậm rãi xoay đầu lại, đồng thời âm thầm để thế, chuẩn bị một kích bắt được bá chủ lực lượng huyền quy. A! Tiểu Ngạo đột nhiên một cái đánh ra trước, đánh về phía bá chủ lực lượng huyền quy phần lưng. Bất quá, sự thật lại một lần nữa làm cho Tiểu Ngạo thất vọng rồi. Tiểu Ngạo một chút phốc trên mặt đất, miệng chất đầy xanh biết tươi xuống cỏ, mà bá chủ lực lượng huyền quy lại một lần nữa biến mất. Không thể không nói bá chủ lực lượng huyền quy đề phòng ý thức xác thực rất mạnh đấy, tại như vậy gần khoảng cách, như vậy đột ngột dưới tình huống, lại như cũng có thể đào thoát. Đưa bá chủ lực lượng huyền quy xuất hiện lần nữa tại trong thức có hơn lúc, lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại nhìn xem Tiểu Ngạo, trong lòng âm thầm mà may mắn. Bất quá, khi thấy Tiểu Ngạo miệng đầy là bãi cỏ phốc trên mặt đất lúc, bá chủ lực lượng huyền quy lập tức lại mừng rỡ đầy đất la lộn, đồng thời còn dùng sức mà cười nhạo Tiểu Ngạo. Đối mặt bá chủ lực lượng huyền quy cười nhạo, Tiểu Ngạo chẳng những không có tức giận, ngược lại kích động phun ra trong miệng cỏ cười to nói: "Hừ, ta biết ngay, ngươi một cái con rùa đen nhỏ làm sao có thể hiểu được không gian di động, nguyên lai chỉ là trong nháy mắt bộc phát tốc độ quá nhanh, đến nỗi ta thấy không rõ mà thôi. Nói cách khác ta lúc trước cách làm sai rồi, ta có lẽ dùng tốc độ thủ thắng, mà không phải nghĩ đến như thế nào đánh lén ngươi. Hừ, ta đã tìm được đối phó phương pháp của ngươi rồi, làm tốt bị ta ăn tươi rác lộ đi." Nói xong Tiểu Ngạo liền mắt hiện hung quang mà kiên định mà đi hướng bá chủ lực lượng huyền quy. Bá chủ lực lượng huyền quy hiển nhiên bị Tiểu Ngạo ánh mắt kiên định hù đến rồi, rụt rụt đầu, quay người bỏ chạy. "Tiểu Ngạo, quay về đi ăn cơm." Đương Tiểu Ngạo tin tưởng tràn đầy mà đuổi bắt bá chủ lực lượng huyền quy lúc, hồng ma đột nhiên xuất hiện. "Chờ một chút, ta đã tìm được bắt bá chủ lực lượng huyền quy phương pháp, rất nhanh có thể bắt được nó, đợi tí nữa liền nó cùng một chỗ ăn tươi. Hay là thôi đi, ngươi có thể tại trong vòng một tháng bắt được nó liền rất tốt. Hồng ma, ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Chờ ta bắt được nó, ngươi không muốn ăn. Có thể ăn được hay không bá chủ lực lượng huyền quy ta không biết, nhưng mà ta biết rõ, nếu như ngươi lại không quay về mà nói, đêm nay rơi vũ phượng sẽ không phần của ngươi rồi." "Cái gì? Đêm nay rõ ràng ăn rơi vũ phượng." Tiểu Ngạo cứng rắn mà dừng bước, tại trên đồng cỏ để lại hai hàng thật sâu trượt vết tích, kinh ngạc mà hỏi thăm: "Ừ, coi như ngươi vận khí tốt, khiến cho ngươi sống thêm cả đêm đi, ngày mai ăn ngươi." Tiểu Ngạo chỉ có thể nhìn bá chủ lực lượng huyền quy bất đắc dĩ nói ra. Nói còn chưa dứt lời liền nhanh như chớp mà chạy đi trở về. Ngày hôm sau, Tiểu Ngạo cùng bá chủ lực lượng huyền quy tiếp tục triển khai truy đuổi thi đấu. "Hừ, thôi Ô Quy, bảo ngươi ngày hôm qua kiêu ngạo như vậy, xem ta hôm nay làm sao bắt ngươi." Tiểu Ngạo nhìn xem đối diện bá chủ lực lượng huyền quy kêu gào nói. Nhưng mà sự thật dù sao vẫn là tàn khốc. Vô luận Tiểu Ngạo như thế nào ra sức chạy trốn đều đuổi không kịp bá chủ lực lượng huyền quy, mỗi khi Tiểu Ngạo đuổi theo bá chủ lực lượng huyền quy lúc, bá chủ lực lượng huyền quy lập tức lại thoáng hiện tại trong thức có hơn rồi. Hơn nữa, bá chủ lực lượng huyền quy chỉ là không ngừng mà thoáng hiện, Tiểu Ngạo thì là càng không ngừng bốn phía chạy trốn, vì vậy bá chủ lực lượng huyền quy vẫn luôn dễ dàng đấy, mà Tiểu Ngạo đã sớm thở hổn hển rồi. Đổi có thể hận chính là, bá chủ lực lượng huyền quy thoáng hiện có thể vô cùng linh hoạt mà chuyển đổi phương hướng, mà Tiểu Ngạo lại không được, vì vậy Tiểu Ngạo chỉ có thể cùng theo bá chủ lực lượng huyền quy mù quáng mà chạy trước. Ngay từ đầu, Tiểu Ngạo cho rằng đầu là tốc độ của mình chưa đủ, tin tưởng vững chắc chỉ cần tốc độ đã đủ rồi, liền nhất định có thể đuổi theo bá chủ lực lượng huyền quy, liền nhất định có thể bắt ở nó. Nhưng mà bị động mà rèn luyện mấy ngày tốc độ cùng sức chịu đựng sau đó, Tiểu Ngạo rốt cuộc buông tha cho nguyên lai ý tưởng, lần nữa ngồi xuống, lặng lặng yên nghĩ lại. Không được, như vậy không mục đích gì cùng phương hướng mà chạy loạn nhất định là bắt không được nó đấy, chỉ là uổng phí khí lực mà thôi, ta muốn nắm giữ chủ động mới được. Tại Tiểu Ngạo nghĩ lại thời điểm, bá chủ lực lượng huyền quy lại không chịu nổi tịch mịch, tại Tiểu Ngạo trước mặt không ngừng mà thoáng hiện, qua lại nhảy đáp. Chỉ có nắm giữ nó vận động phương hướng, ta mới có thể nắm giữ chủ động. Tiểu Ngạo lặng lặng yên nhìn xem đắc ý quên hình mà thoáng hiện lấy bá chủ lực lượng huyền quy, bắt nó thoáng hiện quy luật. Ừ, thì ra là thế. Tỉ mỉ quan sát sau một khoảng thời gian, Tiểu Ngạo rốt cuộc phát hiện, bá chủ lực lượng huyền quy thoáng hiện động lực ở chỗ nó bốn chân dùng nhanh đến bất khả tư nghị tốc độ cọ động địa trước mặt, do đó cấp tốc đi về phía trước, mà phương hướng chuyển biến tức thì chủ yếu ỷ lại tại nó chân sau tiếp xúc mặt đất góc độ. Chỉ cần tại nó sắp thoáng hiện trước một cái chớp mắt nắm chặt nó chân sau góc độ, liền có thể biết nó sau một khắc thoáng hiện đến địa điểm, sau đó ta có thể đuổi qua đem hắn bắt được. Đi qua một vòng tinh tế phân tích sau đó, Tiểu Ngạo vừa nặng lấy được tin tưởng, lần nữa phấn khởi đuổi bắt bá chủ lực lượng huyền quy. Nhưng mà, sự thật cùng lý tưởng giữa vẫn có chênh lệch đấy. Đương Tiểu Ngạo thật vất vả nắm giữ bá chủ lực lượng huyền quy vận động quỹ tích sau đó, bá chủ lực lượng huyền quy thoáng hiện tốc độ rồi lại đang không ngừng mà gia tăng, thậm chí có thời điểm vẫn luôn tại thoáng hiện, không có ngừng, mà Tiểu Ngạo chỉ có thể khó khăn lắm theo sát tại phía sau của nó. Hơn nữa chủ yếu nhất vấn đề vẫn không có cải biến, bá chủ lực lượng huyền quy lộ ra dễ dàng, mà Tiểu Ngạo rồi lại chạy trốn tình trạng kiệt sức. Lại trải qua mấy ngày thi chạy sau đó, Tiểu Ngạo thật sự không có biện pháp, lại dừng lại quan sát bá chủ lực lượng huyền quy thoáng hiện. Cuối cùng, Tiểu Ngạo cũng học giống như bá chủ lực lượng huyền quy giống nhau phát lực, dùng sức mạnh lớn sức bật tới lấy phải gấp tốc độ. Trải qua mấy ngày nữa luyện tập, Tiểu Ngạo rốt cuộc miễn cưỡng học xong bá chủ lực lượng huyền quy thoáng hiện, rốt cuộc có thể cùng bá chủ lực lượng huyền quy ở vào đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy lên. Nhưng mà, mặc dù Tiểu Ngạo thoáng hiện càng ngày càng thuần thục,
nhưng dù sao cũng là tân thủ, vì vậy mấy ngày xuống, Tiểu Ngạo vẫn là chỉ có thể đi theo bá chủ lực lượng huyền quy đằng sau, liền mai rùa cũng không có sợ đến. Nhìn từ đằng xa, chỉ có thể nhìn đến hai đạo hư ảnh đang lóe lên. Nhanh như vậy liền sơ bộ hiểu rõ thuấn bộ rồi, đã sơ bộ nắm giữ dùng sức sinh ra tốc độ, nộ tính không sai. Một mực ở cách đó không xa Hồng Ma gật đầu nói, bất quá muốn nếu như vậy đuổi theo bá chủ lực lượng huyền quy vẫn có chút không thực tế. Quả nhiên, mấy ngày sau, Tiểu Ngạo lại một lần lâm vào đã trầm mặc. Đều muốn bằng luyện thể tam trọng thực lực, dùng đồng dạng phương pháp đuổi theo luyện thể lục trọng bá chủ lực lượng huyền quy hiển nhiên là không thực tế đấy, vì vậy Tiểu Ngạo lại một lần nữa yên tĩnh suy nghĩ đối sách. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Ngạo không giống như ngày thường đuổi theo bá chủ lực lượng huyền quy, mà là đi thạch phong đưa đến rất nhiều cự thạch. Đại lượng cự thạch nhìn như không có quy luật chút nào mà đặt ở trên đồng cỏ, nhưng trên thực tế nhưng là Tiểu Ngạo dụng tâm kín đáo mà để đặt đấy, chỉ cần đi vào cự thạch tùng ở bên trong, cuối cùng sẽ giống như tiến vào một cái ngõ cụt giống nhau, đã không cách nào tiến lên cũng không có đường lui. Vì vậy, kế tiếp Tiểu Ngạo liền từng bước một mà hướng dẫn bá chủ lực lượng huyền quy tiến vào cự thạch tùng ở bên trong, chuẩn bị tới một cái bắt rùa trong hũ. Hừ, đánh cho là loại này lệch ra chủ ý, sẽ không thành công đấy. Nhìn xem Tiểu Ngạo tỉ mỉ an bài kế hoạch, Hồng Ma nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Rất nhanh bá chủ lực lượng huyền quy liền trung kế, bị Tiểu Ngạo vây khốn tại cự thạch trong. Hừ, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Tiểu Ngạo cười lạnh tới gần bá chủ lực lượng huyền quy. Nhưng mà, bá chủ lực lượng huyền quy rồi lại không có chút nào bối rối, điều này làm cho Tiểu Ngạo có chút hồ nghi. Bất quá nó còn là tin tưởng vững chắc bá chủ lực lượng huyền quy đã chắp cánh tránh khỏi. Trừ phi ngươi có thể bay hoặc là có thể đánh nát những thứ này cự thạch, nếu không ngươi còn là làm tốt giác ngộ đi. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Ngạo tiếp cận bá chủ lực lượng huyền quy thời điểm, bá chủ lực lượng huyền quy lại đột nhiên lần nữa sử dụng thuần bộ. Vung tha cho dãy rồi đi, ngươi trốn không thoát đâu. Nhưng mà, Tiểu Ngạo nói còn chưa dứt lời, nó phía trước một tảng đá lớn ầm ầm vỡ nát, bá chủ lực lượng huyền quy đã bỏ trốn mất dạng rồi. Sao? Làm sao có thể? Tiểu Ngạo mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nói, coi như là nó tại như thế nào trời sinh thần lực, cũng không có khả năng đánh nát những thứ này cự thạch đi. Nói xong Tiểu Ngạo cũng thử vận dụng khí lực toàn thân đi oanh kích một tảng đá lớn. A! Nương theo lấy một tia giặc giặc âm thanh, Tiểu Ngạo bụng lấy năm đấm thống khổ mà đầy đất lăn qua lăn lại, cự thạch rồi lại không hư hại chút nào. Đã bị giáo huấn sau đó, Tiểu Ngạo tin tưởng vững chắc bá chủ lực lượng huyền quy là không thể nào có thể đánh nát cự thạch đấy, trong đó khẳng định khác có nguy cơ. Vì vậy, kế tiếp vài ngày, Tiểu Ngạo mỗi ngày đều dùng cự thạch bố trí sân bãi, vây khốn bá chủ lực lượng huyền quy, sau đó tỉ mỉ xem nó như thế nào đột phá. Rốt cuộc, Tiểu Ngạo phát hiện bá chủ lực lượng huyền quy mỗi lần đều là dùng tốc độ nhanh nhất đi vào cự thạch trước, sau đó lại đột nhiên dừng lại, mang theo một hồi kình phong đồng thời một quyền đánh ra, cự thạch liền ầm ầm vỡ nát rồi. Nhìn xem vẫn có chút không quá lý giải, Tiểu Ngạo lại tự mình thể nghiệm một cái, cấp tốc đi vào cự thạch trước, đột nhiên dừng lại, một quyền đánh ra. Quả nhiên, cự thạch đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh nát rồi, tuy rằng uy lực không kịp bá chủ lực lượng huyền quy, nhưng cơ bản giống nhau. Hắc hắc, thì ra là thế, nguyên lai là dùng tốc độ để đổi lấy lực lượng, ta hiểu được. Tiểu Ngạo cười lạnh mà nhìn bá chủ lực lượng huyền quy. Coi như là đã biết bá chủ lực lượng huyền quy thủ đoạn, Tiểu Ngạo còn là đuổi không kịp bá chủ lực lượng huyền quy. Bất quá lần này Tiểu Ngạo không có lại nghĩ lại, bởi vì hắn tin tưởng bá chủ lực lượng huyền quy đã không có mặt khác bí mật, hắn sở dĩ còn đuổi không kịp chỉ là thực lực còn chưa đủ cùng với lực lượng tốc độ chuyển đổi tạo nghệ không kịp bá chủ lực lượng huyền quy mà thôi. Vì vậy, kế tiếp Tiểu Ngạo chọn dùng ngốc nhất nhưng cũng là trực tiếp nhất mệnh nhọc chiến thuật, không biết ngày đêm mà đuổi bắt bá chủ lực lượng huyền quy, còn không ngừng mà đưa đến cự thạch ngăn cản bá chủ lực lượng huyền quy bước chân. Tại đây dạng sức chịu đựng trong chiến đấu, chỉ cần người nào trước nhịn không được, người nào liền thua. Không thể không nói, Tiểu Ngạo thể chất thật sự rất tốt, liên tục đuổi 3 ngày, vẫn không có buông tha cho. Bất quá, Tiểu Ngạo đã chậm rãi xuất hiện mệt nhọc dấu hiệu rồi, tuy rằng bá chủ lực lượng huyền quy trạng thái cũng không được khá lắm, nhưng nói tóm lại còn là so với Tiểu Ngạo tốt hơn không ít. Vì vậy, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói, Tiểu Ngạo sẽ phải lần nữa đã thất bại. Đến ngày thứ tư thời điểm, Tiểu Ngạo cùng bá chủ lực lượng huyền quy cũng đã kiệt sức, nhưng Tiểu Ngạo vẫn còn cắn răng kiên trì, bởi vì hắn biết do nếu như lần này lại bắt không được bá chủ lực lượng huyền quy mà nói, lần sau thì càng không có cơ hội rồi. Rốt cuộc, bá chủ lực lượng huyền quy lại bị vây khốn tại cự thạch trong. Hừ, ngươi có lẽ không có khí lực đánh nát cự thạch rồi a, thúc thủ chịu trói đi. Tiểu Ngạo đã hưng phấn lại không có lực lượng nói. Nhưng mà, bá chủ lực lượng huyền quy còn không có bối rối, rất bình tĩnh. Vẫn còn trang phục sao? Ta cũng không tin ngươi còn có thể bay. Tiểu Ngạo quả quyết sẽ không tin tưởng bá chủ lực lượng huyền quy còn sẽ có những đường ra khác. Bất quá, ngay tại hắn muốn đánh về phía bá chủ lực lượng huyền quy lúc, bá chủ lực lượng huyền quy thật sự bay. Chỉ thấy bá chủ lực lượng huyền quy mãnh liệt nhảy lên, liền đang không có đến rơi xuống, mà là lơ lửng tại lực lượng không trung. Quá, thật đúng là biết bay. An gian đi. Chứng kiến ba chủ lực lượng huyền quy lấy phương thức như vậy tuyệt lộ gặp sinh, Tiểu Ngạo nhịn không được mắng to lên tiếng. Nguyên lai còn có thể như vậy. Tiểu Ngạo bình tĩnh lại, cẩn thận mà quan sát, rốt cuộc phát hiện ba chủ lực lượng huyền quy bốn chân một mực ở lấy nhất định được tần suất tại rất nhỏ mà rung động, bởi vì rung rung tốc độ thật nhanh, vì vậy nếu không nhìn kỹ, thật đúng là gặp cho rằng ba chủ lực lượng huyền quy biết bay. Ta ngay tại ngươi phía dưới chậm rãi đợi, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tiểu Ngạo cũng học nhảy lên mấy lần nhưng cũng không thể ngừng trên không trung sau đó, dứt khoát buông tha cho, trực tiếp ngồi ở trên đồng cỏ. Bá chủ lực lượng huyền quy tinh lực kiệt quệ đến rơi xuống. Quả nhiên, đến nửa đêm thời điểm, bá chủ lực lượng huyền quy rốt cuộc kiên trì không nổi, tuy rằng rất không cam lòng, nhưng vẫn là lung la lung lay mà rớt xuống, bị một mực ở ôm cây đợi thỏ Tiểu Ngạo một chút phốc ở Tiểu Ngạo rốt cuộc bắt được bá chủ lực lượng huyền quy rồi.
ngươi ý định như thế nào ăn? Tiểu Ngạo kéo lấy bá chủ lực lượng huyền quy đi vào hoàng phủ vân chỗ, nhưng mà Tiểu Ngạo còn chưa nói lời nói, một bên Hồng Ma đã nhịn không được mở miệng hỏi.
Ta không ăn nó, nhưng ta muốn nó dạy ta như thế nào lơ lửng trên không trung.
Tiểu Ngạo khó được biểu lộ nghiêm túc nói.
Ôi, ta không nghe lầm chứ, ngươi lại có thể biết không muốn ăn?
Ừ, rất tốt. Hoàng phủ vân gật đầu nói.
Kế tiếp, lại dùng hơn 10 ngày thời gian, Tiểu Ngạo rốt cuộc sơ bộ nắm giữ bá chủ lực lượng huyền quy nhất tộc tuấn bộ, đồng thời đang luyện tập trong quá trình, Tiểu Ngạo cũng rốt cuộc bước vào luyện thể tứ trọng.
Chương 10. Đột phá luyện thể cửu trọng, phân ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất làm cơ sở tu luyện, ngươi đã hoàn thành, kế tiếp tiến hành thứ hai giai đoạn, thân thể cường độ tu luyện. Giai đoạn này đã là khó khăn nhất cũng là đơn giản nhất tu luyện.
Đã là khó khăn nhất cũng là đơn giản nhất hay sao?
Có ý tứ gì a?
Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ.
Đứng ở thạch động trước hoàng phủ Vân theo tay vung lên, một cái như có như không thông đạo trực tiếp theo thạch động trước thông hướng thác nước trong. Thông đạo lộ ra hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, nhưng mà đương lao nhanh nước chảy tiếp xúc đến thông đạo lúc, rồi lại im hơi lặng tiếng mà biến mất, trong thông đạo tích thủy không tiến.
Kế tiếp thời gian, ngươi chỉ cần lặng lặng yên ở bên trong là được rồi.
Hoàng phủ Vân chỉ vào kéo dài đến thác nước trong thông đạo nói ra.
Quả nhiên rất đơn giản.
Tiểu Ngạo tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đi về hướng thác nước ở chỗ sâu trong.
Trước đem những này ngậm trong miệng, đem ngươi là tại không kiên trì nổi thời điểm, liền nuốt vào một viên.
Hoàng phủ Vân tiện tay đem mấy viên màu xanh biết dược hoàn ném cho Tiểu Ngạo.
Thật kỳ quái, tại sao phải ngậm trong miệng a, cầm lấy không được sao?
Tiểu Ngạo không hiểu đem dược hoàn bỏ vào trong miệng, vẻ mặt không cẩn thận đều nuốt lấy làm sao bây giờ bộ dạng.
Chờ một chút ngươi liền sẽ biết đấy, chuẩn bị xong mà bắt đầu.
Hoàng phủ Vân cũng không muốn làm nhiều giải thích.
Chuẩn bị xong,
Tiểu Ngạo lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, nặng nề mà đối với Hoàng phủ Vân quay đầu.
A.
Theo Hoàng phủ Vân bàn tay dương nhẹ, Tiểu Ngạo ngắn ngủi mà kêu thảm một tiếng sau đó liền im bặt mà dừng rồi. Chỉ thấy Tiểu Ngạo bị một cỗ không hiểu man lực đè sấp tại thông đạo lên, thân thể biến hình, làn da nhanh chóng ra bị nẻ, máu tươi chảy ra, trong miệng cũng phun đầy máu tươi.
Tiểu Ngạo trong thân thể còn không ngừng mà truyền ra đùng hí í í í í í rồi âm thanh, đó là xương vỡ vụn cùng cơ bắp xé rách thanh âm.
Tiểu Ngạo rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hoàng phủ Vân muốn hắn đem muốn ngậm trong miệng rồi, bởi vì lúc này hắn đừng nói hoạt động ngón tay, chính là mở to mắt đều làm không được, thậm chí ngay cả hô hấp đều vô cùng khó khăn. Chỉ có thể lặng lặng nghe cái kia làm cho người ta sợn hết cả gai ốc xương cốt bị đập vụn, trong cơ thể bẩn bị xé nứt thanh âm, lặng yên cảm thụ được cái kia làm cho người ta sống không bằng chết đau đớn.
Tiểu Ngạo có lập tức đem trong miệng đan dược đều nuốt vào xúc động, thậm chí cảm thấy được thật sự nếu không nuốt đan thuốc, bản thân lập tức chết ngay rồi.
Nhưng mà từ đối với Hoàng phủ Vân tín nhiệm, Tiểu Ngạo cũng không có làm như vậy, mà là đang cắn răng kiên trì, đợi chờ mình làm cho có thể kiên trì cực hạn.
Tiểu Ngạo làn ra tại từng tấc một đất sụp nứt ra, xương cốt tại một chút mà vỡ nát.
Rất nhanh Tiểu Ngạo liền trở nên huyết nhục mơ hồ, giống như bại thịt não, đến nỗi hoàn toàn phân biệt không xuất ra hình người.
Bất quá, dù cho Tiểu Ngạo một mực ở vào gần chết trạng thái, một mực ở kề cận cái chết lưỡng lự, hắn cũng thủy chung không có nuốt đan dược.
Bởi vì mỗi lần khi hắn muốn ngất đi thời điểm, đều bị trong miệng truyền đến mùi thuốc cho làm thức tỉnh một tia thanh minh, tiếp tục tiếp nhận muốn sống không được muốn chết không xong giống như trà tấn.
Tiểu Ngạo thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, bị nghiền ép đến nỗi ngay cả máu đều mở chảy khô.
Lúc này, chỉ dựa vào trong miệng truyền đến mùi thuốc đã gọi bất tỉnh chiều sâu hôn mê Tiểu Ngạo rồi.
Tiểu Ngạo cũng đã thời gian dần qua chết lặng, hầu như ngũ giác mất hết, liền muốn sống dục vọng đều đang từ từ mà suy yếu, nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, Tiểu Ngạo sẽ chỉ ở trong hôn mê lặng yên chết đi.
Như thế mà đang ở Tiểu Ngạo đã thản nhiên đối mặt tử vong lúc, Tiểu Ngạo trong đầu lại đột nhiên có một đạo như sấm thanh âm nổ vang, "Tiểu Ngạo, nhanh chóng tỉnh lại." Đạo này như sấm thanh âm thẳng lay linh hồn, làm cho ở vào chiều sâu trong hôn mê Tiểu Ngạo trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược.
Đan dược hiệu quả quả nhiên là dựng xào thấy bóng tốt, Tiểu Ngạo trong thân thể xương cốt tại nhanh chóng tái sinh tiếp hợp, thân thể mặt ngoài làn da cũng nhanh chóng lột xác, thân thể chậm rãi trở nên sung mãn đứng lên, đến ở thể nội phế vật thì bị toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể.
Rất nhanh, Tiểu Ngạo giống như lấy được tân sinh, tinh lực dồi dào, trong thân thể tràn ngập mạnh mẽ lực lượng.
Tuy nhiên Tiểu Ngạo như trước bảo trì tư thế cũ, không thể nhúc nhích, nhưng mà cảm nhận được trong cơ thể biến hóa cực lớn, còn là nhịn không được sợ hãi thán phục.
Tuy nhiên Tiểu Ngạo thân thể trở nên mạnh mẽ, nhưng mà tại không biết bay chạy thẳng xuống dưới mấy vạn thước thác nước trước mặt còn là không chịu nổi một kích.
Vì vậy, rất nhanh Tiểu Ngạo thân thể liền lại xuất hiện vết rạn, tái diễn vừa rồi biến hóa.
Tại loại này tàn nhẫn triệt để phá hủy sau lại xây dựng lại dưới sự tra dày vò, Tiểu Ngạo thân thể tại cấp tốc mà tăng cường.
Vài ngày sau, Tiểu Ngạo đã có thể rất nhỏ mà hoạt động tứ chi rồi, tuy rằng vẫn là nắm sấp lấy, nhưng ít ra không giống vừa mới bắt đầu như vậy vô lực rồi.
Hoàng phủ Vân vẫn như cũ lặng yên tại thạch động trước ngồi xuống, lặng lặng yên nhìn xem Tiểu Ngạo.
Đột nhiên, một cái hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở Hoàng phủ Vân bên cạnh.
"Sư tôn, quả nhiên không xuất ra ngươi sở liệu, tuy rằng băng thần tộc biểu hiện ra vẫn như cũ tại đuổi bắt ngươi cùng Tiểu Ngạo, nhưng bọn hắn chủ yếu tại liên hợp phong hành tộc cùng Huyền Vũ tộc tại vây công cô thần tộc. Do vì ba đại cổ tộc liên thủ, vì vậy đại lục ở bên trên thế lực khác đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến, không có thế lực nguyện ý nhúng tay, đã liền trước kia cùng cô thần tộc giao hảo thế lực đều nhao nhao cùng cô thần tộc phân rõ giới hạn, ẩn nút đứng lên.
Mà đều là năm cổ tộc một trong được sâu lôi tộc tức thì từng bước tự phong đứng lên, không hỏi thế sự.
Hôm nay cô thần tộc đã ở vào bấp bênh bên trong, bị công phá chỉ là vấn đề thời gian.
Đột nhiên xuất hiện ở Hoàng phủ Vân người bên cạnh tự nhiên là biến mất vài ngày hồ ma.
Hừ, những thứ này Bạch Nhãn Lang, đương cô thần tộc ở vào huy hoàng thời kỳ lúc, liền các loại định bợ, hiện tại cô thần tộc gặp nạn, rồi lại nóng lòng phân rõ giới hạn.
Hoàng phủ Vân tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng sau khi nghe xong còn là nhịn không được phẫn nộ nói: "Điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao đó là ba đại cổ tộc, cô thần tộc ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, ai cũng không dám ở thời điểm này hiện lên anh hùng." "Hừ, vực sâu lôi tộc bọn hắn cho rằng tự phong đứng lên liền không sao sao, nếu như không ngoài sở liệu của ta, băng thần tộc bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là vực sâu lôi tộc. Còn có, gần nhất chúng ta ma thú cũng không yên ổn yên tĩnh, nghe nói không ít ma thú đại tộc cao tầng nhau nhau tiến về trước Ma Châu, như là tại mưu đồ bí mật chuyện gì." Hồng Ma suy tư về nói ra: "Ma thú bọn hắn cũng tất nhiên sẽ có đại động tác, về phần hắn đám rốt cuộc muốn làm cái gì ta không biết, bất quá ngươi đầu phải nhớ kỹ ta lúc trước đã nói với ngươi mà nói là được rồi." Hoàng phủ Vân đối với Hồng Ma nghiêm túc nói ra: "Đúng, sư tôn." Hồng Ma trịnh trọng mà gật đầu nói: Hồng Ma, ngươi quay về." "Đã trở về." Đột nhiên, một đạo vô cùng suy yếu thanh âm đứt quãng mà chuyển tới Hồng Ma bên tai. Hồng Ma lập tức nghi ngờ theo tiếng nhìn lại: "À, ngươi là Tiểu Nạo?" Nhìn xem thác nước trong một bãi thịt nát, Hồng Ma chấn động, có chút không thể tin mà hỏi thăm: Phế. Lời nói, Tiểu Nạo hưu khí vô lực mà hô, đối với Hồng Ma vô cùng im lặng. "Hô, nghe được ngươi những lời này ta an tâm." Hồng Ma cố ý thở phào một hơi nói ra: "Bất quá, ngươi biến thành như vậy một bãi phân, không, một bãi thịt nhão bộ dạng, ta còn thực thiếu chút nữa không nhận ra đến." "Hừ, chết." "Hồng Ma, ngươi cho ta cái." "Ở." Tiểu Nạo hiển nhiên bị Hồng Ma như vậy không có phúc hậu tức giận đến không nhẹ, nhưng cũng không thể tránh được. "Ngươi hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi, tới giờ uống thuốc rồi." "Không, ăn, còn không có." "Đến." "Cực hạn." Tuy nhiên Tiểu Nạo hiện tại cũng là một bãi thịt nhau bộ dạng, nhưng tổng thể trên so với ngày đầu tiên thời điểm tốt hơn nhiều. "Tiểu Nạo, ngươi bây giờ tiến bộ đã là thật nhanh được rồi, mới mấy ngày mà thôi, cũng đã đạt đến bây giờ loại trình độ này rồi. Đều nói luyện thể cựu trọng trong giai đoạn thứ hai là khó khăn nhất, tốn thời gian dài nhất đấy, không biết có bao nhiêu người kẹt tại giai đoạn này, mà đối với ngươi mà nói nhưng thật giống như là đơn giản nhất đấy. Người khác tại cấp này đoạn tu luyện đều là cẩn thận từng ly từng tí đấy, từng điểm mà cải thiện bản thân khí lực, không dám chạm đến cực hạn, sợ mình không chịu nổi, hỏng mất thân thể, thậm chí chết mất, mà ngươi mỗi lần đều là đạt tới cực hạn nhất, sau đó lại có niết bàn đan loại này chân quý đan dược nhanh chóng khôi phục, tu luyện làm chơi ăn thật. Có một vị tiên vương đem hết toàn lực bồi dưỡng, thật sự là hạnh phúc a." Hồng Ma cảm khái nói, trong giọng nói có chút ghen ghét. "Không lâu, Tiểu Ngạo rốt cuộc đạt đến cực hạn, sẽ không nuốt đan dược sẽ phải làm bị thương thân thể căn cơ rồi." Như thế mà đang ở Tiểu Ngạo muốn nuốt đan dược lúc, Tiểu Ngạo cái kia đã huyết đục mơ hồ cơ bắp tạng phủ giữa đã từ từ mà sinh sôi ra một tia bạch khí. Bạch khí vô cùng thưa thớt, như có như không, nhưng tại một chút mà chữa trị Tiểu Ngạo thân thể. Tuy rằng bạch khí chữa trị quá trình vô cùng chậm chạp, hầu như nhỏ không thể thấy, nhưng ít ra Tiểu Ngạo thân thể không có tiếp tục chuyển biến xấu. Chứng kiến sự phát hiện này giống như, Tiểu Ngạo đình chỉ động tác, lặng lặng cảm thụ được. "Ai, không thể tưởng được mỗi lần đều kiên trì đến cực hạn còn có chỗ tốt này, vậy mà không có đột phá cũng có thể được đến thiên địa nguyên khí bồi dưỡng, sớm biết như vậy trước kia ta cũng nhiều kiên trì một hồi rồi." Hồng Ma đã hâm mộ lại hối hận mà hô. Không thể không nói, thiên địa nguyên khí bồi dưỡng hiệu quả thật sự rất tốt. Kế tiếp thời gian, Tiểu Ngạo không có lại nuốt đan dược, nhưng thân thể vẫn như cũ tại một chút mà chữa trị, tuy rằng quá trình rất chậm, nhưng Tiểu Ngạo có thể cảm giác được bị nguyên khí chữa trị thân thể rõ ràng so với đan dược chữa trị mạnh hơn nhiều. Nói như vậy, chỉ có đang đột phá lúc mới có thể đạt được thiên địa nguyên khí bồi dưỡng, không có đột phá lúc cũng có thể được đến thiên địa nguyên khí bồi dưỡng thật là ít thấy đấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vì vậy, Tiểu Ngạo sợ nguyên khí sau khi biến mất sẽ không tái xuất hiện, vẫn không có ly khai thác nước. Biết rõ vài ngày sau, nguyên khí hoàn toàn biến mất lúc, Tiểu Ngạo đã có thể tại dưới thác nước tự do hoạt động, bất quá thẳng đến lúc này Tiểu Ngạo cũng còn không có đột phá nguyên lai cảnh giới. "Phủ Vân Thúc, ta như thế nào còn không có đột phá a? Nơi đây áp lực đối với ta đã không có nhiều đại tác dụng rồi. Một mực bị nguyên khí bồi dưỡng chính là không giống nhau, xem ra muốn tăng lớn cường độ ngươi mới có thể đột phá rồi." Hoàng Phủ Vân còn không có lên tiếng, Hồng Ma trước hết sắp truy liễu. Bất quá Hoàng Phủ Vân cũng không có ngăn cản hắn, mà là gật đầu đồng ý lời hắn nói. "Cái này đơn giản, sau khi chuẩn bị sẵn sàng đem còn dư lại niết bàn đan đều nuốt vào." Hoàng Phủ Vân trịnh trọng nói. "Ừ." Tiểu Ngạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đối với Hoàng Phủ Vân trịnh trọng gật đầu. Hoàng Phủ Vân nhẹ nhàng mà vung tay lên, đi thông thác nước chỗ sâu thông đạo trên vách tường chậm rãi tiêu tán. Trong nháy mắt, giống như từ cựu thiên trên đáp xuống giọt nước giống như cương châm giống như cấp tốc mà cắm vào Tiểu Ngạo trong thân thể. "A." Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Tiểu Ngạo giống như báo tô ở dưới tượng đất bình thường, trên thân thể huyết nhục bị nước sông nhanh chóng mang đi, lộ ra rậm rạp bạch cốt, rất nhanh trên đám xương trắng cũng xuất hiện gồ ghề. Tiểu Ngạo huyết nhục thuận theo nước chảy hạ xuống, nhuộm hồng cả ngân hà đàm. Ngân hà đàm trong rất nhanh liền truyền đến ma thú gào to, các loại lớn nhỏ không đều ma thú quần quật lộ ra mặt nước. Tiểu Ngạo thân thể bên ngoài lượn lờ lấy màu nâu thể khí, đó là Tiểu Ngạo lúc trước nuốt đại lượng nhất bản đan dẫn đến đấy, màu nâu thể khí đang cố gắng mà chữa trị Tiểu Ngạo thân thể, nhưng mà căn bản so ra kém giọt nước phá hư tốc độ, Tiểu Ngạo thân thể như trước tại cấp tốc mà bị cọ rửa biến mất. "A." Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ ngân hà đàm, liền Hồng Ma sau khi thấy cũng nhịn không được nữa một hồi sợ hãi. "Sư tôn, như vậy có thể hay không quá kích hơi có chút, vạn nhất." "Yên tâm, Tiểu Ngạo thân thể đi qua thiên địa nguyên khí bồi dưỡng, một trận cứng cỏi, tích lũy hùng hậu, lấy như vậy kịch liệt thủ đoạn đến đột phá so với tiến hành theo chất lượng mà đột phá có thể lấy được hiệu quả tốt hơn." Hoàng Phủ Vân vừa dứt lời, Tiểu Ngạo trung quanh dâng lên nồng đậm màu trắng nguyên khí đem Tiểu Ngạo hoàn toàn bao bọc, đến nỗi từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới Tiểu Ngạo bên trong biến hóa.
cái này nguyên khí cũng quá nồng đậm rồi, quả nhiên là hiệu quả rất tốt. Hồng Ma nhìn xem bị nguyên khí hoàn toàn bao quấn Tiểu Ngạo sợ hãi thán nói. Thời gian tiếp tục không lâu, màu trắng nguyên khí chậm rãi mỏng manh, lộ ra bị băng bó lượn quanh ở bên trong Tiểu Ngạo. Tiểu Ngạo lẳng lặng yên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tóc phiêu giật đen đùi, da thịt hồng nhuận vơn vớt có ánh sáng chạch, hoàn toàn nhìn không ra có một chút điểm nhận qua tổn thương dấu vết, thậm chí hạt bụi nhỏ không nhiễm. Thác nước trong giọt nước giống như thoáng cái biến ôn nhu, vung vãi tại Tiểu Ngạo giàu có co giãn trên da thịt, phát ra tí tách tiếng vang, cũng không tổn thương mảy may. Hôm sau, trong thạch động, một cái cực lớn ô kim trong dự đỉnh, màu đen chất lỏng cuộn cuộn, trong đó để đó đủ loại dược liệu, có thực vật đấy, có động vật đấy, còn có khoáng thạch đấy. Đại đỉnh bên cạnh, Hoàng Phủ Vân cùng Tiểu Ngạo song song đứng thẳng. Ngươi hôm qua đã đột phá đến luyện thể ngũ trọng rồi, theo mỗi ngày lên ở nơi này cái dược đỉnh trong ngao luyện, cho đến đột phá luyện thể lục trọng. Tiểu Ngạo mặc dù đối với kế tiếp luyện thể không biết rõ, bởi vì này cảm giác cùng mỗi ngày đều tiến hành rèn luyện không sai biệt lắm, chỉ là trong đó nước thuốc màu sắc không quá giống nhau mà thôi. Bất quá, Tiểu Ngạo cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp tơi y phục xuống đi vào trong dược đỉnh. Ngay tại Tiểu Ngạo mũi chân vừa chạm đến nước thuốc trong tích tắc, một cỗ vô cùng bá đạo nhiệt lượng theo mũi chân dưới truyền đến, trong nháy mắt tràn ngập Tiểu Ngạo thân thể mỗi một tấc địa phương. Tiểu Ngạo lập tức cảm giác như là tiến vào lửa trong núi, cảm thấy toàn bộ người đều muốn hòa tan hết giống nhau, nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Tiểu Ngạo lại như cùng bị đóng băng, trong thân thể hàn lưu bắt đầu khởi động, liền huyết dịch đều nhanh muốn đọc lại. Cứ như vậy trong nháy mắt, theo cực nhiệt đến cực hàn chuyển biến, làm cho Tiểu Ngạo cảm giác cả người đều nhanh muốn nổ tung giống nhau. Tuy rằng cực kỳ thống khổ, bất quá trời sinh tính kiên nghị Tiểu Ngạo còn là cắn răng toàn bộ người chui vào trong dược đỉnh. Tiểu Ngạo tiến vào trong dược đỉnh về sau, lập tức liền thể nghiệm được sống không bằng chết cảm giác. Đen kịt nước thuốc lấy chỗ nào cũng có xu thế dọc theo Tiểu Ngạo trên thân thể lỗ chân lông chậm rãi xông vào Tiểu Ngạo trong cơ thể, Tiểu Ngạo thân thể rất nhanh liền nhiễm lên màu đen. Vạn độc công tâm giống như cảm thụ cũng làm cho Tiểu Ngạo gầm nhẹ liên tục. Theo nước thuốc rót vào, Tiểu Ngạo không ngừng mà màu đen hóa. Vài ngày sau, Tiểu Ngạo đã đen xỉ như mực rồi. Mà lúc này, trong dược đỉnh nước thuốc bắt đầu xuất hiện pha loãng. Lại vài ngày sau, Tiểu Ngạo trở nên càng thêm đen lên rồi, hơn nữa trong lúc mơ hồ tản mát ra vẻ rửa nát mùi, đã liền thần trí cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Lúc này, Tiểu Ngạo làn da trên diện ra từng khỏa óng ánh huyết châu. Huyết châu chảy xuống đến nước thuốc ở bên trong, làm cho nguyên bản trở nên rõ ràng nước thuốc chậm rãi nhiễm lên màu đỏ. Ngao luyện tiếp tục tiến hành, nước thuốc đã hoàn toàn từ đen kịt biến thành đỏ thẫm vẻ, nguyên bản hương thơm thạch động đã tràn ngập hư thối tanh tưởi, Tiểu Ngạo ý thức cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Khả năng bởi vì huyết dịch đã chảy khô, Tiểu Ngạo làn da đã không hề hướng ra phía ngoài rớm máu. Chịu đựng, cùng cực tức thì sinh biến, chuyển hướng lập tức liền muốn bắt đầu. Hoàng Phủ Vân chạy suốt linh hồn một giống làm cho đần độn trong Tiểu Ngạo chịu chấn động. Quả nhiên, trong dược đỉnh đủ loại dược liệu bắt đầu không ngừng mà hướng ra phía ngoài phóng thích riêng phần mình tinh túy, làm cho ân máu đỏ trở nên càng thêm óng ánh. Vài ngày sau đó, trong dược đỉnh huyết dịch đã như hồng bảo thạch giống như, có ánh sáng long lanh, trong lúc mơ hồ còn tản ra mùi thơm ngát. Ngay tại Tiểu Ngạo sắp không kiên trì nổi thời điểm, hồng bảo thạch giống như huyết dịch phản phất có linh tính dọc theo lỗ chân lông lần nữa tiến vào Tiểu Ngạo trong cơ thể. Tiểu Ngạo thân thể tựa như hạn hán đã lâu đại địa nên đón mưa thoải mái giống nhau, tỏa sáng ra vô tận sinh cơ, Tiểu Ngạo cũng theo hôn mê trong trạng thái tỉnh lại. Theo huyết dịch chuyển trở về, Tiểu Ngạo làn da trên màu đen chậm rãi thối lui, một lần nữa trở nên trắng non hồng nhuận tươi tốt, như nhặt được tân sinh. Đương màu đen hoàn toàn thối lui sau đó, nước thuốc lần nữa biến thành màu đen. Lúc này, Tiểu Ngạo đóng chặt hai mắt mãnh liệt mở ra, sáng ngời có thần. Ngay tại Tiểu Ngạo đều muốn đứng lên ly khai dược đỉnh lúc, Hoàng Phủ Vân mở âm thanh nói, "Đừng đứng lên, ngươi bây giờ đã có thể hấp thu những dược vật kia rồi." Quả nhiên, nguyên bản dị thường cuồng bạo nước thuốc giống như bị hàng phục giống nhau, dịu dàng ngoan ngoãn mà bồi dưỡng lấy Tiểu Ngạo thân thể. Không lâu sau đó, nguyên bản đen sì như mực nước thuốc trở nên rõ ràng như cam tuyền, trong đó dược liệu cũng hoàn toàn khô héo, Tiểu Ngạo triệt để hoàn thành lần này ngao luyện. Xem tới một lần ngao luyện còn chưa đủ để lấy cho ngươi đột phá, được cố gắng nhị luyện một lần. Biết được còn phải lại dày vò một lần, tuy nhiên Tiểu Ngạo không phải rất tình nguyện, nhưng vì đột phá cũng không có lựa chọn khác. Nhưng mà, sau cùng không tình nguyện người cũng không phải hắn, mà là Hồng Ma, bởi vì Hồng Ma lại muốn khắp nơi đi tìm ngao luyện dùng dược liệu rồi. Tại Hồng Ma oán trời trách đất tiếng mắng ở bên trong, Tiểu Ngạo lại hoàn thành một lần ngao luyện, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người mà đột phá đã đến luyện thể lục trọng, ngăn chặn Hồng Ma miệng rộng. Chương 11. Trận chiến mở màn mặt trời treo trên bầu trời, cầu vồng treo trên cao. Trong thạch động Tiểu Ngạo một duỗi người, mở ra mông lung ánh mắt, vừa hay nhìn thấy Hồng Ma xếp bằng ở thạch động trước, giống như đã đợi hắn thật lâu bộ dạng. "Hồng Ma ngươi tại sao lại ở chỗ này a, Phủ Vân thúc đây?" Tiểu Ngạo dùng thoáng hàm hồ thanh âm hỏi. "Ta không ở chỗ này, ngươi như thế nào lì khai nơi đây?" Hồng Ma đứng người lên, thoáng có chút bất mãn nói, "Sư tôn ở bên ngoài, chúng ta cũng nhanh đi ra ngoài đi." Nói xong Hồng Ma đi vào Tiểu Ngạo bên người một phát bắt được Tiểu Ngạo, đã đi ra thạch động. Thác nước bên ngoài, Hoàng Phủ Vân đang tại xanh biết trên bãi cỏ không ngừng mà biến hóa vị trí, hơn nữa đang không ngừng vận chuyển pháp quyết, xem bộ dáng là tại bố trí một tòa trận pháp. Phủ Vân thúc đang làm gì thế, là ở bố trí trận pháp sao? Ừ, tại bố trí một tòa hợp thành nguyên trận. Tại sao phải bố trí trận pháp a? Đương nhiên là vì ngươi kế tiếp tu luyện a. Đại ca, ta đã đến. Xa xa một đạo tử sắc thân ảnh nhanh chóng hướng Tiểu Ngạo bọn hắn chạy tới, thân ảnh màu tím phía trên còn ngồi xếp bằng một cái một gã tóc tím thiếu phụ. Thử Vân, sao ngươi lại tới đây? Không dùng tu luyện sao? Tiểu Ngạo hưng phấn chạy hướng thân ảnh màu tím, ôm lấy thân ảnh màu tím cái kia so với hắn còn lớn hơn tử sắc chân trước. Tử sắc thân ảnh tự nhiên là Tử Vân. Hơn 3 tháng không gặp, Tử Vân tuy rằng hình thể không có bao nhiêu biến hóa, nhưng bộ lông rồi lại trở nên càng thêm u tử rồi,
làm cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác thần bí. Muốn a, bất quá mẫu thân nói từ hôm nay trở đi ta và ngươi cùng một chỗ tu luyện. Tài Nguyên hưng phấn mà nói ra. Có thật không vậy? Tử Diễm Nương. Thật sự. Tóc tím thiếu phụ theo Tử Vân trên lưng nhẹ nhàng mà rơi vào Tiểu Ngạo bên người, thân mật mà vuốt Tiểu Ngạo đầu nói ra, bởi vì các ngươi đều đạt đến luyện thể lục trọng, kế tiếp như thế nào tu luyện chờ một chút người phụ Vân Thúc sẽ cùng nói với các ngươi đấy. Cũng quá tốt rồi, trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng Hồng Ma cùng một chỗ, ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Tiểu Ngạo cao hứng được tại trên đồng cỏ chạy như điên. Ừ, người nói vô tình ý người nghe có lòng, đương Tiểu Ngạo sau khi nói xong, Hồng Ma lập tức hướng Tiểu Ngạo ném lấy u oán ánh mắt. Ngay tại Hồng Ma lại muốn bẩn thỉu Tiểu Ngạo thời điểm, xung quanh đông nhiên nổi lên gió nhẹ. Ừ, như thế nào đột nhiên gió nổi lên? Tiểu Ngạo hoàn toàn không có để ý Hồng Ma biểu lộ biến hóa, không hiểu lẩm bẩm. Đó là thiên địa nguyên khí hướng nơi đây tụ tập làm cho, sư tôn hợp thành nguyên trận hoàn thành. Hồng Ma thoáng có chút khinh thường nói, các ngươi đều đã đạt đến luyện thể lục trọng, nhưng lục trọng cùng thất trọng giữa là một cái lớn vượt qua, dục tốc bất đạt, các ngươi đạt tới lục trọng tốc độ đều quá nhanh, dẫn đến căn cơ chưa đủ vững chắc, kế tiếp các ngươi ở nơi này hợp thành nguyên trong trận tiếp nhận thiên địa nguyên khí bồi dưỡng, đầm căn cơ sau đó, lại tìm kiếm đột phá. Hoàng phủ Vân theo trắng xóa hợp thành nguyên trong trận đi ra, đối với Tiểu Ngạo cùng Tử Vân nói ra. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân trả lời đi vào hợp thành nguyên trong trận, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào hợp thành nguyên trong trận còn có Hồng Ma. Mới đầu Tiểu Ngạo còn lơ đễnh, nhưng khi hắn cùng Tử Vân ngồi xếp bằng xuống lúc, Hồng Ma cũng không vội không chậm mà tại bên cạnh bọn họ bàn ngồi xuống. "Này, Hồng Ma, sẽ không phải ngươi cũng muốn tại đây hợp thành nguyên trong trận tu luyện đi?" Nói nhảm, nơi đây nguyên khí nồng như vậy úc, tu luyện so với bên ngoài hiệu suất hơn nhiều. "Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Đây là phủ Vân Thúc cho ta cùng Tử Vân chuẩn bị, mắc mớ gì tới ngươi?" "A, sư tôn có đã nói như vậy sao? Dù sao các ngươi cũng hút không thu được những thứ này nguyên khí, cùng hắn như vậy, còn không bằng sẽ khiến ta đầy đủ lợi dụng." Hồng Ma giúp cụp lấy mí mắt nói ra, "Ngươi như vậy có rảnh ở chỗ này ép buộc ta, còn không bằng học một ít Tử Vân, buông lòng thể xác và tinh thần, tiếp nhận thiên địa nguyên khí bồi dưỡng, hào hào đầm căn cơ." "Ngươi..." Tiểu Ngạo thật sự là bị tức giận đến không nhẹ, nhưng chứng kiến Tử Vân giống như nhập định giống nhau, liền cứng rắn mà đem mắng đến bên miệng mà nói nuốt xuống, sau khi ổn định tâm thần cảm thụ chung quanh thiên địa nguyên khí, Tiểu Ngạo hoàn toàn buông lòng thể xác và tinh thần, đều sâu xa mà hô hấp lấy chúng quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí, rất nhanh liền nhập định, rốt cuộc phát hiện thiên địa nguyên khí bất phàm. Tuy nhiên Tiểu Ngạo còn chưa có bắt đầu luyện khí, sẽ không lợi dụng thiên địa nguyên khí, nhưng chỉ là như vậy hít vào, cũng làm cho người cảm giác được vô cùng thoải mái, tâm thần yên lặng, giống như quên mất thế gian hết thảy, lại giống như cái này bao la mở mịt thế gian chỉ còn lại có bản thân, không thích cũng không ưu sầu, không muốn cũng không cầu, chỉ có đều hơi yếu tiếng hít thở. Tiểu Ngạo hiếu động thành tính, nhịn không được nhằm chán. Như thế kế tiếp mấy ngày nay hắn đều vô cùng yên tĩnh, giống như hóa đá giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà ngồi xếp bằng. Tiểu Ngạo đều mà thổ nạp lấy thiên địa nguyên khí, lặng yên cảm thụ được thân thể biến hóa. Tiểu Ngạo thân thể tuy rằng thoạt nhìn nhập lại không có thay đổi gì, nhưng hắn biết mình so với vài ngày trước mạnh hơn nhiều, tuy rằng nói không nên lời, nhưng thân thể của mình đang tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà cải biến. Tiểu Ngạo xác thực khó được mà an tĩnh vài ngày, nhưng mà cũng liền mấy ngày mà thôi. Hôm nay, hợp thành nguyên trong trận đột nhiên đã phủ lên cuồng phong, trong đó thiên địa nguyên khí chính bị điên cuồng mà hấp thu, tuy rằng hợp thành nguyên trận đồng thời cũng đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng trong đó thiên địa nguyên khí độ dày vẫn còn là nhanh chóng biến mỏng manh. "Này, Hồng Ma, ngươi đang làm gì thế? Cũng quá khoa trương đi, cho ngươi tại hợp thành nguyên trong trận tu luyện đã rất cho mặt mũi ngươi rồi, ngươi còn như vậy cướp đoạt tiền của chúng ta mà nguyên khí." Lúc này, không chỉ Tiểu Ngạo, Tử Vân cũng bị đánh thức. Nhưng mà, Hồng Ma nhập lại không có nghe được Tiểu Ngạo gọi, vẫn như cũ tại quên mình mà hấp thu thiên địa nguyên khí. "Không được, không thể dễ dàng như vậy hắn, chúng ta cũng tới hấp thu thiên địa nguyên khí." Tiểu Ngạo ngăn lại không có kết quả, ngược lại cùng với Hồng Ma công bằng cạnh tranh. "Thế nhưng là đại ca, chúng ta còn chưa có bắt đầu luyện khí, như thế nào hấp thu thiên địa nguyên khí à?" "Ừ, hắn có thể hấp thu, chúng ta vì cái gì không thể đâu rồi, tóm lại không thể tiện nghi cái này chết tiệt Hồng Ma." Nói xong, Tiểu Ngạo liền bàn ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, ý đồ hấp thu trùng quanh thiên địa nguyên khí. "Cái này..." Nghe được Tiểu Ngạo mà nói, Tử Vân cũng là dở khóc dở cười, rồi lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể lần nữa nhắm hai mắt lại, cảm thụ thiên địa nguyên khí. "A, không được a, hoàn toàn không biết như thế nào hấp thu." Chứng kiến hợp thành nguyên trong trận thiên địa nguyên khí nhanh chóng biến mỏng manh, mà bản thân rồi lại không có biện pháp nào, Tiểu Ngạo vội vàng sao động khó có thể bình an. "Nếu như ta không thể chủ động hấp thu, ta đây có thể sáng tạo điều kiện làm cho thân thể bị động hấp thu à?" Tiểu Ngạo đột nhiên linh quang lóe lên, đối với Tử Vân nói ra. "Đại ca, ngươi lại định làm gì?" Tiểu Ngạo tại nguyên chỗ làm tốt tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà đối với Tử Vân nói ra. "Tiểu Vân, ngươi dùng toàn lực cho ta một kích." "Không được. Tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng lại như thế này thật sự là quá nguy hiểm." "Không có việc gì, ta có chừng một đấy, thú hổ phủ Vân Thúc cùng Tử Diễm Nương đều ở đây trong, sẽ không có vấn đề gì đấy." "Không được, tuyệt đối không được." Tử Vân kiên quyết phản đối. "Nhanh lên, thiên địa nguyên khí đều nhanh bị Hồng Ma hấp thu đã xong, không việc gì đâu." Tuy rằng ngay từ đầu Tử Vân kiên quyết ngược lại, nhưng đi qua một phen tranh chấp sau đó, còn là thỏa hiệp, dơ lên to lớn chân trước, điều động khí lực toàn thân hướng Tiểu Ngạo chụp được. "Bành!" Một hồi trưởng phong thổi qua, mặt đất lõm, Tiểu Ngạo nằm ở lõm trên mặt đất, đầy người bết máu. "Tiểu Ngạo!" Đứng ở hợp thành nguyên ngoài trận tử y thì thật sự là sợ hãi, một cái thoáng hiện, đi tới Tiểu Ngạo bên người. "Tiểu Vân, ngươi đang làm gì đó?" "Mẫu thân, không liên quan ta sự tình, là đại ca gọi ta làm như vậy đấy." chứng kiến luôn luôn ôn nhu hòa ái, chưa từng tức giận qua mâu thân đột nhiên phát lớn như vậy lửa, Tử Vân cũng bị hù đến, đến rồi, nằm rạp xuống trên mặt đất, run rẩy nói: "Tử Diễm Nương, không liên quan Tiểu Vân sự tình, là ta gọi hắn làm như vậy đấy." Tiểu Ngạo rốt cuộc lấy lại sức lực, nhỏ giọng nói: "Hơn nữa cự tuyệt Tử Y đi chữa thương cho hắn, sau đó liền tại chỗ bàn ngồi xuống, không để ý tới nữa Tử Vân bọn hắn." Tiểu Ngạo lần nữa ổn định tâm thần, càng thêm chuyên chú cảm thụ được trùng quanh thiên địa nguyên khí, cảm thụ chúng nó tại trên da thịt nhẹ nhàng lướt nhẹ qua, cảm thụ chúng nó tại miệng mũi lỗ chân lông lúc giữa tự do ra vào. Tiểu Ngạo phát hiện thân thể nhận trọng thương sau đó trở nên càng thêm sống động, đối với trung quanh thiên địa nguyên khí khế hợp cao hơn, cùng lần trước dưới thác nước tu luyện ra hiện tình huống giống nhau. Đi qua một phen tầng sâu minh tưởng cùng có ý thức khống chế hô hấp nhịp sau đó, Tiểu Ngạo rốt cuộc làm cho bị thương thân thể một chút mà hấp thu thiên địa nguyên khí, tuy rằng hấp thu số lượng hầu như nhỏ không thể thấy, nhưng cẩn thận quan sát vẫn phải có. Tử Vân, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu rồi? Tiểu Ngạo bảo ngươi làm như vậy, ngươi tiểu cũng không trước suy nghĩ một chút không? Ngươi có biết hay không làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm à? Tuy rằng các ngươi đều ở vào luyện thể lục trọng, nhưng dù sao ngươi là ma thú, mà Tiểu Ngạo còn là phàm nhân thân thể, như thế nào nhận chịu được ngươi một kích toàn lực? Mẫu thân, ta biết rõ sai rồi, ta. A, đại ca hắn thành công. Tử Vân một cái đứng lên, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngạo bên người cái kia rất nhỏ du động thiên địa nguyên khí. Không thành tu sĩ, cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Tử Y Y cũng bị Tiểu Ngạo cử động cho chấn kinh rồi. Thiên địa nguyên khí hiệu quả không thể bảo là không tốt, chỉ chốc lát, Tiểu Ngạo tổn thương liền hoàn toàn tốt rồi, hơn nữa thân thể trở nên mạnh hơn. Hô, Tiểu Ngạo thở ra một cái bạch khí, quả nhiên cùng ta muốn giống nhau. Đại ca, ngươi làm như thế nào, ta cũng muốn. Tử Vân tại Tiểu Ngạo bên người nhảy cả tưng nói ra, hoàn toàn quên mất lúc trước bị Tử Y thống mạ sự tình. Tốt, ta dạy cho ngươi. Đại ca, đến đây đi, ta chuẩn bị sẵn sàng. Tử Vân kích động mà đối với Tiểu Ngạo nói ra. Ừ, Tiểu Ngạo cấp tốc chạy đến Tử Vân trước người, sau đó thả người nhảy lên, nhảy đến cùng Tử Vân phần lưng đồng thời cao vị trí, dùng hết toàn lực một quyền đánh ra. Bành! Mấy mét cao lớn Tử Vân bỗng chốc bị hoanh bay, trên mặt đất cuộn cuộn. Bất quá, Tử Vân rất nhanh liền ổn định thân hình, tại nguyên chỗ nằm xuống, hai mắt nhắm chặt, cảm thụ thiên địa nguyên khí. Tuy rằng thời gian sử dụng không ngắn, nhưng cuối cùng Tử Vân còn là thành công hút nhận được một chút chung quanh thiên địa nguyên khí. Kế tiếp, Tiểu Ngạo cùng Tử Vân tiểu lấy phương thức như vậy, lẫn nhau bị đánh, sau đó hấp thu thiên địa nguyên khí, thân thể tại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, căn cơ cũng ở đây một chút mà đậm. Vài ngày sau, hợp thành nguyên trong trận thiên địa nguyên khí mỏng manh tới cực điểm, hầu như cùng bên ngoài giống nhau, mà Hồng Ma cũng rốt cuộc mở mắt. Hô, quả nhiên, tại hợp thành nguyên trong trận tu luyện hiệu suất hơn nhiều, đáng tiếc ta sẽ không trận pháp, xem ra muốn hướng sư tôn học tập một chút. Luyện thể cảnh cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Hồng Ma quay đầu chứng kiến chính tại hấp thu thiên địa nguyên khí Tiểu Ngạo cùng một bên Tử Vân, khiếp sợ nói ra: "Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể chứ?" Tử Vân thoáng khinh thường mà đối với Hồng Ma nói ra: "Tốt rồi, Tử Vân tới phiên ngươi." Trải qua mấy ngày nữa hấp thu, Tiểu Ngạo thân thể của bọn hắn thời gian dần qua xu hướng tại bão hòa, hấp thu cần thiết thời gian cũng càng lúc càng ngắn. "Ôi, Hồng Ma ngươi rốt cuộc cam lòng đã tỉnh rồi, ta còn tưởng rằng ngươi viên tịch nữa nha." "Tiểu Ngạo, ngươi gặp sẽ không nói chuyện đâu rồi, như thế nào như vậy không có lễ phép." "Ngươi còn ý tứ nói, hảo tâm cho ngươi tại hợp thành nguyên trong trận tu luyện, ngươi rồi lại thiếu chút nữa làm cho nơi đây thiên địa nguyên khí khô kiệt. Lúc tu luyện, không nghĩ qua là đã đột phá, muốn khắc chế đều khắc chế không được, điều này có thể trách ta à?" Tiểu Ngạo cùng Hồng Ma đây đối với Hoan gia một lời không hợp lại sẽ ma bắt đầu, bất quá rất nhanh đã bị ngăn chặn rồi, bởi vì Hồng Ma bị Hoàng Phủ Vân gọi rời đi. Mấy ngày sau, Tiểu Ngạo cùng Tử Vân thân thể cũng đã bao hòa rồi, cũng đã không thể hấp thu thiên địa nguyên khí, chỉ có thể mặc cho từ thiên địa nguyên khí chậm rãi bồi dưỡng, vì vậy bọn hắn lại bắt đầu nhàm chán mà tại hợp thành nguyên trong trận nhắm mắt dưỡng thần. Mười mấy ngày sau, một mực nhắm mắt dưỡng thần Tiểu Ngạo đột nhiên mở hai mắt ra đối với Tử Vân nói ra: "Tiểu Vân, thật nhàm chán à, không bằng chúng ta tới đánh một trận đi, tu luyện lâu như vậy, chúng ta còn không có đọ sức qua đây." "Tốt." Tử Vân hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ kích động bộ dạng: "Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ." "Ngươi kêu ta đại ca, làm sao lại là ỷ lớn hiếp nhỏ đây? Tuy rằng ngươi niên kỷ so với ta đánh một chút, thế nhưng là ta cái đầu so với ngươi lớn hơn. Không phải nói thân thể dài lớn liền lợi hại đấy, ai mạnh ai yếu, chiến qua mới biết được, tiếp chiêu đi." Tiểu Ngạo chiến ý dâng trào, trực tiếp một quyền đánh ra. Tử Vân cũng không cam chịu yếu thế, nghiêng người đồng thời giơ lên tay trước chống lại Tiểu Ngạo nắm đấm. Bành! Một hồi kình phong thổi qua, cả hai đồng thời lui về phía sau, một chiêu phía dưới, cả hai lực lượng ngang nhau. Cả hai lui ra phía sau sau đó, Tử Vân muốn đánh đòn phủ đầu, lợi dụng Tử Diễm Lang tộc tốc độ trong nháy mắt đi vào Tiểu Ngạo trước mặt, một chảo chụp được. "Hừ, cho rằng chỉ có ngươi có tốc độ à?" Tiểu Ngạo cười nhạt một tiếng, biến mất tại Tử Vân to lớn sói dưới lòng bàn tay. Bành! Bùi đất tung bay, trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn dấu móng tay. Nhưng mà Tử Vân rồi lại biểu lộ ngưng trọng nhanh chóng hướng bên cạnh nghiêng rời đi, bất quá vẫn là chậm hơi có chút, bị Tiểu Ngạo một cước đá trúng phần eo. "Không nghĩ tới đại ca ngươi lại có như thế tốc độ, là ta khinh thường." Nói xong Tử Vân lần nữa vận dụng cực nhanh hướng bổ nhào Tiểu Ngạo, cả hai trình diễn tốc độ đấu võ. Hơn 10 chiêu về sau, Tiểu Ngạo lần nữa dùng nhỏ yếu nắm đấm chặn Tử Vân to lớn móng vuốt sói. Song lần này Tiểu Ngạo còn chưa kịp lui về phía sau, đã bị một cái cường ngạnh ưu tử cái đuôi theo bên cạnh quét trúng phần eo, trực tiếp bị văng bay. Kế tiếp, Tiểu Ngạo liền lộ ra có chút cố hết sức rồi. Dù sao hắn cùng Tử Vân thực lực tương đương, nhưng mà Tử Vân so với hắn hơn nhiều một cái linh hoạt cái đuôi. Thượng bách chiêu sau đó, Tiểu Ngạo nhảy lên không trung, dùng hết toàn lực đánh ra một quyền,
bất quá lại bị Tử Vân dùng tay trước lại một lần chặt. Nhưng mà, đối với cái này Tiểu Ngạo lại lộ ra nhàn nhạt cười, sau đó trực tiếp theo Tử Vân dưới lòng bàn tay biến mất, tại Tử Vân ánh mắt kinh ngạc trong đi vào phần lưng của hắn, một cước đá ra, bành. Tử Vân bị một cước đá bay, trên mặt đất lưu lại thật dài trượt vết tích. Một kích đắc thủ sau đó, Tiểu Ngạo thừa thắng xông lên, tại Tử Vân còn không có ổn định thân hình thời điểm, nhanh chóng đi vào Tử Vân trước mặt, giơ lên nắm đấm, đối với Tử Vân đầu lâu, một quyền đệm xuống. Nhưng mà, tại Tiểu Ngạo nắm đấm rời Tử Vân đầu lâu còn có một thước khoảng cách thời điểm, Tiểu Ngạo lại đột nhiên dừng bước. "Đại ca, ngươi thua." Nằm dạp trên mặt đất Tử Vân nói ra. Tiểu Ngạo cũng không cam tâm buông xuống nắm đấm, bởi vì lúc này một cái ưu tử cái đuôi chính chống đỡ tại sau gót của hắn nuôi chỗ. "Ta không phục, ta còn không có lớn đây." "Cái gì trời cao?" "Được rồi, còn là không nói cho ngươi rồi, lần sau ta tuyệt đối có thể thắng. Tuy rằng ngươi nói trời cao là cái gì, bất quá ta vẫn là vô dụng của ta móng đuôi sắc bén cùng răng nanh đây." "Tốt, cái kia lần sau ngươi đều dùng tới đi, ta tuyệt đối cho ngươi tâm phục khẩu phục." Bất quá, Tiểu Ngạo cùng Tử Vân cũng không có tái chiến, bởi vì ngày kế tiếp Tử Vân liền bị mang đi, bọn hắn dùng toàn bộ một tháng đầm căn cơ, là thời điểm đột phá. Hôm sau, hợp thành nguyên ngoài trận. "Sư tôn, cái này phần nguyên đan vốn là thiên quân chi vật, như vậy cho Tiểu Ngạo phục dụng sẽ không có vấn đề gì đi?" "Không sao, này phần nguyên đan không phải kia phần nguyên đan, đan này đã bị ta triệt để cải thiện dược tính, thích hợp Tiểu Ngạo phục dụng, đan này có thể giúp hắn đánh rất xuống đổi kiên cố căn cơ, đối với về sau cũng có lợi ích." Hoàng phủ Vân thở dài một hơi tiếp tục nói, "Ta tối tâm trong có nhận thấy, có lẽ thời gian đã không nhiều lắm, ta muốn cho hắn trong thời gian ngắn nhất càng cường đại hơn quật khởi, như vậy hắn có thể là tự nhiên bảo vệ lực lượng." Hồng Ma đi vào hợp thành nguyên trong trận, đi tới như trước tại nhàm chán ngồi xuống Tiểu Ngạo trước người. "Hồng Ma, ngươi tại sao lại đã đến?" Hồng Ma không để ý đến Tiểu Ngạo cái kia khinh bị ánh mắt, đem một viên đỏ thâm viên đan dược ném cho hắn, nói ra, "Đây là ta những ngày này vất vả khổ cực siêu tập dược liệu vì ngươi luyện chế phần nguyên đan, suy nghĩ thật kỹ muốn như thế nào cảm kích ta đi." "Ngươi gặp luyện đan?" Tiểu Ngạo vẻ mặt không tin mà hỏi thăm. "Bắt lấy trọng điểm được không? Đan tuy rằng không phải ta luyện, nhưng dược liệu thế nhưng là ta vất vả khổ cực siêu tập đấy. Cái này phần nguyên đan có cái gì hữu dụng a? Có thể giúp ngươi triệt để đầm căn cơ, nhập lại giúp ngươi đột phá, bây giờ đang ở cái này hợp thành nguyên trong trận ăn vào đi." "Ừ." Tiểu Ngạo lập tức đem đan dược cho ăn vào rồi, ăn vào sau đó, rốt cuộc biết cái này đan vì cái gì kêu phần nguyên đan rồi. Bởi vì Tiểu Ngạo trong nháy mắt giống như đặt mình trong biển lửa, gặp lửa bừng đốt người đau khổ. Đỏ thâm hỏa diễm từ bên trong mà sinh, nhanh chóng lan tràn cả người, đốt cháy thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một chút huyết dịch, muốn đem Tiểu Ngạo trước đây làm cho tu luyện tới hết thể đều đốt là giả không. Tiểu Ngạo trên thân thể toát ra nhẹ nhẹ bạch khí, đó là Tiểu Ngạo trước kia đột phá lúc cùng với mấy ngày trước kia sở hấp thu thiên địa nguyên khí, đều cho đốt cháy đi ra. Tiểu Ngạo da thịt trở nên càng thêm rắn chắc, huyết dịch càng thêm đỏ thâm áp xúc, toàn bộ người nhìn qua đều tinh luyện không ít. Đương Tiểu Ngạo da thịt tinh không thể tinh, huyết dịch ngưng không thể ngưng thời điểm, cảm giác hết thể đều muốn bị đốt thành tro tàn thời điểm, cực độ áp xúc huyết dịch rốt cuộc bạo phát ra cường đại sinh cơ. Huyết dịch điên cuồng hấp thu hợp thành nguyên trong trận thiên địa nguyên khí, nhanh chóng bành trướng, sau đó không ngừng mà đổ đầy tại tất cả xương cốt tứ chi, làm cho cơ động cơ bắp lần nữa tràn đầy đứng lên, bất quá so với vừa lúc mới bắt đầu rắn chắc hơn, Tiểu Ngạo rốt cuộc đột phá đã đến luyện thể thất trọng. Hợp thành nguyên trong trận thiên địa nguyên khí lần nữa quy về bình tĩnh, Tiểu Ngạo thân thể không hấp thu nữa thiên địa nguyên khí, bất quá thân thể đỏ thâm hỏa diễm cũng không có dập tắt, vẫn như cũ hừng hực tiêu đốt, như trước không ngừng mà đốt cháy Tiểu Ngạo da thịt cùng huyết dịch, đem bên trong dư thừa thiên địa nguyên khí cho đốt cháy đi ra. Đưa huyết dịch lần nữa áp xúc đến mức tận cùng sau đó, Tiểu Ngạo lại một lần đột phá, đi vào luyện thể bắt trọng, mà lúc này xích hồng sắc hỏa diễm rốt cuộc xuất hiện xu hướng suy tàn, bắt đầu chậm rãi yếu bớt, thậm chí ngay cả phá hai trọng. Hồng Ma thoáng có chút kinh ngạc, cũng đúng, Tiểu Ngạo nội tình vốn là vững chắc, cái này phần nguyên đan dốc sức lại không tồi, góp ít thành nhiều a. Đương Tiểu Ngạo thân thể lại lần nữa trở nên tinh luyện lúc, trong cơ thể xích hồng sắc hỏa diễm rốt cuộc chậm rãi dập tắt, biến thành một cái đỏ thâm óng ánh điểm trầm tích tại Tiểu Ngạo trong cơ thể. Chương 12. Cựu cấp hoang thú ánh mặt trời tham tiến yên tĩnh thạch động, Thụy Nhãn ngông lung Tiểu Ngạo vặn eo bẻ cổ đánh giá thạch động. "Ừ, tại sao không có người a, đều đi nơi nào?" Tiểu Ngạo tại trong thạch động nhàm chán mà đợi đã lâu sau đó, là ở không có biện pháp, vì vậy đi vào trước động khẩu hô to, "Phủ Vân Thúc, Hồng Ma." Tiểu Ngạo vừa hô xong, lập tức liền có một cái vang dội thanh âm hồi phục, "Đã tỉnh liền đi ra, mù hô cái gì? Ngươi không đến tiếp ta, ta như thế nào đi ra ngoài a? Chính ngươi nghĩ biện pháp, từ hôm nay trở đi đều sẽ không còn có người tiếp ngươi rồi." Kỳ thật từ lần trước dưới thác nước tu luyện xong sau đó, Tiểu Ngạo trên cơ bản đã có đủ bản thân ly khai thạch động năng lực, chỉ là sau đó vì đoạn tiết kiệm thời gian, Hồng Ma mới đi tiếp hắn mà thôi. Dù sao ngân hà đảm lớn đến vô biên, nếu muốn Tiểu Ngạo bản thân qua sông mà nói, có trời mới biết muốn bao lâu thời gian. Mà bây giờ Tiểu Ngạo chẳng những thực lực tăng cường, chủ yếu nhất phải không thiếu thời gian. Nghe được Hồng Ma vô tình hồi phục, Tiểu Ngạo do dự một hồi, thật sự không có biện pháp, cũng không thể một ngày đều đứng ở trong thạch động, đành phải một đầu đâm vào ngân hà đằng trong. Bịch. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng một thạch kích khởi nghìn tầng sóng. Một cái dị vật rơi vào ngân hà đàm bên trong, trong nháy mắt ngân hà đàm trên các loại ma thú quần quật, gào rú, tranh nhau tìm kiếm rơi vào ngân hà đàm dị vật. Bất quá, rất nhanh ma thú bầy liền quy về bình tĩnh, bởi vì bọn họ phát hiện rơi vào ngân hà đàm trong dị vật đúng là phiến khu vực này tiểu chủ nhân. Đừng nói ăn hắn, chính là tổn thương hắn một cọng tóc gáy cũng không có ai dám làm, dù sao tiên vương giận dữ, toàn bộ ngân hà đàm đều muốn không còn tồn tại. Rơi vào trong nước sau đó, Tiểu Ngạo cũng không có vội vã hướng bên cạnh bờ bơi, mà là thỉnh thoảng lại lặn xuống dưới nước đi ma thú, chơi chán lại về phía trước bơi. Thì cứ như vậy bên cạnh chơi bên cạnh bơi, hao phí trọn vẹn thời gian một ngày, Tiểu Ngạo rốt cuộc tại rạng sáng lúc trước cập bờ. Mà trên bờ, Hồng Ma đang lặng lặng mà chờ hắn. "Hồng Ma, như thế nào chỉ có ngươi một cái a, phủ Vân Túc đây? Sư tôn hắn có việc ly khai Vạn Thú Sơn mạch rồi, khả năng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về." "À," Tiểu Ngạo nhìn quanh lấy bốn phía, bất đắc dĩ nói ra, "hiện tại cũng đã là rạng sáng rồi, làm sao bây giờ đây?" "Có thể làm sao, đương nhiên là bơi về đi ngủ a." Hồng Ma nhếch lên lông mi nói ra. "Bơi về đây? Ngươi hay nói giỡn a, trở lại đi vẫn không thể trời đã sáng." "Ta không quay về." Tiểu Ngạo dứt khoát trực tiếp nằm ở trên đồng cỏ. "Ngươi còn phải trở về rèn luyện thân thể lâu rồi, huống hồ sư tôn bây giờ không có ở đây, ta không dám cho ngươi buổi tối lưu lại ở bên ngoài." "Được rồi, còn là ta mang ngươi trở về đi." Nói xong Hồng Ma trực tiếp bắt lấy Tiểu Ngạo cổ áo, biến mất tại trên đồng cỏ. Ngày hôm sau, đã có một ngày trước giao hấn, Tiểu Ngạo không dám lại đến chỗ chơi đùa, xuống nước sau liền trực tiếp đi phía trước bơi, rốt cuộc tại mặt trời lặn phía trước bờ. Bất quá, bởi vì thời gian còn sớm, Hồng Ma liền báo cho biết Tiểu Ngạo đem sẽ không dẫn hắn quay về thạch động, muốn chính hắn lại bơi về đi. Cuối cùng, Tiểu Ngạo bức bách tại bất đắc dĩ, chỉ có thể đường cũ phản hồi, rốt cuộc tại nửa đêm thời gian về tới thạch động. Kế tiếp, Tiểu Ngạo mỗi ngày đều như vậy qua lại mà bơi, mỗi lần thậm chí nghĩ bơi nhanh một chút, tiết kiệm một ít thời gian đến chơi, nhưng mà mỗi lần sử dụng thời gian đều không sai biệt lắm. Biết rõ mấy ngày sau một ngày, Tiểu Ngạo tại bơi đi ra trong quá trình thấy được một cái huyền quy, nhớ tới lúc trước bá chủ lực lượng huyền quy cùng với nó thuần bộ. Đúng vậy, bá chủ lực lượng huyền quy vốn chính là thủy hệ ma thú, quanh năm sinh hoạt tại trong nước, vậy chúng nó thuần bộ cũng hẳn là ở trong nước sáng lập a. Ý thức được cái này, Tiểu Ngạo lập tức thi triển ra cái kia sơ bộ nhập môn thuần bộ tiến hành nếm thử. Quả nhiên, hai chân chấn động, Tiểu Ngạo trực tiếp xuất hiện ở ngoài trăm thước, thuần bộ hiệu quả so với trên đất bằng lúc, chỉ có hơn chứ không kém. Thuần bộ có hiệu quả sau đó, kế tiếp Tiểu Ngạo dùng chưa tới một canh giờ thời gian liền thành công lên đất liền rồi, làm cho trên bờ hồng mà chấn động. Hôm nay như thế nào nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua rèn luyện xong sau liền trực tiếp ra ngoài rồi? Hắc, ta là ai, ta còn phải dùng tới như vậy? Lúc nói chuyện Tiểu Ngạo cái mũi đều nhanh ngưỡng lên trời. Kế tiếp chúng ta sẽ không thì cứ như vậy tiến hành bơi lội huấn luyện đi. Đương nhiên không phải, bất quá Tử Vân còn cần một ít thời gian, chúng ta phải đợi hắn một cái. Hắc, Tiểu Vân tốc độ tu luyện chưa đủ ta nhanh đi. Ta nói ngươi không thể khiêm tốn một chút sao? Tiểu Vân là ma thú, ngươi là nhân loại, sao có thể giống nhau đây? Hơn nữa Tiểu Vân mấy ngày nay cũng sẽ đột phá đến luyện thể bắt trọng, đây đối với ma thú mà nói đã rất kinh diễm rồi. Nhớ năm đó ta, ai? Hồng Ma ngay từ đầu lúc là vẻ mặt kinh bị bộ dạng, nhưng mà nói xong lời cuối cùng thời điểm lại biểu hiện ra vẻ mặt chua xót. Kế tiếp Tiểu Ngạo mỗi ngày đều tại Ngân Hà Đàm Trung Hòa ma thú đùa bỡn đồng thời không ngừng mà thi triển thuần bộ, cuối cùng hắn phát hiện kỳ thật căn bản cũng không dùng tiến vào trong nước, bởi vì hoàn toàn có thể tại trên mặt nước thi triển thuần bộ, chỉ cần độ mạnh yếu khống chế tốt, hoàn toàn có thể tại trên mặt nước tùy ý rong ruổi. Biết rõ cái này sau đó, nếu làm cho Tiểu Ngạo vui vẻ vài ngày, bởi vì hắn có thể tại không giới hạn Ngân Hà Đàm trên tùy ý chạy trốn, Ngân Hà Đàm tấm gương giống như mặt nước với hắn mà nói giống như bị chỉnh thể đóng băng giống nhau. Vài ngày sau, Tử Vân rốt cuộc đột phá luyện thể bắt trọng, thương phấn mà cùng Tiểu Ngạo gặp lại sau đó, đã liền cùng Tiểu Ngạo cùng một chỗ bị Hồng Ma dẫn tới đi một lần Ngân Hà Đàm chỗ rất xa. Nơi đây tên là Tụ Linh Cốc, ở vào Vạn Thú Sơn mạch tít mãi bên ngoài, bởi vì linh dược rất nhiều, vì vậy tụ tập đại lượng hoang thú. Những thứ này hoang thú bởi vì còn không có hóa yêu, vì vậy linh trí không cao, chỉ có mạnh được yếu thua cùng săn mồi bản năng. Kế tiếp các ngươi phải làm chính là ở chỗ này sinh tồn được, thẳng đến luyện thể cảnh viên mãn mới thôi. Không tệ à, Tiểu Vân vẫn là hoang thú cảnh à, vì cái gì linh trí của hắn cùng ta không sai biệt lắm, hơn nữa còn có thể miệng phun tiếng người đây. Tử Diễm Lang tộc huyết thống vốn là cao quý, hơn nữa Tiểu Vân huyết mạch có biến khác, vì vậy hắn có thể không hóa yêu mà trước khai linh trí. Hừ, một đám ngây ngốc hoang thú mà thôi, xem ta như thế nào chỉnh đốn chúng nó. Hoang thú linh trí tuy rằng không cao, nhưng mà nơi đây không thiếu một ít bát cấp thậm chí cửu cấp hoang thú, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, rất nhanh các ngươi sẽ cảm nhận được mạnh được yếu thua tán khốc rồi. Nói xong Hồng Ma liền trực tiếp biến mất. Đại ca, kế tiếp chúng ta làm cái gì tốt đây? Không biết, bất quá cũng không thể ở chỗ này chờ hoang thú đến ăn chúng ta còn là khắp nơi đi một chút đi. Đột nhiên, Tiểu Ngạo thấy được một cái lớn chừng quả đấm đỏ tươi rớt át khác quả, và chỗ đó có một cái màu đỏ trái cây, thoạt nhìn giống như ăn thật ngon bộ dạng. Tiểu Ngạo không hề nghĩ ngợi, lập tức liền chảy nước miếng tiến lên đi hái. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Ngạo vừa muốn chạm đến khác quả lúc, tại khác quả phía dưới trong bụi cỏ đột nhiên thò ra một cái to lớn đầu rắn. Đầu rắn răng nanh hết đường, dương màu đỏ tươi miệng lớn hướng Tiểu Ngạo cắn tới. Đại ca cẩn thận. Một bên Tử Vân đầu tiên thấy được đầu rắn, lập tức tiến lên một chảo đánh ra. Phúc. To lớn đầu rắn bị đập bay, mang ra một cái hơn 10 mét dài thân rắn. Tê đại xà bị đập bay sau đó, tại nguyên chỗ phun lưỡi rắn, ánh mắt tú hoán mà bồi hồi một lúc sau, tiếp tục mắt đỏ hướng Tiểu Ngạo bọn hắn đánh tới. Hắc, còn dám tới. Tiểu Ngạo hái đến khắc quả sau đó, xoay người, bình tĩnh mà nhìn xem trước mặt đánh tới đại xà, giơ lên nắm tay nhỏ tại to lớn đầu rắn trên một quyền nện xuống. Đông to lớn đầu rắn bị hoàn toàn kém xa nắm tay nhỏ cho một quyền nện trên mặt đất, đại xà cũng bị trực tiếp nện hôn mê bất tỉnh. Hừ, quả nhiên linh trí không cao, cũng không nhớ lâu một chút. Tiểu Ngạo cầm lấy trong tay khắc quả nhìn, sau đó hướng trên quần áo ma thẳng vài cái, liền hướng trong miệng tiến đưa. Như thế mà đang ở Tiểu Ngạo vừa muốn ăn khác quả lúc, mấy cái màu đen chim to nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, mục tiêu của bọn hắn đều là trên mặt đất ngất đi đại xà, bất quá trong đó một con chim lớn trực tiếp bắt được Tiểu Ngạo, bay về phía không trung. Đại ca,
Mắt thấy Tiểu Ngạo sẽ bị bắt đi, Tử Vân nhanh chóng dùng sức nhảy lên, nhảy tới cùng chim to đồng thời cao trình độ, một chảo chụp về phía chim to. Bành! Chim to đã gặp phải cực lớn oanh kích, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất, hắc vũ bay xuống, cả người là máu. Tử Vân lập tức tới đến chim to bên người tìm kiếm Tiểu Ngạo, nhưng lại không có phát hiện. Ngay tại Tử Vân lo lắng vô cùng thời điểm, Tiểu Ngạo chậm rãi từ trên cao rơi xuống. "Tiểu Vân, hoàn hảo ta sẽ thuần bộ, bằng không thì còn không cho ngươi cùng nhau chụp chết." Ta nhất thời nóng đội, không có nghĩ nhiều như vậy nha, Tử Vân cũng cảm giác mình có chút vô cùng bối rối. "Đại ca, cái này là trước ngươi nói trời cao đi, giống như thật sự rất lợi hại đấy." "Cái đó là a, của ta trái cây đây." Tiểu Ngạo rốt cuộc phát hiện mình trong tay khác quả không thấy. "Tại đó, đại ca." Chứ bỏ bị Tử Vân đánh rơi cái kia, những thứ khác chim to mang theo ngất đi đại xà bay về phía không trung, trong đó một cái trong miệng ngậm lấy đỏ tươi khác quả. Chim to tại phủi liếc Tiểu Ngạo bọn hắn sau đó, sẽ đem khác quả cho nuốt mất. "Xú điểu, ngươi trở lại cho ta, đưa ta trái cây." Tiểu Ngạo tê tâm liệt phế mà hướng chim to gầm thét. Bất quá, ngay tại hắn dị thường không cam lòng lúc, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Nuốt khắc quả chim to ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng sau đó, trực tiếp hết rơi trên mặt đất, đạp nước vài cái sau đó cũng chưa có khí tức, trong mắt cùng trong miệng còn máu tươi chảy ròng. "Hừ, bảo ngươi ăn ta trái cây, biết rõ sai rồi đi." Hiển nhiên Tiểu Ngạo bị người đoạt ăn tức giận đến còn không có biến mất. Bất quá một bên Tử Vân rồi lại mặt sắc mặt nghiêm trọng, "Đại ca, hoàn hảo ngươi không có ăn, bằng không thì nằm ở nơi đó khả năng chính là ngươi rồi. Xem đến những thứ kia cũng không thể tùy tiện ăn vậy rồi." "Ừ." Lúc này đây Tiểu Ngạo cũng không có nhiều lời, bởi vì hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Đại ca, chúng ta rời đi trước nơi đây, chúng ta được tìm một chỗ buổi tối đặt chân." Tại Tiểu Ngạo cùng Tử Vân không có chỗ mục đích rời đi không lâu sau đó, bọn hắn rốt cuộc phát hiện dị thường. "Đại ca, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta chung quanh hoang thú càng ngày càng nhiều, cảm giác chúng nó tại hướng chúng ta tụ tập." "Xác thực, giống như chúng ta có cái gì tại hấp dẫn lấy bọn hắn, bất quá cũng có thể là lỗi của chúng ta cảm giác, trước yên lặng theo dõi kỳ biến." Sự thật chứng minh nhập lại không phải là bọn hắn ảo giác, hoang thú bầy xác thực đang tại hướng bọn hắn dựa sát vào. Bởi vì khi bọn hắn phát hiện dị thường không lâu sau đó, một đầu hổ bộ dáng hoang thú đánh về phía Tiểu Ngạo. Bất quá bởi vì cái này đầu hoang thú thực lực yếu kém, Tiểu Ngạo bọn hắn lại một thẳng phòng bị, vì vậy tại nó đánh về phía Tiểu Ngạo đồng thời, Tiểu Ngạo cũng ra tay trực tiếp đánh bại cái này đầu hoang thú, đồng thời cũng chấn nhiếp mặt khác dục dịch hoang thú. Nhưng mà loại này chấn nhiếp tác dụng cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh thì có hoang thú liên tiếp công về phía bọn hắn, hơn nữa hoang thú đám công kích lúc đều có một cái điểm giống nhau, chính là đều đánh về phía Tiểu Ngạo. "Ta biết rõ chúng ta có cái gì hấp dẫn bọn họ, chính là ta. Bởi vì ta là nhân loại, là chúng nó cùng chung đồ ăn." Tại lại đánh bại một đầu sư tử dạng hoang thú sau đó, Tiểu Ngạo rốt cuộc ý thức được mấu chốt của vấn đề. "Vậy làm sao bây giờ, nơi đây hoang thú nhiều như vậy, hiện tại chúng nó còn có chút cố kỵ, nhưng khiến chúng nó như vậy cùng đi theo thủy chung không phải biện pháp." "Ừ, hiện tại chúng nó còn là một đường công kích. Chúng nó tra rõ hư thật sau đó khả năng sẽ quần công rồi, như vậy chúng ta liền nguy hiểm." "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn tại chúng nó quần công trước nghĩ biện pháp thoát khỏi mới được." "Như vậy trực tiếp đi, càng thêm kích khởi chúng nó quần công, không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu, xông về đi chạm giết bọn nó một bộ phận, chỉ để chấn nhiếp chúng nó sau đó sẽ rời đi." "Ừ." Tiểu Ngạo cùng Tử Vân thương lượng tốt sau đó, nhanh chóng thay đổi đầu, vọt vào phía sau hoang thú của chúng, làm cho một mực lặng lẽ đi theo hoang thú bảy nhận lấy kinh hãi. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân đều ở vào luyện thể bắt trọng, hơn nữa đều là thiên phú chắc tuyệt thế hệ, tại luyện thể cảnh trong cũng có thể cũng coi là người nổi bật. Cho nên khi bọn hắn xông vào hoang thú bảy sau đó, tựa như cùng sói lạc bầy cừu, đại khai đại hợp mà nhanh chóng chém giết hơn 10 đầu hoang thú, làm cho còn dư lại hoang thú rất là sợ hãi, giải tán lập tức. Bọn hắn khả năng chỉ là tạm thời đã bị trấn nhiếp, có khả năng rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta tranh thủ thời gian thừa cơ ly khai. Tiểu Ngạo nhanh chóng lau trên tay vết máu, biểu lộ nghiêm túc nói ra: "Chúng ta đây đi nơi nào? Trong rừng hoang thú rất nhiều, và lại địa hình phức tạp, có lý tại hoang thú ẩn thân, quá nguy hiểm, chúng ta được tìm một đối với chúng ta có lợi chống trải địa phương." Tuy nhiên Tiểu Ngạo bình thường thoạt nhìn có chút không tim không phổi, nói chuyện cũng không thế nào kinh đại não, nhưng mà thật đúng chính diện đối với nghiêm túc vấn đề lúc, Tiểu Ngạo còn là rất trầm ổn tin vậy đấy. "Giống." Không lâu sau đó, trung quanh lại chuyển tới ti ti lạp lạp thanh âm cùng này lên khoát trên vai nấp thú gào to. Đàn thú lại từ bốn phương tám hướng bao vây tới đây, chúng nó quả nhiên chỉ là tạm thời bị chấn nhiếp mà thôi. "Tiểu Vân, chúng ta nhanh lên, không thể bị chúng nó cho bao vây." Nói qua, Tiểu Ngạo đã để cao tốc độ hướng cùng một cái phương hướng phóng đi, Tử Vân theo sát phía sau. Không lâu sau đó, Tiểu Ngạo bọn hắn rốt cuộc chạy ra khỏi rừng rậm, đi tới một mảnh rộng rãi bên trên bình nguyên, nhưng mà, tình huống cũng không có giống như Tiểu Ngạo bọn hắn nghĩ như vậy. Khi bọn hắn bước vào bình nguyên một khắc này, bên trên bình nguyên không lẩn quẩn mấy cái như mây đóa giống như che đậy mặt trời quái vật khổng lồ trong nháy mắt liền phát hiện bọn hắn, nhập lại tại trước tiên hướng bọn hắn lao xuống mà đến. "Đại ca, làm sao bây giờ?" Tiểu Ngạo bọn hắn thoáng cái đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa hoàn toàn bại lộ tại đàn thú không coi vào đâu. "Thất sách." Tiểu Ngạo tỉnh táo nhìn xem theo trong rừng chậm rãi đi ra dập dạp chẳng chịt đàn thú, thì thào lẩm bẩm. Trung quanh đàn thú chậm rãi tại vây quanh, bầu trời công kích cũng gần ngay trước mắt, Tiểu Ngạo đột nhiên lớn tiếng hô, "Ngay tại lúc này, Tiểu Vân, dùng tốc độ nhanh nhất cùng ta lao ra." Tiểu Ngạo phát hiện vây quanh mà đến trong bầy thú có không ít hoang thú cũng đã bị thương, hiển nhiên chúng nó giữa cũng có tranh đấu, chỉ là tại cùng chung đồ ăn trước mặt, chúng nó chưa từng có phân mà đột phá điểm mấu chốt, mà là lẫn nhau phòng bị, nhưng mà một khi chúng nó bên trong có hoang thú xuất hiện xu hướng suy tàn, liền nhất định sẽ lọt vào mắt các hoang thú công kích, dù sao chúng nó vẫn chưa có người nào loại cao như vậy cấp trí tuệ, chỉ có mạnh được yếu thua bản năng. Mà Tiểu Ngạo hiện tại muốn đánh phá chúng nó ở giữa cân bằng, tạo thành hỗn loạn sau thừa cơ phá vòng đây. Thuấn bộ có thể nói nhất tuyệt, tốc độ cực nhanh, mà Tử Diễm Lang cũng là lấy tốc độ lấy sừng, vì vậy Tiểu Ngạo bọn hắn rất nhanh liền thoát khỏi trên bầu trời công kích, đi tới đàn thú trước mặt. Tiểu Ngạo không chút do dự giơ lên nắm đấm đem ngăn cản ở phía trước một đầu sớm đã bị thương hoang thú một quyền đánh bay, xông vào trong bầy thú. Đồng thời, Tử Vân cũng trong nháy mắt đem một đầu so với hắn còn khổng lồ hoang thú cổ cho cắn đứt, theo sát Tiểu Ngạo sau lưng. Quả nhiên, cùng Tiểu Ngạo muốn giống nhau, hai đầu hoang thú ngã xuống sau đó, đàn thú lập tức dẫn phát khác lớn náo động, mặt khác hoang thú tranh nhau muốn chia cắt thi thể của bọn nó, trên bầu trời hoang thú cũng tiến nhập tranh đoạt, trong bầy thú xuất hiện càng nhiều nữa thương vong. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân bản thân đều ở vào luyện thể bắt trọng, hơn nữa thực lực đều rất mạnh, mà trong bầy thú ít có bắt cấp trở lên hoang thú. Vì vậy, Tiểu Ngạo bọn hắn rất nhanh liền đã tạo thành rất nhiều thương vong, tăng thêm đàn thú lúc giữa lẫn nhau tranh đoạt tạo thành, bên trên bình nguyên rất nhanh liền sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, mùi máu tươi tứ tán. Giết lúc này thời điểm, có không ít hoang thú đã sinh ra thoái ý, thậm chí đã chạy trốn xong việc nguyên do hiện trường, bất quá nhưng lại có càng nhiều nữa hoang thú bị nơi đây nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn mà đến. Không biết đánh chết bao nhiêu hoang thú sau đó, Tiểu Ngạo bọn hắn cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, bất quá, bọn hắn rốt cuộc trong ra đàn thú. Nhưng mà, Tiểu Ngạo bọn hắn nhập lại không có thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn muốn lập tức rời đi nơi đây, bởi vì bọn họ phát hiện không ngừng có hoang thú theo trong rừng đi ra, hướng nơi đây chạy đến. Tại Tiểu Ngạo bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất ngựa không dừng vó mà đuổi đến mấy canh giờ đường, bảo đảm đã triệt để an toàn sau đó, bọn hắn rốt cuộc tại một dòng suối nhỏ bên cạnh ngừng lại. A, không nhìn không biết, nhìn qua đã giật mình, đương Tiểu Ngạo tới gần dòng suối nhỏ mới phát hiện mình bộ dáng bây giờ đến cùng có bao nhiêu chật vật, trên thân đều là tối máu đỏ cùng một chút thịt mảnh, nghiêm nhiên một cái vết nhân. Đại ca, chúng ta tranh thủ thời gian tẩy một chút đi, bằng không thì lại đem những cái kia không có chơi không còn ra hỏa đưa tới. Tử Vân cùng Tiểu Ngạo lập tức nhảy vào dòng suối nhỏ ở bên trong, tẩy đi một thân dơ bẩn cùng với thể xác và tinh thần mệt nhọc, hoàn toàn đem vừa rồi vô cùng thê thảm tình cảnh ném ra đằng sau. Đương nhiên, bọn hắn chắc chắn sẽ không biết rõ sau đó đến cùng lại có nhiều hơn hoang thú nghe thấy vị chạy tới bình nguyên, cũng chắc chắn sẽ không biết rõ đến cùng có bao nhiêu sinh mệnh chôn vùi tại bên trên bình nguyên. Hô, tẩy đi buồn nôn mùi vị, trong nháy mắt sảng khoái tinh thần. Tiểu Ngạo rũi cái lưng mệt mỏi nói ra. Nhưng mà đại ca, ngươi mùi vị rất dễ dàng lại đem những người kia đưa tới đấy. Ừ, đúng là, ta đây che giấu một cái của ta mùi vị đi. Như thế nào che giấu? Đi, chúng ta đi tìm một cái xinh đẹp một chút hoang thú. Sau đó không lâu, một cái khổng lồ bạch hồ trong rừng rậm ầm ầm ngã xuống đất, một đạo khéo léo thân ảnh linh hoạt mà vượt qua đến bạch hồ trên lưng, nhanh chóng thuần thục mà tại bạch hồ trên lưng cởi xuống một khối ước chừng một thước vuông da thú, sau đó nhanh chóng ly khai. Tại khéo léo thân ảnh ly khai không lâu sau đó, khổng lồ bạch hồ rất nhanh đã bị bốn phía nghe thấy vị mà đến hoang thú cho qua phân. Đại ca, như vậy thật sự có thể chứ? Chứng kiến Tiểu Ngạo đem vừa lấy được da thú khoác lên người, Tử Vân không khỏi nghi ngờ hỏi. Tiểu Vân, ngươi cũng là ma thú, ngươi bây giờ còn nghe thấy được trên người ta thuộc về nhân loại mùi vị sao? Xác thực không sao cả nghe thấy được, cơ bản đều là vừa rồi cái kia bạch hồ mùi vị. Đi qua ngụy trang sau đó, Tiểu Ngạo bọn hắn quả nhiên thiếu đi rất nhiều phiền toái, ngoại trừ chính diện đụng phải bên ngoài, đã không có hoang thú đuôi tùy bọn hắn rồi. Vì vậy, kế tiếp Tiểu Ngạo bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng mà trong rừng ghé qua, tuy rằng khó tránh khỏi gặp đụng với một ít hoang thú, tất cả lớn nhỏ cũng có một chút phiền toái, bất quá đây đối với hai cái luyện thể bắt trọng người mà nói còn là rất đơn giản đấy. Mặt trời chậm rãi tây nghiêng, cho tụ linh cốc độ lên từng tầng một thảm đạm nhợt nhạt màu. Một mực mệt mỏi, bất chi bất giác, một trời đã qua. Tại màn đêm chậm rãi phủ xuống thời điểm, Tiểu Ngạo bọn hắn đi tới một chỗ trong rừng trúc. Đại ca, nơi đây thật kỳ quái, thật yên tĩnh, cảm giác một cái hoang thú cũng không có. Tiểu Ngạo một chút, nơi này có cổ quái. Tiểu Ngạo nghiêm túc nói ra. Mà tại Tiểu Ngạo nói chuyện đồng thời, một cái thật lớn ra hỏa chính xoay quanh tại rừng trúc phía trên, lén lút hướng Tiểu Ngạo bọn hắn tới gần. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân cẩn thận từng ly từng tí mà tại trong rừng trúc ghé qua, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được cái mảnh này rừng trúc quái dị, trong mơ hồ cảm giác được khả năng tồn tại nguy hiểm. Đột nhiên, một hồi gió mát từ phía sau lưng kéo tới, Tiểu Ngạo đống nhiên quay người, vừa hay nhìn thấy một cái đầu lâu lớn nhỏ hình tam giác dạng màu xanh đầu rắn chính há hốc mồm hướng bọn hắn cắn tới. Tiểu Vân cẩn thận. Tiểu Ngạo nhanh chóng thò ra song trưởng đem Tử Vân đẩy qua một bên, sau đó mình cũng đồng thời lui về phía sau. Tại Tiểu Ngạo cùng Tử Vân vừa tách ra một cái chớp mắt, màu xanh đầu rắn kéo lấy thật dài thân thể theo giữa bọn họ gào thét mà qua, đem phía trước mấy cây chừng trên gạo đường kính cây trúc chặn ngang đục gãy. Nhưng mà, Tiểu Ngạo bọn hắn vừa ổn định bước chân, màu xanh đầu rắn đã nhanh chóng quay lại đi tới Tiểu Ngạo trước mặt. Hết thảy đều phát sinh được quá đột ngột quá nhanh, Tiểu Ngạo cũng có chút trở tay không kịp, bất quá cũng không có vì vậy mà xuất hiện bối rối, mà là lập tức vận chuyển thuấn bộ hướng bên cạnh lướt ngang mở đi ra. Không có gặp công kích, Tử Vân lập tức tới đã đến thanh xà sau lưng, rũa ra sắc bén chân trước, mãnh liệt hướng thanh xà chụp tới. Rắc rắc sát. Tử Vân một mực vẫn lấy làm hào sắc bén móng vuốt giống như bắt được vô cùng cứng rắn nham thạch giống nhau, chỉ ở thanh xà trên thân lấy xuống vài miếng màu xanh lân phiến, liền lưu vết tích cũng không có lưu lại. Muốn trước giải quyết Tiểu Ngạo, sẽ giải quyết Tử Vân, thanh xà đột nhiên nhận lấy Tử Vân công kích, mặc dù không có tạo thành cái gì tổn thương, nhưng vẫn là bị chọc giận, nhanh chóng đem cây roi giống nhau cái đuôi rút hướng Tử Vân. Màu xanh đuôi rắn tốc độ thật nhanh, Tử Vân căn bản tránh không kịp, chỉ có thể rắn rắn chắc chắc mà đã trúng một kích. Bành! Tử Vân đụng gãy vài gốc cây trúc sau đó, ngã xuống phương xa, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tiểu Vân, Tiểu Ngạo kinh sợ kêu ra tiếng, lập tức vận chuyển thuần bộ đi thẳng tới Tử Vân bên người, đồng thời nhanh chóng một quyền đánh ra, đem lại lần nữa đánh về phía Tử Vân đuôi rắn đánh bay. Bất quá, tại Vân Phi xả đuôi sau đó, Tiểu Ngạo cũng không tự chủ được mà run rẩy cánh tay. Đánh bay đuôi rắn đồng thời, vậy mà đem Tiểu Ngạo chấn động cánh tay run lên, đây chính là chưa từng có sự tình. Đại ca cẩn thận, con rắn này thật mạnh. Đây là cựu cấp hoang thú. Tiểu Ngạo nghiêm túc nói ra. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân đều là luyện thể bắt trọng, hơn nữa cũng không phải người bình thường, đừng nói bình thường bắt cấp hoang thú, chính là đứng đầu bắt cấp hoang thú đều chưa chắc là đối thủ của bọn hắn, có thể để cho bọn họ đều đánh bất động cũng chỉ có cựu cấp hoang thú hoặc yêu thú. Màn đêm chậm rãi hàng lâm, tầm nhìn càng ngày càng thấp, tình huống đối với Tiểu Ngạo bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Tiểu Vân, chúng ta đi, không cần phải cùng hắn dây dưa xuống dưới. Nếu như đánh chi bất động, cũng không cần phải ở chỗ này rông dài rồi, kéo được càng lâu chỉ biết đối với bọn họ càng bất lợi. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân nhanh chóng hướng rừng trúc bên ngoài chạy, không hề cùng thanh xà dây dưa. Nhưng mà, từ khắp chung quanh tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt cây trúc, ánh sáng lại không tốt, Tiểu Ngạo tốc độ của bọn hắn nhận lấy thật lớn hạn chế. Mà cái mảnh này rừng trúc vốn là thanh xà địa bàn, tăng thêm nó lại có màu sắc che giấu ưu thế, có thể tốt lắm cùng chung quanh dung hợp cùng một chỗ, vì vậy tại trong rừng trúc xuất quỷ nhập thần, gắt gao quấn lấy Tiểu Ngạo bọn hắn, làm cho Tiểu Ngạo bọn hắn nửa bước khó đi. Thậm chí, bởi vì Tiểu Ngạo bọn hắn vô tâm ham chiến, chỉ là bị động phòng ngự, vì vậy tại trong chạy trốn đều bị thương không nhẹ. Đại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a? Tử Vân lo nghĩ mà hô. Nếu như trốn không thoát, vậy cùng nó tử chiến đến cùng. Tiểu Ngạo sắc mặt lạnh lẽo, đình chỉ bỏ chạy, trực diện trước mặt mà đến thanh xà. Tiểu Vân, chờ một chút ta trước kéo lấy nó, ngươi nắm chắc thời gian phá hủy những chút này, thanh lý ra một khối cũng đủ lớn đất trồng đến. Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Ngạo đã nên đón tiếp lấy, bởi vì một mực theo đuổi không bỏ thanh xà đã đi tới trước mặt. Hai người đều đánh bất động cựu cấp thanh xà, Tiểu Ngạo một người liền đổi không phải là đối thủ rồi, một mực bị đè nặng đánh. Hoàn hảo Tiểu Ngạo cũng không phải là bình thường bắt trọng cường giả. Tuy rằng một mực đang ở hạ phòng, nhưng cũng không đến mức lập tức bị thua. Tử Vân tuy rằng rất muốn đi lên hiệp trợ Tiểu Ngạo, nhưng từ đối với Tiểu Ngạo tín nhiệm vô điều kiện, còn là kiềm chế ở bản thân xúc động, dùng sắc bén móng vuốt điên cuồng mà thu gặt lấy cây trúc. Giữ vững được ước chừng một nén hương thời gian, Tiểu Ngạo hoàn cảnh xấu càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc bị một căn tráng kiện đuôi rắn quét trúng, nặng nghề mà hoành kích trên mặt đất. Đại ca, mắt thấy cây trúc thanh lý được không sai biệt lắm, Tử Vân rốt cuộc kiềm chế không được, nhanh chóng phóng tới Tiểu Ngạo, tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc tại thanh xà đuôi rắn phía dưới cứu đi Tiểu Ngạo. Tiểu Vân, đi ngươi thanh lý đi ra giữa đất trống. Tiểu Ngạo cùng Tử Vân nhanh chóng trốn hướng giữa đất trống, thanh xà theo sát tại phía sau của bọn hắn. Đại ca, nó còn là cùng ra rồi, làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, hoàn toàn không cần phải cùng nó dây dưa, chúng ta tại giữa đất trống lấy tốc độ thủ thắng. Giữa đất trống đã không có rừng trúc trở ngại, có thể thỏa thích mà thi triển tốc độ. Trái lại thanh xà đã không có rừng trúc che giấu, hoàn toàn bạo hiện ra. Này biến mất so sánh, Tiểu Ngạo ưu thế của bọn hắn thoáng cái liền thể hiện đi ra. Thanh xà căn bản đuổi không kịp có được tuấn bộ Tiểu Ngạo cùng thân là Tử Diễm Lang Tử Vân, chớ nói chi là muốn công kích bọn họ, ngược lại là thanh xà bởi vì hoàn toàn bộc lộ ra, vì vậy thỉnh thoảng đã bị công kích, tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào đối với nó tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng một lúc sau, nó nhất định muốn bị thua. Thân là cựu cấp hoang thú thanh xà hiển nhiên đã có không kém linh trí, đang cùng Tiểu Ngạo bọn hắn dây dưa một lúc sau, theo trong rừng rậm truyền đến vài tiếng thú giống, thanh xà nhanh chóng lui về xung quanh trong rừng trúc, chuẩn bị ôm cây lợi thỏ. Chỉ cần Tiểu Ngạo bọn hắn dám nữa lần bước vào rừng trúc, chính là tiến vào địa bàn của nó. Nhưng mà chỉ cần Tiểu Ngạo bọn hắn không ly khai đất trống, bọn hắn tạm thời chính là an toàn. Đại ca, hiện tại nó tương đương với đem chúng ta ngăn ở bên trong, làm sao bây giờ? Đừng nóng đội, chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói, ít nhất hiện tại chúng ta là an toàn. Tiểu Ngạo cảm thấy thanh xà đột nhiên rút đi có lẽ không chỉ là không làm gì được bọn hắn đơn giản như vậy.